Chương 37, Mã Điệp bị trục xuất cái túi thứ nguyên vốn dắt ở thắt lưng, vậy mà đã biến mất. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy một hơi thở. Tiếng gầm gừ ta sẽ tìm ngươi đòi lại của Vương Văn Long vẫn còn vang vọng giữa không trung, và cùng với tiếng bịch, cơ thể của Thạch Tuyên và hắn ta cuối cùng cũng rơi từ trên không xuống, đập mạnh xuống đất, lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Cơ thể của hai người chỉ còn lại một bộ xương, đã vỡ nát tan cảnh, chỉ có trang bị của họ vẫn còn tồn tại, cái đầu vẫn ngoan cường sống sót, rơi xuống đất, lăn thêm vài vòng rồi mới dừng lại. Vương Văn Long rơi xuống đất, bị vỡ tan thành từng mảnh, đầu vừa chạm đất đã hét lên điên cuồng, tiếng hét chứa đầy sự kinh hoàng chưa từng có. Vương Văn Long đã có ý định dùng quận giấy dịch chuyển để rời đi ngay khi còn ở trên không, hắn đương nhiên có tính toán của riêng mình. Hắn đã sớm tính toán rằng rơi từ độ cao như vậy, bộ xương này chắc chắn sẽ vỡ tan thành từng mảnh, lúc đó sẽ mất hết khả năng cử động. Và đó chưa phải là điều đáng sợ nhất là Thạch Tuyên đã giết chết con quái vật này. Một con quái vật mạnh mẽ như vậy, sau khi bị giết, năng lượng mà nó để lại sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thạch Tuyên hấp thụ năng lượng này, chắc chắn sẽ tiến hóa, điều này không có gì phải nghi ngờ, ngược lại, không tiến hóa mới là lạ. Đó cũng là lý do Vương Văn Long muốn rời đi trước một bước. Một khi Thạch Tuyên tiến hóa lần nữa, mình chỉ có thể mặc cho hắn ta sâu xé. Rốt cuộc, hiệu quả kỳ diệu sau khi tiến hóa sẽ giúp Thạch Tuyên nhanh chóng hồi phục. Và bây giờ, điều mà Vương Văn Long tuyệt đối không ngờ tới là túi thứ nguyên ở thắt lưng của mình lại biến mất không dấu vết. Không có cuộn giấy di chuyển, không thể rời khỏi thế giới này, bây giờ rơi xuống đất vỡ nát chỉ còn lại một cái đầu, mất hết mọi sức lực để cử động. Vậy tiếp theo, nếu Thạch Tuyên tiến đến dai, chẳng phải mình sẽ không có chút sức phản kháng nào sao? Vì vậy, Vương Văn Long vừa rơi xuống đất đã hét lên điên cuồng, hắn ta không cam tâm. Tuyệt đối không cam tâm. Thạch Tuyên cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu và hai con mắt vẫn có thể chuyển động bên trong, miễn cưỡng có thể mở mắt, nhìn thấy cái bóng đen khổng lồ đã bị lửa hoàn toàn nuốt chừng ở phía xa, lặng lẽ quan sát, không để ý đến Vương Văn Long đang gào thét điên cuồng ở bên cạnh. Sau khi cháy suốt mấy phút đồng hồ, tiếng gầm rú thảm thiết của con quái vật mới từ từ dừng lại. Thân thể vốn có của nó bị đốt cháy đến mức chảy ra rất nhiều dịch đặc, trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng đất rung núi chuyển, cuối cùng, con quái vật cũng ngã xuống, ngừng dãy rủa. Trên cơ thể nó, đầu tiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng to bằng đầu người lớn. Bút một tiếng, trong nháy mắt đã bắn vào trán Thạch Tuyên đang nằm im lìm trong bụi cỏ ở phía xa. Ngự thần tinh thể đã được gắn vào xương trán của hắn như cá voi nuốt nước, trong nháy mắt đã hấp thụ quả cầu ánh sáng trắng chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn này. Ngay lập tức, toàn thân Thạch Tuyên đã xảy ra biến đổi. Giống như Vương Văn Long đã suy đoán, giết chết một con quái vật đáng sợ như vậy, Thạch Tuyên hấp thụ năng lượng của nó, dù không muốn tiến hóa cũng khó. Thú thần cuối cùng cũng tiến hóa một lần nữa, từ cấp 2 không tiến hóa thành cấp tháng 2 năm 90. Tất cả các chỉ số cũng được thay đổi và tăng lên. Và tinh thể giữa lông mày của Thạch Tuyên cũng trở nên trong suốt hơn, lớp bảo vệ bên ngoài cũng ngày càng bền chắc. Thú thần cấp tháng 2 năm 90 sau khi tiến hóa, tổng độ bền đạt 3550 điểm, ma năng tăng lên 240 điểm, sức tấn công là 574 điểm, phòng thủ tăng lên 261.5 điểm. Trong quá trình tiến hóa, cơ thể hắn đang hồi phục với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Từng khúc xương mọc ra, từng khối thịt và nội tạng hình thành. Khi hai tay của Thạch Tuyên mọc ra có thể chống xuống đất, nửa thân trên của hắn đã hoàn thành việc hồi phục. Vừa chống nửa người dậy, Thạch Tuyên đã phát hiện, trên con quái vật giống như một ngọn núi thịt đang ngã ở phía xa, từ từ bay lên những tia sáng trắng. Những tia sáng này không ngừng bay lượn kết hợp, nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người bằng ánh sáng. Hình người này bước một bước, liền bay về phía Thạch Tuyên. Trong quá trình bay, nó từ hư ảo biến thành thực thể, nhanh chóng trở thành một con người cao lớn bằng xương bằng thịt. Mái tóc vàng buông xõa, thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, cơ thể tự động lơ lửng trên không, bay thẳng về phía Thạch Tuyên. Càng đến gần, uy áp mạnh mẽ theo sau càng khiến Thạch Tuyên khó thở. Chưa bao giờ cảm nhận được uy áp đáng sợ như vậy. Con người cao lớn đang lơ lửng trên không này, trong mắt Thạch Tuyên lúc này đột nhiên trở nên như thần như ma. Đây là ai? Chỉ trong vài hơi thở, người đàn ông cao lớn này đã đến trước mặt Thạch Tuyên, từ từ đáp xuống đất, đứng cách Thạch Tuyên vài mét. Mái tóc dài màu vàng, giữa trán đeo một chiếc vòng vàng, lông mày rậm, khuôn mặt thon dài, nhưng lại toát ra một khí chất khiến người khác không dám ngước nhìn. Theo mắt nhìn của Thạch Tuyên, người này hoàn toàn giống một người da trắng phương Tây. Từng luồng uy áp đáng sợ ập đến, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng, người đàn ông trước mắt này dường như chỉ cần thổi một hơi, cũng có thể thổi bay mình thành tro bụi. Không cần căng thẳng, ta chính là Ma Điệp. Nhờ có ngươi mà ta mới được giải thoát khỏi nơi này. Người đàn ông cao lớn có vẻ rất thân thiện, mỉm cười nói tiếp, đây chính là hình dạng ban đầu của ta, chỉ vì một số lý do mà bị trục xuất, mới đến đây trở thành kẻ thống trị của tộc đầu ngựa, biến thành con quái vật đó đã rất lâu rồi. Ta phải đợi đến khi có một dũng sĩ có thể dùng trí tuệ và sức mạnh của mình để đánh bại con quái vật này, mới có thể được giải thoát, rời khỏi thế giới này, ha ha. Cười một tiếng, hắn lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức bị thu hút. Đây là hai món trang bị hiếm ngẫu nhiên, là phần thưởng cho dũng sĩ đã vượt qua thử thách, ngươi hãy nhận lấy đi. Người đàn ông cao lớn Mã Điệp mỉm cười đưa hai quả cầu ánh sáng cho Thạch Tuyên, nói tiếp, phần thưởng nhiệm vụ của vương quốc tộc đầu ngựa này, ở giai đoạn đầu, có thể nói là rất hậu hĩnh. Ngoài hai món trang bị hiếm này, còn có 100 đồng vàng và một tấm bản đồ kho báu, ngươi cũng nhận lấy luôn đi. Hắn lấy ra một chiếc túi thứ nguyên nhỏ từ trên người, ném cho Thạch Tuyên. Được rồi, những gì cần giao phó đã giao phó xong, chàng trai loài người, chúc ngươi may mắn, hy vọng chúng ta sau này còn có thể gặp lại ở một thế giới khác. Mã Điệp nói xong, cơ thể liền tự động bay lên. Cái đầu của Vương Văn Long ở bên cạnh vốn còn hy vọng Mã Điệp cũng sẽ nói gì đó với mình hoặc thưởng cho mình thứ gì đó, bây giờ thấy đối phương hoàn toàn không nhìn mình mà sắp rời đi, lập tức hoảng hốt, hét lên, đừng đi, mau đưa ta rời khỏi đây, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ta có thể rời đi rồi, đừng, nếu không ta sẽ bị giết chết, điều này không công bằng. Mã Điệp liếc nhìn Vương Văn Long trên mặt đất, cười nhạt, nói, rất tiếc, ngươi đã dùng hết mọi may mắn của mình, cuối cùng vẫn không thể giết chết kẻ thù định mệnh của mình. Ngươi đã phụ lòng lần sống lại mà thần đã ban cho ngươi, thần rất công bằng. Chương 38, mộ vẫn lạc. Vương Văn Long sững sờ, rồi hét lên kinh hãi, không thể nào. Bất công. Mau đưa ta rời khỏi đây. Rời khỏi đây. Đừng mà. Cái đầu của hắn ta không ngừng gào thét điên cuồng, nhưng Mã Điệp đã không còn để ý đến hắn ta nữa, tiếp tục bay lên cao. Thạch Tuyên trong lòng chợt nảy ra một ý, không nhịn được đuổi theo hai bước, gọi, chờ đã, thế giới khác đó là sao? Cơ thể Mã Điệp đang bay lên không trung khẽ dừng lại, cúi đầu nhìn Thạch Tuyên bên dưới, khóe miệng nết lên một nụ cười, đáp, thiếu niên, chỉ cần ngươi nỗ lực, sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ đến được đó. Chỉ là, lần này vì có liên quan đến mộ vẫn lạc, độ khó thực sự quá lớn, chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể sống sót đến giây phút cuối cùng. Đồng bào của ta, loài người, khi nói đến hai chữ cuối cùng, cơ thể hắn đã hóa thành một tia sáng, bay vút lên không trung và biến mất. Mộ vẫn lạc, một thế giới khác. Lẽ nào, hắn ta thật sự cũng là con người giống chúng ta, thậm chí cũng là người sống sót ra khỏi cuộc thử thách này? Thạch Tuyên lòng dạ bồi hồi, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào Vương Văn Long đang gào thét điên cuồng ở phía bên kia, rồi từ từ bước tới. Vương Văn Long đang gào thét đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đột ngột, ngừng gào thét, nhìn về phía Thạch Tuyên. Qua một khoảng thời gian, cái đầu của Vương Văn Long cũng đã được sửa chữa gần như hoàn chỉnh, ngay cả cổ cũng đã mọc ra một đoạn, nhưng vẫn không có sức phản kháng và cử động. Từ góc nhìn của Vương Văn Long, hắn ta chỉ có thể thấy một bóng đen đang đứng trên cao nhìn xuống mình. Ánh mắt của bóng đen đó, kỳ lạ không thể tả, không có một chút cảm xúc nào, giống như đang nhìn một con kiến, một con sâu nhỏ. Vương Văn Long sợ đến mất mật, cảm giác này đối với hắn ta, quả thực là một sự sợ hãi và tra tấn chưa từng có. Khoảng thời gian mười mấy phút ngắn ngủi này, đối với hắn ta, giống như sống trong địa ngục. Thạch Tuyên đợi đến bây giờ mới bước tới, chính là để cho hắn ta nếm trải cảm giác chờ đợi cái chết trong tuyệt vọng và sợ hãi. Ngày đó, cảm giác của mình sau khi bị tuyên án tử hình, cũng nên để cho Vương Văn Long này đến thử. Nhìn Thạch Tuyên lạnh lùng nhìn mình, sắc mặt Vương Văn Long không còn một chút huyết sắc, mọi sự kiêu ngạo đều biến mất. Chịu được một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt sắp khiến hắn ta sụp đổ, hắn ta khàn giọng kêu lên, "Thạch Tuyên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Muốn giết thì cứ giết, đừng có lằng nhằng." Hắn ta vốn cũng muốn tỏ ra anh hùng nói vài câu cứng rắn, nhưng dưới ánh mắt đó của Thạch Tuyên, miễn cưỡng nói được hai câu, dần dần không nói nên lời nữa. Nỗi sợ hãi giống như một con rắn độc đang gặm nhấm hắn ta. Tay phải duỗi ra, một vòng xoáy sương mù màu đỏ thẫm lan tỏa. Giữa làn sương mù, cây xích long thương hiện ra như một sinh vật sống. Hơi lạnh tỏa ra từ thân thương, lạnh thấu xương. Mùi thương lấp lánh ánh máu, đang chĩa thẳng vào giữa trán Vương Văn Long. "Không, đừng giết ta." Vương Văn Long vốn còn muốn tỏ ra cứng rắn nói vài câu, nhưng ngay khoảnh khắc xích long thương chĩa vào trán, cuối cùng hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này hắn ta mới hiểu mình sợ chết đến mức nào, sợ đến tột cùng. "Đừng giết ta. Cầu xin ngươi, ta sau này ta sẽ không bao giờ chống đối ngươi nữa, ta đã bị ngươi giết một lần ở thế giới thực rồi, đừng giết ta, ta không dám nữa đâu." Vương Văn Long gào khóc, thấy Thạch Tuyên không hề lay động, đột nhiên hét lên, "Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không lấy được trang bị hiếm của ta đâu." "Thạch Tuyên, ngươi nên biết trang bị hiếm mạnh mẽ thế nào chứ? Nếu ngươi phá hủy tinh thể trang bị của ta, trang bị hiếm trên người ta cũng sẽ bị phá hủy theo." Cây thương trong tay Thạch Tuyên khẽ dừng lại, mũi thương dừng ngay giữa trán Vương Văn Long, hắn ổ một tiếng. Vương Văn Long thấy Thạch Tuyên có vẻ động lòng, vội vàng nói tiếp, "Thạch Tuyên, chúng ta tuy có thủ, nhưng ta cũng đã bị ngươi giết rồi. Bây giờ đều đã đến thế giới này, nếu không thể chiến thắng các chủng tộc khác, chúng ta cũng sẽ chết cả thôi. Bây giờ hà cớ gì phải tự giết hại lẫn nhau như vậy? Ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi tha cho ta lần này, sau này ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa, thậm chí ta có thể tặng hết tất cả trang bị của ta cho ngươi. Như vậy ngươi tin rồi chứ? Không có trang bị, ta dù muốn báo thù cũng không có thực lực đó nữa, phải không? Vương Văn Long, ta là cái thá gì? Ta chỉ là một tên cặn bã, một thứ rác rưởi, hoàn toàn không đáng để ngươi vì giết ta mà phá hủy ba món trang bị hiếm đâu." Thạch Tuyên dường như bị lời nói của hắn ta thuyết phục, từ từ nâng cây xích long thương trong tay lên, bình tĩnh nói, "Trang bị đâu?" Tim Vương Văn Long đập thình thịch, vội vàng kêu lên, vậy là ngươi đồng ý tha cho ta rồi?" Thạch Tuyên gật đầu nói, "Chỉ lần này thôi, sau này nếu ngươi còn rơi vào tay ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi nữa." Chương 39, trang thực dị biến vân vân, "Không không, sau này tôi không dám nữa, Thạch Tuyên, bây giờ tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi, tôi hiểu, cậu trước giờ đều lợi hại hơn tôi." Vẻ mặt Vương Văn Long lúc này cảm động như sắp khóc, trong ý niệm, hắn gỡ bỏ tất cả trang bị trên tinh thể trang thực của mình. Rất nhanh, trên đầu hắn liền hiện ra 3 luồng quang hồn màu xanh biếc và 5 luồng quang hồn màu xanh lam. 3 món trang bị hiếm và 5 món trang bị tinh xảo, Vương Văn Long dâng ra hết trong một hơi, có thể thấy được khát vọng sống của hắn mãnh liệt đến mức nào. Thạch Tuyên không nói một lời, lấy từ bên hông ra một cái túi thứ nguyên, rồi bỏ hết những trang bị này vào trong. Vương Văn Long nhìn chằm chằm vào cái túi thứ nguyên nhỏ đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thạch Tuyên nói, "Cậu nhận ra cái túi thứ nguyên này chứ?" "Vâng, không không, tôi không nhận ra." Vương Văn Long gượng cười khan. Thạch Tuyên lạnh lùng nói, "Cái túi thứ nguyên này là của cậu, sao cậu lại không nhận ra?" "Lúc đó, bên trong dạ dày của yêu vương, khi chúng ta suýt nữa đồng quy vu tận, tôi đã lén lấy nó từ hông cậu." Vương Văn Long đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh, mắt nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, chỉ trong thoáng chốc đã cảm thấy khô miệng đắng lưỡi, khó khăn vô cùng nói, "Vào lúc đó, cậu đã tính đến chuyện sau này tôi sẽ dùng quyển trục để trốn thoát." bây giờ đang ở trên không, nếu không phải túi thứ nguyên đột nhiên biến mất, Vương Văn Long đã sớm ném quyển trục ra để trốn về, cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ. Thạch Tuyên lắc đầu, thản nhiên nói, tôi chỉ biết, hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi thế giới này, cho nên tôi lấy túi thứ nguyên của cậu trước, không muốn cậu trốn khỏi thế giới này khi chưa phân thắng bại. Vương Văn Long nghe đến đây thì cảm thấy lạnh gáy, trước đây, ấn tượng của hắn về Thạch Tuyên luôn là một tên mọt sách vô dụng chỉ biết học vẹn. Vì vậy hồi còn đi học, khi thấy Lâm Giao lại thích một người như vậy, hắn quả thực không thể chịu nổi, thế nên mới 5 lần 7 lượt đi gây sự với Thạch Tuyên, cho đến cuối cùng bị giết rồi đến thế giới hoàn toàn mới này. Vô tình gặp lại Thạch Tuyên, lúc này Thạch Tuyên đã trở nên dũng mãnh không sợ chết, nhưng trong thâm tâm, Vương Văn Long vẫn coi hắn là một kẻ lỗ mãng chỉ biết liều mạng. Hắn cảm thấy, trong xương cốt của Thạch Tuyên hẳn là bản tính của một người đọc sách không biết tùy cơ ứng biến. Mãi cho đến bây giờ, khi biết Thạch Tuyên thực ra đã lén lấy túi thứ nguyên của mình từ trong dạ dày yêu bương, hắn mới cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân bất giác toát ra một luồng khí lạnh. Trong tình huống gần như tuyệt vọng như vậy, Thạch Tuyên này lại có thể nghĩ đến bước này, tâm cơ như vậy, ngay cả Vương Văn Long, người luôn tự cho mình là kẻ xấu, cũng không rét mà run. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, bấy lâu nay mình đã nhìn lầm Thạch Tuyên. Vậy thì, Thạch Tuyên này nhận trang bị của hắn, thật sự sẽ tha cho hắn một mạng sao? Trong ngay mắt, mặt Vương Văn Long mồ hôi đầm đìa. Thạch Tuyên nhìn nỗi sợ hãi sâu sắc trong mắt Vương Văn Long, chậm rãi nói, nếu ngày đó cậu không đến tìm tôi sẽ không lỡ tay giết cậu, cũng sẽ không bị kết án tử hình, không bị buộc phải rời xa Lâm Giao trốn ra nước ngoài, không gặp nạn trên biển mà đến thế giới này, càng không đến mức bây giờ vẫn không biết Lâm Giao đang ở đâu. Nếu không phải vì cậu, bây giờ tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc bên Lâm Giao, nếu không phải vì cậu thì đã không có tất cả những chuyện sau này. Giọng nói bình tĩnh đột nhiên biến thành tiếng gầm lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ không thể tả, cây thương xích long trong tay phụt một tiếng, đâm từ mắt phải của Vương Văn Long trên mặt đất, xuyên qua đầu hắn, cắm phập xuống đất. A, Vương Văn Long há miệng gào thét thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe trên mặt, điên cuồng hét lên, "Đừng! Cậu đã nói không giết tôi, không bất cứ ai ta cũng có thể tha thứ, chỉ riêng ngươi, Vương Văn Long." Trong lòng Thạch Tuyên, sự phẫn nộ, oán hận dồn nén bấy lâu nay như núi lửa phun trào, trong mắt bắn ra vẻ gần như điên cuồng. Hắn rút thương xích long ra ném sang một bên, hai tay túm lấy đầu Vương Văn Long đang không ngừng gào thét trên đất, rồi dùng đầu mình húc mạnh tới. Vừa húc vừa điên cuồng gào thét, "Vương Văn Long, Vương Văn Long, tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi." Thạch Tuyên bây giờ chẳng khác nào một con ma thú điên cuồng, dùng trán mình đập vào đầu Vương Văn Long trong tay, cả hai đều bị đập đến máu me đầm đìa. Vương Văn Long không ngừng la hét thảm thiết, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn cuối cùng cũng hiểu, hôm nay mình khó thoát khỏi bàn tay độc ác. "Vô lý, vô lý. Ông trời để ta tái sinh ở thế giới này chính là để ta tìm ngươi đòi lại mạng sống đó, vô lý. Tại sao ta lại phải chết trong tay ngươi một lần nữa? Ta không cam tâm." "Không cam tâm?" Thạch Tuyên cười điên dại, hai mắt lóe lên tia máu, lại một lần nữa húc mạnh. Vương Văn Long không còn trang bị, đầu của hắn lúc này vô cùng yếu ớt, dưới sức mạnh điên cuồng của Thạch Tuyên, hộp sọ lập tức bị đập nứt ra từng đường. "Để ngươi đến thế giới này, không phải để ngươi báo thù, mà là để ta giết ngươi thêm một lần nữa. Tên xuất sinh đang chết nhà ngươi, chính vì ngươi mà ta và Lâm Giao mới ra nông nỗi này, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ." Thạch Tuyên gào thét điên cuồng, một lúc lâu sau mới chút giận xong. Khi bình tĩnh lại, cái đầu của Vương Văn Long trong tay hắn đã bị đập nát thành một đống máu thịt bé bé, đỏ trắng lẫn lộn, trông vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên từ từ mò ra mấy mảnh nhỏ từ trong đống thịt nát đó. Tinh thể trang thực ngự thần. Rõ ràng, đây chính là mảnh vỡ tinh thể trang thực của Vương Văn Long. Vương Văn Long cuối cùng đã chết không thể chết hơn được nữa. Nắm chặt những mảnh vỡ, hắn định bóp chúng thành bột, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Thạch Tuyên vừa nắm chặt, những mảnh vỡ đó sau khi bị hắn dùng sức nắm lại đột nhiên bắn ra ánh sáng màu xanh lục mấy liệt. Thạch Tuyên giật mình vội buông tay ra, lại thấy những mảnh vỡ này tự động hóa thành một vũng chất lỏng màu xanh, thấm vào cơ thể mình, hóa thành một luồng sức mạnh cường đại có thể cảm nhận được, bị tinh thể trang thực ở giữa trán hắn hấp thụ. Tinh thể thú thần giữa trán Thạch Tuyên như cá kình hút nước, hút hết vũng chất lỏng màu xanh đó vào. Ngay sau đó, bề mặt tinh thể này cũng bắn ra ánh sáng chói lòa, dần dần ánh sáng hóa thành một lớp khiên năng lượng màu xanh biếc, bao phủ lấy tinh thể thú thần ban đầu của hắn. Lớp khiên năng lượng này tuy còn khá mỏng, nhưng Thạch Tuyên đã chấn động trong lòng, không thể tự chủ. Lẽ nào, các tinh thể trang thực có thể thôn vệ lẫn nhau? Không chỉ vậy, sau khi hấp thụ mảnh vỡ tinh thể trang thực của Vương Văn Long, Thạch Tuyên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng tinh thể thú thần của mình đang không ngừng reo hò, dường như vô cùng phấn khích, lại như một thứ gì đó vốn tiềm ẩn bên trong đã được đánh thức. Tóm lại, Thạch Tuyên có thể cảm nhận được, tinh thể thú thần của mình dường như đã có chút khác biệt so với trước đây, nhưng khi kiểm tra kỹ, ngoài lớp khiên năng lượng mỏng manh mới thêm vào, lại không thấy có thay đổi nào khác. Cảm giác này huyền diệu khó tả, dần dần, cảm giác này lắng đọng trong đầu, cuối cùng hiện ra rõ ràng bốn chữ: Song thủ vũ khí. Song thủ vũ khí. Lẽ nào là chỉ, giống như chiến binh thuần công, giống như Vương Văn Long có thể đồng thời trang bị và sử dụng hai vũ khí. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu thứ mang lại cho mình cảm giác huyền diệu khó tả lúc nãy là gì, đó chính là lĩnh ngộ được ảo nghĩa của song thủ vũ khí. Lẽ nào là vì tinh thể của Vương Văn Long sở hữu năng lực song thủ vũ khí, sau khi mình hấp thụ năng lượng của tinh thể này, tinh thể thú thần đã tiến hóa, cũng sở hữu năng lực song thủ vũ khí. Thạch Tuyên đương nhiên hiểu sự đáng sợ của song thủ vũ khí, trong lòng chấn động không gì sánh bằng, vội vàng hít sâu một hơi, đi cảm ngộ bí mật của ảo nghĩa này. Đáng tiếc cảm giác huyền diệu khó tả này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, Thạch Tuyên lờ mờ mò tới được rìa của ảo nghĩa song thủ vũ khí, nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, trước mắt lại là một màn tối tăm, dường như chẳng lĩnh ngộ được gì. Thâm thở dài một hơi, Thạch Tuyên biết mình vì quá chấn động lúc nãy mà bỏ lỡ cơ hội tốt, hoặc có lẽ tinh thể của một mình Vương Văn Long chưa đủ để tinh thể thú thần của hắn tiến hóa đến cảnh giới song thủ vũ khí. Lẽ nào, hấp thụ thêm tinh thể của một người có năng lực song thủ vũ khí nữa là có thể đột phá? Trong đầu Thạch Tuyên bất giác hiện lên cái tên Tất Đông Viễn, Tất Đông Viễn của phái Song Kiếm có thể coi là nhân vật nổi tiếng nhất, Thạch Tuyên đương nhiên cũng đã nghe qua. Trong lòng bất giác dấy lên một tia ý nghĩ đen tối. Thông qua việc hấp thụ năng lượng tinh thể của Vương Văn Long, Thạch Tuyên mơ hồ hiểu ra tinh thể này thực sự là một sự tồn tại không thể tưởng tượng nổi, dường như còn có khả năng thôn vệ tinh thể của đối phương để lĩnh ngộ một số năng lực đặc biệt. Tuy không thể chắc chắn 100, nhưng Thạch Tuyên vẫn chấn động trong lòng, hắn hiểu rằng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào, ít nhất, những người sơ giai, nhất giai không có khả năng tự bảo vệ có thể sẽ bị cao thủ săn giết. Ý nghĩ này khiến hắn mơ hồ cảm thấy một tia sợ hãi, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một ý muốn đi giết một vài người để cướp lấy tinh thể trang thực của đối phương. Lắc đầu đội vàng loại bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu, rồi bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này của mình. Đầu tiên, hắn mở cái túi thứ nguyên lấy được từ trên người Vương Văn Long, ngoài 3 món trang bị xanh lá và 5 món trang bị xanh lam mà Vương Văn Long vừa đưa, bên trong còn có một ít tiền vàng, mấy viên tinh hạch ma thú to bằng nửa nắm tay, vài món vật liệu hiếm, ngoài ra còn có mấy lọ thuốc ma năng và một cuốn sách. Cái gọi là thuốc ma năng, sau khi hấp thụ có thể tăng thêm một lượng nhỏ ma năng đã tiêu hao. Loại này trong cửa hàng cũng có bán, chỉ là lượng ma năng tăng thêm có ít, Thạch Tuyên chưa bao giờ mua. Còn một loại khác có thể hồi phục lượng lớn ma năng là đá ma năng, thì lại đắt đến mức vô lý, một viên đá ma năng bán với giá 100 đồng vàng. Ngoài những thứ này, trong túi thứ nguyên còn có một ít quần áo, giày dép, thức ăn và nước uống các loại vật dụng hàng ngày. Trước tiên lấy ra 3 món trang bị xanh lá và 5 món trang bị xanh lam, Thạch Tuyên xem xét thuộc tính của từng món, rồi thở dài một hơi. 3 món trang bị xanh lá lần lượt là kiếm ám hắc, kiếm vệ hồn và giáp ma hình. Đã là trang bị hiếm, thuộc tính tự nhiên đều rất tốt, chỉ tiếc là tất cả đều là vũ khí và trang bị dành cho nghề chiến binh. Thạch Tuyên có chút bực mình, không thể không thán phục vận may của Vương Văn Long thật tốt. Cây kiếm ám hắc kia thì thôi, vốn là của hắn, nhưng kiếm phệ hồn và giáp ma hình này đều là do mình giết phân thân của mã đầu yêu vương mà dẫn ra, vậy mà cũng toàn là trang bị cho chiến binh, điều này không khỏi khiến Thạch Tuyên cảm thấy chán nản. Rốt cuộc là vận may của hắn quá tốt, hay là vận may của mình quá tệ? 3 món trang bị xanh lá này tuy là do Vương Văn Long trong cơn hoảng sợ muốn sống mà chủ động đưa cho hắn, nhưng thực ra dù Vương Văn Long không đưa, Thạch Tuyên cũng sẽ cứng rắn đào tinh thể của Vương Văn Long ra, rồi cẩn thận gỡ những trang bị chi hồn này xuống. Những món trang bị xanh lam khác thì thôi, 3 món trang bị xanh lá này, tuy không phải mình dùng được, nhưng Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không phá hủy chúng như vậy. Xem xét 5 món trang bị xanh lam còn lại, thuộc tính cũng khá tốt, nhưng Thạch Tuyên không định tự mình mặc, mà thầm nghĩ chắc chắn có thể bán được giá tốt. Mặc một bộ trang bị xanh lam cũng không tăng được bao nhiêu phòng ngự, mà mục tiêu hiện tại của Thạch Tuyên là sở hữu một bộ trang bị xanh lá. Trang bị xanh lam mới là mục tiêu của hắn. Chán nản cất 3 món trang bị xanh lam mà mình không thể sử dụng vào túi thứ nguyên, hắn lại có chút tò mò lấy ra cuốn sách dày cộp trông khá cũ kỹ trong túi thứ nguyên của Vương Văn Long. Chương 40, vận may gây bực mình cầm trên tay, trên bìa là 4 chữ thần công thủ ký. Lật nhanh qua một lượt, cái nhìn này lại khiến Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Đây lại là một cuốn sách ghi lại cách chế tạo trang bị, nâng cấp trang bị cũng như giới thiệu các loại vật liệu hiếm, thậm chí trong đó Thạch Tuyên còn thấy có phương pháp sử dụng nhiều món trang bị hiếm dung hợp để tạo ra trang bị mạnh hơn. Đây quả là một món bảo vật. Cái gọi là thần công thủ ký, lấy ý từ quỷ phụ thần công. Thạch Tuyên không thể ngờ trong túi thứ nguyên của Vương Văn Long lại có thứ này, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Theo như giới thiệu trong sách, chẳng phải mình có thể dùng kiếm ám hắc, kiếm vệ hồn và giáp ma hình, 3 món trang bị xanh lá này, để tạo ra một món trang bị đỉnh cấp khác mạnh hơn mà mình có thể sử dụng sao? Chỉ là, xem giới thiệu, muốn thực sự tạo ra, điều quan trọng nhất lại là cần một viên hồn phách chi thạch có linh tính để làm trang bị chi linh. Giống như thương xích long, có xích long chi linh vậy. Phàm là trang bị hiếm, không chỉ đơn giản là một món trang bị, mỗi món trang bị xanh lá có kỹ năng kèm theo đều sở hữu trang bị chi linh đặc biệt. Trang bị xanh lá sở hữu sức mạnh to lớn, phần lớn là do kỹ năng kèm theo đáng sợ của nó. Loại không có kỹ năng kèm theo thuộc về trang bị xanh lá thông thường, giá trị và uy lực kém hơn rất nhiều, như cây kiếm phệ hồn và giáp ma hình này đều thuộc loại trang bị xanh lá thông thường không có kỹ năng kèm theo. Còn cây kiếm ám hắc, thương xích long và nhẫn thủ hộ của Thạch Tuyên đều là trang bị xanh lá cao cấp có kỹ năng kèm theo và có linh tính riêng. Thạch Tuyên lật qua cuốn thần công thủ ký này một lượt, trong lòng đã chấn động. Chỉ là phương pháp giới thiệu trên đó không phải xem là biết ngay, xem ra muốn học được triệt để cũng không dễ dàng. Bây giờ tự nhiên không có thời gian, xem qua rồi cũng cất sách đi. Tiếp theo là xem phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ lần này. Ngoài 3 món trang bị xanh lá nhận được từ tay Vương Văn Long, Thạch Tuyên vì hoàn thành nhiệm vụ Vương Quốc Mã Đầu lần này, còn nhận được phần thưởng là 2 món trang bị xanh lá ngẫu nhiên. Thạch Tuyên lấy chúng ra cảm ứng thông tin thuộc tính, thầm nghĩ hy vọng cả 2 món này đều là thứ mình có thể sử dụng. Món đầu tiên là một cây dịu có hoa văn sư tử. Thần phủ sư văn, đây lại là một vũ khí hai tay của chiến binh. Thạch Tuyên ngây như phỗng, không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng mãnh liệt. Lại là vũ khí của chiến binh. Vận may của mình thật sự tệ đến vậy sao? Thạch Tuyên có cảm giác muốn hộc máu. Thần phủ sư văn này thuộc loại vũ khí tấn công hạng nặng hai tay của chiến binh, sức tấn công mạnh đến mức khó tin, cao hơn bất kỳ cây kiếm đơn thủ nào trong 2 cây ám hắc và phệ hồn của chiến binh. Thạch Tuyên xem xét kỹ, sức tấn công cơ bản cộng với sức tấn công cộng thêm, tổng cộng lại nhiều hơn cây thương xích long đã được cường hóa cấp 1 của mình tới 150 điểm tấn công. Sức mạnh thật đáng sợ, chỉ tiếc, đây là vũ khí dành cho chiến binh. Thạch Tuyên cũng từ món vũ khí này mà nhận thức sâu sắc lời nói của lão già râu trắng ngày đó, so với chiến binh, sức tấn công của vũ khí triệu hồi sư nhìn chung rất yếu. bây giờ so sánh với vũ khí hiếm cùng cấp của chiến binh, Thạch Tuyên mới nhận ra chân lý của câu nói đó. Vì thất vọng với món trang bị xanh lá đầu tiên, khi Thạch Tuyên chạm vào quả cầu ánh sáng màu xanh thứ hai, tay phải của hắn thậm chí còn hơi run lên. Món này, đừng lại là một món trang bị mình không dùng được nữa nhé. Cuối cùng, hắn đã chạm vào. Trong lòng vui mừng, đây là một món trang bị mặc trên người. Tên: Giáp Thánh Diễm phẩm chất, hiếm phòng ngự, 90 điểm thuộc tính cộng thêm 1, phòng ngự 10 điểm thuộc tính cộng thêm 2, bền bị 100 điểm thuộc tính cộng thêm 3, ma năng 300 điểm thuộc tính cộng thêm 4, kháng nguyên tố hỏa 1 thuộc tính đặc biệt, hồi phục bền bị 5 điểm mỗi giây, tim Thạch Tuyên đập thình thịch, thuộc tính đặc biệt cuối cùng, hồi phục bền bị tăng 5 điểm mỗi giây. Có phải nghĩa là sau khi trang bị Giáp Thánh Diễm này, cho dù đang kích hoạt trang thực, cũng có thể hồi phục 5 điểm bền bị mỗi giây không? Hay là chỉ tốc độ hồi phục bền bị khi hủy bỏ trang thực tăng thêm 5 điểm? Mà tốc độ hồi phục bền bị của trang thực trước nay luôn rất chậm, mỗi giây tăng thêm 5 điểm hồi phục có thể coi là một thuộc tính vô cùng quý giá. Tóm lại, dù là tăng chỉ số hồi phục trong trường hợp nào, đây cũng là một thuộc tính vô cùng hấp dẫn. Tuy không có kỹ năng kèm theo, nhưng chỉ riêng thuộc tính này đã đủ khiến tim Thạch Tuyên đập loạn xạ. Đột nhiên, hắn chết lặng. Dòng thông tin cuối cùng của Giáp Thánh Diễm lướt qua đầu hắn, trực tiếp hóa đá hắn, dở khóc dở cười. Giáp Thánh Diễm, giới hạn nghề cung thủ. Hai món trang bị xanh lá hiếm có được sau bao vất vả, mình lại không thể sử dụng món nào. Cái Giáp Thánh Diễm chết tiệt này, tại sao lại giới hạn nghề nghiệp chứ? Thạch Tuyên vô cùng bực bội cất hai trang bị chi hồn vào túi thứ nguyên của mình, trong lòng đau như cắt. Tuy nhiên, món thứ hai dù sao cũng tốt hơn món thứ nhất một chút, ít nhất mình không dùng được thì có thể đưa cho Điền Mỹ Phượng. Nghĩ đến việc cô ấy có thể dùng, tâm trạng của Thạch Tuyên cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Trong phần thưởng nhiệm vụ mà Mã Điệp tặng còn có một túi thứ nguyên nhỏ, trong túi ngoài 100 đồng vàng ra còn có một tấm bản đồ kho báu. Thạch Tuyên lấy tấm bản đồ kho báu ra, mở xem một lượt, thấy trên đó vẽ loằng ngoằng, dường như là một ngọn núi, xem ký hiệu trên đó, lại ghi bốn chữ dãy núi Tà Ác. Trong lòng khẽ động, thầm nghĩ có cơ hội có thể đến dãy núi Tà Ác tìm kho báu này, chỉ không biết bên trong sẽ có những bảo vật gì. Cất bản đồ kho báu đi, cơ thể Thạch Tuyên đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi tiến vào cảnh giới nhị giai 90 và trải qua một trận đại chiến tàn khốc trước đó, cả người sau khi được chữa trị hoàn toàn, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, tinh khí thần đều đã vươn lên một tầm cao mới. Tuy có tiếc nuối về trang bị xanh lá, nhưng thu hoạch của mình cũng vô cùng to lớn. Cảnh giới nhị giai 90 gần như có thể coi là chuẩn tam giai. Thạch Tuyên tự nhiên nhớ rõ lời lão già râu trắng ngày đó nói, sau tam giai, đó sẽ là một cảnh giới hoàn toàn khác, hơn nữa, cũng là lúc có thể rời khỏi thành Nam Tiên, tiến vào một thế giới mới. Có thể nói, sân khấu sau tam giai sẽ càng thêm hùng vĩ trắng lệ. Trên đỉnh núi không xa, hiện ra một cánh cửa lớn màu trắng trong suốt, đó chính là lối ra khỏi vương quốc Mã Đầu tộc, cũng là lối ra chỉ có thể mở sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn rời đi trước đó, chỉ có thể dựa vào quyển trục dịch chuyển. Lối ra ở ngay gần đó, Thạch Tuyên tự nhiên không nỡ lãng phí quần quyển trục dịch chuyển kia, một quần quyển trục này tương đương với 1 đồng vàng. Mặc dù, Thạch Tuyên hiện tại đã sở hữu tài sản hơn 400 đồng vàng. Leo lên đỉnh núi, cuối cùng quay đầu lại nhìn thế giới âm u khắp nơi này một lần nữa, Thạch Tuyên mới cuối cùng bước vào cánh cửa màu trắng đó. Vừa bước vào, trong đầu lập tức vang lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ Vương quốc Mã Đầu tộc. Tiến vào trong ánh sáng trắng, trước mắt là một màu trắng xóa, Thạch Tuyên có thể cảm nhận cơ thể mình đang di chuyển trong ánh sáng trắng. Vài giây sau, cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, hắn đã đến một thung lũng. Nơi này chính là thung lũng hình bán nguyệt trong dãy núi Tà Ác, nơi đã từng tiến vào Vương quốc Mã Đầu tộc. Cuối cùng cũng đã trở về. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành dễ chịu không tả xiết. Lông mày Thạch Tuyên giãn ra, lát nữa trở về, phải tranh thủ nửa ngày nhàn rỗi, nghỉ ngơi nửa ngày. Tuy cơ thể không mệt mỏi, thậm chí còn có sức mạnh lớn hơn trước, nhưng tinh thần lại có một sự mệt mỏi không thể nói thành lời. Ở Vương quốc Mã Đầu tộc, trong sự căng thẳng và nguy hiểm kéo dài, ngay cả người như Thạch Tuyên đã bước ra từ những cuộc chém giết đẫm máu cũng cảm thấy một sự mệt mỏi mãnh liệt. Đội vàng bước nhanh ra khỏi thung lũng, men theo lối ra để trở về thành Nam Thiên. Nghĩ đến lát nữa gặp Điền Mỹ Phượng, khi mình tặng món trang bị hiếm Giáp Thánh Diễm này cho cô ấy sẽ phấn khích đến mức nào? Ừm, chắc chắn sẽ mừng rỡ ra mặt, rồi hỏi dồn dập về những gì mình đã trải qua sau đó trong Vương quốc Mã Đầu tộc, sẽ hỏi mình làm thế nào để có được món trang bị này, còn hỏi đã phân thắng bại với Vương Văn Long chưa. Thạch Tuyên nghĩ, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Nếu mình nói với cô ấy, trên đời này còn có loại quái vật to như một tòa thành, hơn nữa còn nuốt mình vào trong dạ dày của nó, Điền Mỹ Phượng có che miệng kinh ngạc không? Ừm, với tính cách của cô ấy, chắc là không, nhưng cô bé Tuyết Linh chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức hét lên. Sau khi đã trải qua những cuộc chém giết tàn khốc, Thạch Tuyên bây giờ lại dâng lên một cảm giác mãnh liệt muốn gặp Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. Dường như chỉ khi gặp các cô ấy, sự mệt mỏi về tinh thần của mình mới được xóa tan. Cảm giác mãnh liệt này, có phải là nhung nhớ không? Ở bên cạnh các cô ấy, là lúc duy nhất Thạch Tuyên có thể thả lỏng tinh thần trong thế giới này. Cuối cùng, thành Nam Thiên đã ở trước mắt. Chương 1, xảy ra chuyện rồi chương 1, khởi đầu mới tại thành Nam Thiên. Thạch Tuyên từ cổng chính phía tây tiến vào trong thành, chỉ thấy bên trong thành Nam Thiên vẫn là một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Phần lớn mọi người đều đang bận rộn, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một hai cặp nam nữ trông như tình nhân đang thong thả dạo phố. Đến thành Nam Thiên cũng được một thời gian rồi, cùng với sự phát triển không ngừng, một xã hội thu nhỏ tương đối hoàn chỉnh đang dần dần thành hình. Lúc đi qua quảng trường khổng lồ, Thạch Tuyên vẫn không nhịn được mà liếc nhìn màn hình khổng lồ ở đó. Tổng dân số đã giảm xuống còn 135 người. Thạch Tuyên trong lòng run lên, hắn nhớ rất rõ, tổng dân số của thành Nam Thiên cao nhất đã đạt tới hơn 1500 người, từ đó về sau, con số bắt đầu từ từ giảm xuống, mỗi lần giảm đều có nghĩa là trong phạm vi thành Nam Thiên này lại có người chết đi. Thạch Tuyên nhớ tổng số nhân loại được chọn lần này là 1/3 người, tính trung bình cho 4 thành ở 4 cổng đông tây nam bắc, mỗi thành cũng phải được phân 2500 người, vậy mà số người cao nhất của thành Nam Thiên cũng chỉ hơn 1500 người, điều này chẳng phải có nghĩa là trong quá trình chạy trốn ở rừng rậm Tân Thủ đó, ít nhất cũng có gần 4000 người đã chết ở đó sao? Đây là một con số kinh khủng đến mức nào, nơi được gọi là rừng rậm Tân Thủ đó, quả thật là một khu rừng tử thần thực sự. Nhìn lại số cường giả bậc 2, con số trên đó đã biến thành 317 người, bậc 1 là 926 người, còn sơ cấp là 142 người. Cường giả bậc 2, thoáng cái đã tăng lên không ít. Bây giờ cường giả bậc 2 có thể nói là thấy ở khắp nơi, không còn giống như lúc đầu, mỗi khi xuất hiện một cường giả bậc 2 hay nhận một nhiệm vụ bậc 2, đều có thể khiến mọi người vây xem nửa ngày, kinh ngạc ngưỡng mộ hồi lâu. Thạch Tuyên đi xuyên qua quảng trường, ra khỏi cổng chính phía bắc của thành Nam Thiên, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng. Trong ấn tượng của Thạch Tuyên, hắn nhớ lúc rời khỏi binh đoàn để đến Vương quốc tộc Mã Đầu, cứ điểm của binh đoàn lúc đó cũng chỉ vừa mới xây xong một dãy nhà trọ và một cửa, ngoài ra không có gì khác, dù sao thì giai đoạn đầu ai cũng tiêu vốn. Khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, hắn đang mang vẻ mặt hưng phấn thì đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ, khiến hắn không khỏi sửng sốt. Cột cờ vốn cao sừng sững trước cổng, biểu tượng cho cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, bây giờ lại bị gãy gập từ giữa, còn lá cờ trên cột cũng bị xé rách mất một nửa, chỉ còn lại nửa lá cờ bám đầy bụi bẩn. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Tim Thạch Tuyên thắt lại, cuối cùng không nhịn được mà tăng tốc chạy tới, xuyên qua cổng có cột cờ, rất nhanh đã có thể thấy dãy nhà trọ lợp ngói vốn vừa mới xây xong cũng trở nên tan hoang, khắp nơi đều có dấu vết bị sức mạnh cường đại phá hoại, dường như đang nói với hắn rằng, nơi này từng xảy ra một trận chiến kịch liệt. Tuyên Linh, Mỹ Phượng. Thạch Tuyên không nhịn được gọi lớn, đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trong phòng là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vỡ bị phá hoại. Thạch Tuyên có chút phát điên mà tìm kiếm khắp 30 mấy gian phòng, không một bóng người. Thạch Tuyên chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc trong những ngày mình rời khỏi đây để đến Vương quốc Mã Đầu, binh đoàn Hoa Hồng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi này khắp nơi đều là mảnh vỡ bị phá hoại, giống như một đống phế tích? Điền Mỹ Phượng đâu? Triệu Tuyết Linh đâu? Thạch Tuyên lo lắng đến phát điên thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đội vàng lấy từ trong túi không gian ra một đốm sáng màu đen nhỏ, hấp thu vào tinh thể ngự thần trong cơ thể. Đây là huy hiệu thành viên của binh đoàn Hoa Hồng, cũng là thứ có thể liên lạc và truyền tin cho nhau. Đội vàng mở ra nhận tin nhắn, trong ngay mắt tràn vào đầu hắn toàn là tin nhắn của Triệu Tuyết Linh gọi hắn, đương nhiên, đây đều là những tin nhắn đã để lại từ trước. Tuyết Linh, Tuyết Linh cô ở đâu? Tôi là Thạch Tuyên đây, tôi đang ở cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, tại sao mọi người không có ở đây? Thạch Tuyên gọi trong đầu, dùng huy hiệu thành viên có thể truyền tin này để gọi. Hoa. Lập tức, trong đầu hắn vang lên tiếng khóc của Triệu Tuyết Linh. Đại ca, anh cuối cùng cũng về rồi sao? Hoa, Tuyết Linh nhớ anh lắm. Thạch Tuyên bội nói, nha đầu đừng khóc nữa, mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đâu rồi? Triệu Tuyết Linh không ngừng nước nở khóc, cùng lúc đó, trong đầu vang lên giọng của một thành viên khác trong binh đoàn, nữ pháp sư Lâm Thanh Thanh, giọng của nàng cũng tràn đầy nỗi bi thương và phẫn nộ bị kìm nén. Thạch Tuyên, anh về rồi sao? Chúng tôi đều ở khách điếm Nam Thiên, phòng 609, anh mau qua đây. Biết rồi, mọi người đợi tôi. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vội vàng để lại tin nhắn này, rồi vội vã quay trở lại khách điếm Nam Thiên trong thành. Vừa đi vừa hỏi Lâm Thanh Thanh đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng, trong lời nói không giấu được sự phẫn nộ đối với hắn, không trả lời. Giọng nói dịu dàng của Thi Liên vang lên, có chút ảm đạm, một lời khó nói hết. Thạch đại ca, anh đến khách điếm rồi nói sau. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, tại sao Lâm Thanh Thanh lại bất mãn với mình? Lẽ nào là vì mình đã đưa họ đến Vương quốc tộc Mã Đầu, dẫn đến cái chết của Vương Hà Lâm, nên nàng ta hận mình? Ngoài lý do này ra, hắn không thể nghĩ ra lý do nào khác. Chạy như điên trên đường, bỏ lại sau lưng ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên phố, rất nhanh, Thạch Tuyên đã đến khách điếm Nam Thiên. Ở cửa khách điếm, có mấy người đã kích hoạt trang bị, tay cầm vũ khí, đang nhìn ngó xung quanh, hành động rất kỳ quái. Thạch Tuyên không để ý nhiều, xông thẳng vào trong khách điếm, chào tiểu nhị một tiếng rằng mình đến tìm bạn bè, rồi đi thẳng vào trong. Thạch Tuyên từng ở khách điếm này một thời gian, tiểu nhị đó vẫn còn nhận ra hắn, mỉm cười gật đầu với hắn, còn vị trí phòng 609, Thạch Tuyên lại rất rõ, dù sao thì hắn cũng không lạ gì nơi này. Đi qua mấy dãy nhà gạch rồi rẽ trái, đi qua 8 phòng, liền đến phòng 609, vừa đến cửa phòng, đã có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong. Là giọng của Triệu Tuyết Linh. Nha đầu. Thạch Tuyên vừa hoang mang vừa lo lắng, không nhịn được gọi lên. Đại ca. Trong phòng lập tức vang lên tiếng reo vui mừng của Triệu Tuyết Linh, cô bé lập tức kéo cửa ra, giống như một tiểu tinh linh màu trắng, lao vào lòng Thạch Tuyên, ôm chặt lấy hắn, rồi bà khóc nức nở trong lòng hắn. Phía sau, Thi Liên đẹp tựa tiên nữ thánh khiết, và Lâm Thanh Thanh với vẻ mặt tiểu tụy, mệt mỏi và đầy phẫn uất cũng lần lượt bước ra. Nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mượt của Triệu Tuyết Linh trong lòng, hắn nói, "Ngoan, nha đầu đừng khóc nữa, mau nói cho đại ca biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn Thi Liên và Lâm Thanh Thanh, vẻ mặt đầy hoang mang, nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cứ điểm của binh đoàn bị người ta phá hủy rồi sao? Ai đã ra tay?" Lâm Thanh Thanh dường như đang cố nén sự phẫn uất, hít một hơi thật sâu, không nói gì. Thi Liên có vẻ không biết phải nói thế nào, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mấp máy, nhẹ giọng nói, "Vào trong trước đi." Thạch Tuyên nhìn biểu hiện kỳ lạ của mấy cô gái, càng lúc càng kinh ngạc, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, nói, "Đúng rồi, Mỹ Phượng đâu?" Hắn đột nhiên nhớ ra, từ nay đến giờ, trong kênh truyền tin của binh đoàn, không hề có giọng của Điền Mỹ Phượng. Trong lòng hắn, Triệu Tuyết Linh lại bà lên một tiếng, khóc càng to hơn. Cố nén cơn giận và phẫn uất, Lâm Thanh Thanh cuối cùng lạnh lùng nói, "Vào đi, anh nhìn là sẽ hiểu hết." Nói xong, cô quay người đi vào phòng. Thạch Tuyên không nhận được câu trả lời từ họ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên, hắn nhẹ nhàng đẩy Triệu Tuyết Linh trong lòng ra, hai chân lại có chút run rẩy không rõ lý do mà bước vào phòng. Chương 2, báo thù điên cuồng. Đây là một căn phòng trọ bình thường, không có gì đặc biệt đáng chú ý, điều duy nhất khiến người ta để tâm, có lẽ là trên chiếc giường trong phòng lúc này, đang có một người yên lặng nằm đó. Lâm Thanh Thanh nghiêng người qua, lạnh lùng nói, "Anh tự mình xem đi." Triệu Tuyết Linh bị miệng, hai mắt đẫm lệ, không ngừng chảy dài trên gò má non nớt của cô bé. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi đến giận người, cho dù đối mặt với ma thú đáng sợ, cho dù đối mặt với tướng quân địa long, đối mặt với mã điệp to như một pháo đài, bản thân hắn cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi như vậy. Cuối cùng, hắn di chuyển đến trước giường. Người nằm trên giường chính là Điển Mỹ Phượng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt bình thường, yên lặng nằm trên giường, hai mắt mở to, chỉ là trong đôi mắt đó, không còn một chút sinh khí nào, chỉ đờ đẫn mở ra như vậy. Giữa hai hàng lông mày, hiện ra một lỗ máu trông đến kinh người, lỗ máu đó như bị người ta dùng tay quét ra một cách tàn nhẫn. Máu đã đông lại từ lâu, chỉ để lại một lỗ máu sâu hoắm, bên trong lỗ máu có thể lờ mờ nhìn thấy xương sọ trắng nếu. Tinh thể trang bị ngự thần giữa hai hàng lông mày đã biến mất, Điền Mỹ Phượng nằm trên giường, đã là một cái xác hoàn toàn. Điền Mỹ Phượng đã chết. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy trong đầu như có sét đánh ngang tai, hai chân mềm nhũn, ngay sau đó, toàn thân không thể kiểm chế mà run rẩy. Điền Mỹ Phượng lại có thể chết. Không thể nào, không thể nào, điều này không thể nào. Thạch Tuyên run rẩy. Mỹ Phượng cô ấy không thể nào chết được, toàn thân hắn như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống trước giường, đôi tay vịn vào mép giường không ngừng run lên. "Đại ca." Hoa, Triệu Tuyết Linh lao vào người Thạch Tuyên, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Lâm Thanh Thanh cắn môi, vẻ mặt vừa phẫn uất, vừa oán hận lại vừa đau thương. Thi Liên Yên lặng đứng một bên, vẻ mặt cũng ảm đạm, lặng lẽ rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Thạch Tuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, gầm lên một tiếng giận dữ, trên mặt đẫm nước mắt. Sự rèn luyện và tàn sát không ngừng, khiến trái tim Thạch Tuyên ngày càng cứng rắn, ngay cả chính hắn cũng gần như cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, nhưng bây giờ hắn mới hiểu, sâu thẳm trong lòng mình, vẫn yếu đuối như vậy. Cùng hắn đi suốt chặng đường, từ rừng rậm Tân Thủ đến thành Nam Thiên, Điền Mỹ Phượng vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh ủng hộ hắn, không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên đã sớm coi Điền Mỹ Phượng như người thân, như gia đình của mình. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Thạch Tuyên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng. Hỏi chính anh đó, nếu không phải vì anh, người của binh đoàn Song Phượng sao có thể phá hủy cứ điểm của chúng ta, còn con giết chị Điền Lâm Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy phẫn uất nói, đến cuối cùng, trong mắt cô cũng rớt xuống những giọt lệ. Song Phượng trong nháy mắt, đôi mắt của Thạch Tuyên hóa thành một màu đỏ như máu, mũ giáp đầu sói, thắt lưng đá đỏ, găng tay xám đen lặng lẽ hiện ra bên ngoài cơ thể hắn. Song Phượng. Miệng hắn lại thốt ra hai chữ này, hàn khí toát ra trong giọng nói khiến cả Lâm Thanh Thanh và Thi Liên cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra hung thủ là binh đoàn Song Phượng, rõ ràng là để báo thù mình, chẳng trách Lâm Thanh Thanh lại có vẻ mặt hận thù với mình như vậy. Thì ra, hung thủ thực sự là mình sao? Hạ hạ. Ta tuy không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Điền Mỹ Phượng, là vì mình mới phải chịu kết cục như thế này. Thạch Tuyên đột nhiên cười lớn như điên, tiếng cười điên cuồng chói tai, khiến ba cô gái đều biến sắc, Triệu Tuyết Linh sợ hãi, gọi, "Đại ca." Ngẩng đầu cười không ngớt, trong tiếng cười điên cuồng, từ dưới mũ giáp đầu sói của hắn, hai hàng lệ chảy xuống, trong tay phải, một vòng xoáy xương mù màu đỏ rực bắn ra, vút, đột nhiên, thân hình Thạch Tuyên văng lên, đã ra khỏi phòng. "Đại ca, anh định làm gì?" Triệu Tuyết Linh và hai người kia đều cảm thấy tim đập thình thịch, đuổi ra ngoài cửa thì Thạch Tuyên đã đi xa rồi. Thạch Tuyên xông ra khỏi khách điếm Nam Thiên, xích long thương trong tay phải lặng lẽ xuất hiện, vừa được tay phải Thạch Tuyên nắm chặt, cây xích long thương này đột nhiên không ngừng phát ra những tiếng kêu khẽ, nó cảm nhận được sự phẫn nộ, sát khí, cuồng bạo chưa từng có của chủ nhân, xích long thương cũng hưng phấn lên. Tàn sát. Chỉ có tàn sát điên cuồng và máu tươi mới có thể lấp đầy sự hối hận, tuyệt vọng và sát ý cuồng bạo trong lòng Thạch Tuyên lúc này. Ai là người của binh đoàn Song Phượng? Vừa chạy ra khỏi cửa khách điếm Nam Thiên, Thạch Tuyên đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lớn, âm thanh như một tiếng sét nổ, khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn qua. Năm người vẫn luôn lảng vảng bên ngoài cửa khách điếm Nam Thiên, nghe thấy tiếng nói này, lập tức vây lại, họ chính là thành viên của binh đoàn Song Phượng. Thì ra, sau khi binh đoàn Song Phượng phá hủy cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng và những người khác liều chết phá vòng vây, chạy trốn vào khách điếm Nam Thiên, chỉ tiếc là Điền Mỹ Phượng đã chết. Trong thành Nam Thiên, có một quy tắc bất thành văn, bất kể là khách điếm, tiệm quần áo và những nơi khác, đều nghiêm cấm đánh nhau, nếu không, những tiểu nhị đó sẽ không ngồi yên làm ngơ, mà thực lực của đám thổ dân thuộc thế giới này, quả thực là sâu không lường được. Vì vậy sau khi Thi Liên và mấy cô gái trốn vào khách điếm Nam Thiên ở lại, binh đoàn Song Phượng cũng không dám vào giết họ, đành phải mỗi ngày cử mấy người canh giữ bên ngoài, chỉ cần mấy cô gái ra khỏi khách điếm, liền đuổi giết từ phía sau. Mấy ngày nay, ép mấy cô gái không dám ra khỏi cửa, càng không dám nhận nhiệm vụ gì, ngay cả ăn cơm cũng phải tiêu tiền trong khách điếm với giá cao, có thể nói, mấy ngày nay là những ngày đau khổ nhất của họ, kêu trời không thấu, gọi đất không linh, chỉ có thể trốn trong khách điếm mới tạm thời an toàn một chút. Nhưng, tiền rồi cũng sẽ tiêu hết, mà mấy cô gái lại không thể làm nhiệm vụ, không có thu nhập, có thể nói nếu Thạch Tuyên không quay về, mấy cô gái cũng không trụ được mấy ngày nữa sẽ bị vây chết ở đây. Năm thành viên của binh đoàn Song Phượng này hôm nay vừa hay đến lượt họ đến canh gác ở cửa khách điếm này. Họ không vào khách điếm gây sự, tiểu nhị tự nhiên cũng sẽ không tìm họ gây phiền phức. Binh đoàn Song Phượng đã quyết tâm phải vây chết mấy người Thi Liên, tâm địa hiểm ác, không thể không nói là độc. Đương nhiên, những điều này Thạch Tuyên đều không biết. Xông ra khỏi khách điếm Nam Thiên, hắn chỉ theo phản xạ mà gầm lên giận dữ, vì bây giờ hắn chỉ muốn giết. Giết. Giết sạch toàn bộ người của binh đoàn Song Phượng. Năm người đang kích hoạt trang bị này nghe thấy Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên tìm binh đoàn Song Phượng, đều không nhịn được mà vây lại, một chiến binh trong đó quát, "Nhóc con, mày la hét cái gì? Bọn tao đều là người của Song Phượng." Lời chưa dứt, đột nhiên, hắn thấy người trước mặt này nhếch mép, lại nở một nụ cười, chỉ là nụ cười đó âm u đáng sợ không thể tả. "Cẩn thận." Người đứng đầu trong năm người là một pháp sư bậc 2, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, không nhịn được mà lùi nhanh lại quát lớn. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, chiến binh đó không nhịn được mà gào lên một tiếng điên cuồng, lồng ngực đã bị một cây trường thương màu đỏ rực đâm xuyên. Người đàn ông đội mũ giáp đầu sói này nở một nụ cười tàn nhẫn gần như điên cuồng, cầm thương khuấy đảo trong cơ thể hắn. Đau đớn, cơn đau không thể tả nổi khiến chiến binh này kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh điên cuồng xé nát cơ thể hắn thành vô số mảnh, đầu rơi xuống đất. Chiến binh này vẫn không nhịn được mà hét lớn một tiếng, "Cứu tao!" Hắn cũng biết, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy, hắn vẫn còn cơ hội sống. Chỉ là ngay sau đó, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, một bàn chân dẫm lên, rồi hắn không còn biết gì nữa, cái đầu đã bị dẫm thành một đống thịt nát. Chương 3, không chết không thôi trong nháy mắt, xé nát cơ thể một chiến binh, dẫm nát đầu hắn, cách ngược sát điên cuồng và tàn nhẫn như vậy, khiến bốn người còn lại kinh hãi tột độ. Ở thành Nam Thiên, đánh nhau không phải là chuyện lạ, nhưng thủ đoạn hung tàn như vậy, lại còn hủy tinh thể của người khác, thì tuyệt đối chưa từng có. "Mẹ kiếp, mày là ai?" Pháp sư bậc 2 đứng đầu tức giận quát lớn, lùi lại mấy bước, tay phải duỗi ra, liền hiện ra một cây trượng pháp sư con tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bốn người này, trước ngực mỗi người đều đeo một huy hiệu binh đoàn, ở giữa huy hiệu có hai con phượng hoàng quấn lấy nhau. Thì ra, đây chính là biểu tượng của binh đoàn Song Phượng. Thạch Tuyên ghi nhớ trong lòng, cười gằn, "Tất cả các ngươi đều phải chết." Băng chi bảo hao. Pháp sư bậc 2 này cũng không phải kẻ yếu, rất nhanh, hắn đã niệm chú, phát động ma pháp băng hệ bậc 2 siêu mạnh. Ba cao thủ bậc 1 còn lại cũng lần lượt hiện ra vũ khí, cậy đông người, gầm lên mây đánh. "Chết hết đi." Thạch Tuyên thì thầm, như đang nhẹ nhàng kể lể, chỉ là, trong giọng nói này lại có cảm giác bi thương và tuyệt vọng không thể tả. Phụt phụt phụt. Thạch Tuyên hoàn toàn không né tránh những chiêu thức tấn công của ba người trang bị bậc 1 này, cùng lúc ba người chém trúng Thạch Tuyên, xích long thương trong tay hắn, ba lần đâm ra ba lần rút về. Máu tươi như suối phun, ba người vừa vây lại, hai mắt trợ to, vẻ mặt kinh hãi không thể tin nổi, hai tay ôm ngực, ầm ầm ngã xuống đất. Với cảnh giới bậc 1 của họ, bị xích long thương mạnh mẽ kinh khủng đâm xuyên cơ thể, sức mạnh cường đại kèm theo đã sớm phá hủy toàn bộ chức năng bên trong cơ thể họ, khiến họ mất đi khả năng hành động, lập tức ngất đi. Mà Thạch Tuyên bị ba người vây ở giữa, đã biến mất tăm. Bóng dáng hắn đã áp sát pháp sư bậc 2 kia. Pháp sư bậc 2 này cũng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng không rõ nguyên nhân, trước mặt hắn, gió rít gào, vô số đông tuyết trắng xoay tròn thành một vòng xoáy khổng lồ, băng chi bảo hao khởi động, đang cuốn Thạch Tuyên đang lao tới vào trong. Từng mảnh băng vụn như dao găm cứa qua đầu, mặt và mọi nơi trên cơ thể Thạch Tuyên. Độ bền đang giảm với tốc độ 50 điểm mỗi giây. Gào. Thạch Tuyên chủ động xông vào băng chi bảo hao này, chính là để khiến pháp sư bậc 2 này trong khoảnh khắc thấy mình trúng đòn sẽ có một giây vui mừng mà phân tâm, sau đó, xích long thương trong tay hắn hung hăng ném ra. Sự linh hoạt của pháp sư vốn là kém nhất trong năm nghề, huống chi pháp sư này càng không ngờ rằng trong băng chi bảo hao của mình lại đột nhiên bắn ra một cây trường thương màu đỏ rực. Chưa kịp suy nghĩ, xích long thương đã trong nháy mắt đâm xuyên cơ thể hắn, lực xung kích mạnh mẽ kéo theo cơ thể hắn lôi đi 7-8 mét, rồi nặng nghề ghim hắn lên một bức tường. Xích long thương xuyên qua cơ thể hắn, ghim vào bức tường đó, mà pháp sư bậc 2 này đang bị xiên trên đó. Cơn đau khiến hắn gào thét như điên. Đột nhiên, pháp sư bậc 2 này ngay cả gào thét cũng không dám nữa, vì trước mặt hắn đang có một sát thần đáng sợ đang nhìn chằm chằm tới. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi chưa từng có khiến pháp sư bậc 2 này điên cuồng hét lên, "Đừng giết tao, tao là tiểu đội trưởng của Song Phượng. Giết tao, mày cũng không sống nổi đâu." Xung quanh không xa, những người đi đường đang kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Một pháp sư bậc 2, bốn người trang bị bậc 1, vậy mà trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Mà hung thủ lại chính là gã vô danh tiểu tốt này, không ai nhận ra, chỉ có những người có kiến thức hơn từ huy hiệu binh đoàn trước ngực người này nhận ra, đây là người của binh đoàn Hoa Hồng. Mấy ngày nay, sự kiện xung đột giữa binh đoàn Hoa Hồng và binh đoàn Song Phượng đã là tin tức lớn nhất trong thành Nam Thiên. Mọi người đều biết binh đoàn Song Phượng đã huy động toàn bộ binh đoàn tấn công và phá hủy cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, phó đoàn trưởng Điển Mỹ Phượng của binh đoàn Hoa Hồng cũng bị giết, những thành viên còn lại đều sợ hãi mà rời khỏi binh đoàn Hoa Hồng, chỉ còn lại đoàn trưởng Thi Liên và mấy cô gái Lâm Thanh Thanh, bây giờ còn bị ép phải trốn trong khách điếm Nam Thiên để tránh họa. Mà đoàn trưởng của binh đoàn Song Phượng đã sớm tuyên bố phải nổ cỏ tận gốc binh đoàn Hoa Hồng, nếu không thì không bỏ qua. Tuy cũng có người thấy trước mắt, nhưng không ai muốn chủ động ra mặt vì binh đoàn Hoa Hồng mà đắc tội với binh đoàn Song Phượng đang có thế lực không hề nhỏ. Mọi người đều biết, binh đoàn Hoa Hồng không trụ được mấy ngày nữa, rất nhanh sẽ bị buộc phải giải tán. Trong tình huống này, bây giờ đột nhiên xuất hiện một thành viên đáng sợ như vậy của binh đoàn Hoa Hồng, trong nháy mắt đã tiêu diệt một tiểu đội của Song Phượng, làm sao mọi người không chấn động. Rồi tay ra, một tay tóm lấy đầu của pháp sư bậc 2 đang bị ghim trên tường, Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Cứ điểm của binh đoàn Song Phượng các ngươi ở đâu? Gọi tất cả người trong binh đoàn của các ngươi về, gọi về cứ điểm, ta ở đó đợi các ngươi." "Nhanh!" Pháp sư bậc 2 này sao dám không nghe, còn về yêu cầu sau đó, dù Thạch Tuyên không nói, hắn cũng phải lập tức báo cáo cho toàn đoàn, nói cho bọn họ biết về gã điên đột nhiên xuất hiện này. "Hắn điên C." Pháp sư bậc 2 này sao dám không nghe, còn về yêu cầu sau đó, dù Thạch Tuyên không nói, hắn cũng phải lập tức báo cáo cho toàn đoàn, nói cho bọn họ biết về gã điên đột nhiên xuất hiện này. Hắn điên cuồng hét lên, ở phố Bắc, cột cờ rất cao, liếc mắt là thấy ngay. Gật đầu, Thạch Tuyên cười gần một tiếng, nắm chặt xích long thương rồi xoáy mạnh trong cơ thể pháp sư bậc hai này, nghiền nát gan ruột của hắn từng chút một, khiến gã pháp sư này đau đớn kêu la thảm thiết, khóc cha gọi mẹ, cuối cùng đau đến ngất đi. Phế vật. Thạch Tuyên rút thương ra, tung một cước đá bay cái đầu của gã pháp sư cùng đống thịt nát bên dưới vào giữa đám người đang bày xem. Trong đám người lập tức vang lên những tiếng kinh hô, tất cả vội vàng né tránh. Sau đó, Thạch Tuyên mới đi về phía phố Bắc. Từ xa, những người chứng kiến cảnh này đều lục tục đi theo. Mọi người đều hiểu, thành Nam Thiên lại sắp náo nhiệt rồi, lại có kịch hay để xem. Khi Triệu Tuyết Linh, Thi Liên và Lâm Thanh Thanh ba cô gái chạy ra khỏi khách điếm, cảnh tượng đập vào mắt họ là vũng máu me kinh hoàng trên mặt đất và mấy thành viên của binh đoàn Song Phượng đang nằm la liệt. Đây là do Thạch Tuyên làm sao? Thi Liên không nhịn được đưa tay che miệng, suýt nữa thì nôn ra. Triệu Tuyết Linh đột nhiên lộ vẻ mặt hưng phấn, kêu lên, chắc chắn rồi, đại ca đi báo thủ cho tỷ điền đó. Nói rồi vội vàng chạy về phía xa. Lâm Thanh Thanh vội la lên, đừng kích động. Tên Thạch Tuyên khốn kiếp đó, một mình hắn thì báo được thù gì chứ? Chết tiệt, sao lại bốc đồng như vậy? Cô và Thi Liên cũng đội vàng đuổi theo. Trên đường, người nghe tin kéo đến ngày một đông. Đúng như lời gã pháp sư bậc hai kia nói, vừa đến phố Bắc, liếc mắt là có thể thấy ngay cứ điểm của binh đoàn Song Phượng. Binh đoàn Song Phượng hiện tại đã được nâng cấp thành binh đoàn cấp 2, cột cờ cao chót vót, bên trên là lá cờ theo hình hai con phượng hoàng quấn lấy nhau đang tung bay, trông vô cùng ngoài phong. Thạch Tuyên lao tới, không nói một lời, xích long thương trong tay đột nhiên vung mạnh ra. Rầm. Một tiếng nổ vang trời, cột cờ vừa to vừa cao tức thì gãy làm đôi, ầm ầm đổ xuống. Những người theo sau từ xa thấy cảnh này đều hiểu rằng sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Hủy cột cờ của người ta chẳng khác nào thách thức toàn bộ binh đoàn, một cuộc chiến không chết không ngừng. Binh đoàn Song Phượng, với tư cách là một trong 10 binh đoàn có tiếng tăm nhất thành Nam Thiên hiện nay, có lòng tự tôn của riêng mình, sao có thể để người ngoài khiêu khích như vậy? Chương 4, một người thách đấu cả đoàn Thạch Tuyên đánh gãy cột cờ, lập tức lao về phía môn lâu của binh đoàn Song Phượng, nhưng đột nhiên phát hiện bên cạnh môn lâu còn có một tòa tháp gỗ cao khoảng 5 mét trông khá kỳ quái. Thạch Tuyên hiểu ra ngay, đây là tháp phòng ngự chỉ có thể xây dựng sau khi binh đoàn đạt cấp 2. Vì một lòng muốn thành lập binh đoàn của riêng mình, Thạch Tuyên đã từng tìm hiểu rất kỹ về các binh đoàn. Cái gọi là tháp phòng ngự là một công trình có thể phòng thủ trước các cuộc tấn công của kẻ địch. Tháp phòng ngự mà binh đoàn cấp 2 có thể xây dựng là tháp gỗ phòng ngự sơ cấp nhất, bên trong được trang bị 18 nỏ khổng lồ mạnh mẽ, do công binh con rối điều khiển. Một khi kẻ địch tiến vào tầm bắn hiệu quả, 18 mũi nỏ lớn sẽ được bắn ra trong nháy mắt, sức sát thương cực kỳ kinh người, không phải sức người có thể chống đỡ. Hơn nữa, về sau còn có thể nâng cấp thành các tháp phòng ngự mạnh hơn, uy lực khi đó còn đáng sợ hơn nữa. Thạch Tuyên vừa xông vào được vài bước, cách tháp phòng ngự khoảng 20 mét thì nghe thấy tiếng máy móc cạch cạch vang lên. Lập tức, một luồng gió rít gào, hơn 10 mũi tên dài khổng lồ như lao phóng về phía Thạch Tuyên. Tốc độ quá nhanh và đột ngột, dù là Thạch Tuyên cũng chỉ miễn cưỡng né được phần lớn, sau đó phải siết chặt xích long thương để đỡ đòn. Bùm, một tiếng nổ lớn, sức mạnh của Thạch Tuyên đã kinh người lắm rồi, nhưng so với loại nỏ mạnh này thì vẫn không đáng kể. Cơ thể hắn bị lực công phá cực mạnh hất văng lên rồi bay ra xa. Chết tiệt. Thạch Tuyên tức giận bộc độ. Sự đáng sợ của loại tháp phòng ngự này không chỉ nằm ở 18 mũi tên bắn ra một lần, mà điều kinh khủng nhất là những mũi tên này có thể bắn ra liên tục từng đợt, không bao giờ ngừng. Dù bạn có lợi hại đến đâu, nếu muốn xông thẳng lên cũng là điều không thể. Thạch Tuyên lộn nhào rồi đứng dậy, gầm lên một tiếng dài, đột nhiên ném mạnh xích long thương trong tay ra xa. Lần này, hắn dùng hết toàn bộ sức lực. Xích long thương vừa rời tay đã phát ra một tiếng rít thê lương, vẽ nên một vệt sáng đỏ rực trên không trung, và khi bay được nửa đường, nó đã hóa thành một ngọn hỏa thương rực cháy. Long diễm tổ tức. Thạch Tuyên vừa ném thương ra đã kích hoạt kỹ năng kinh khủng này. Xích long thương mang theo lửa dữ, xé toang bầu trời, tức thì cắm phập lên tòa tháp gỗ. Cùng lúc đó, long diễm thổ tức bùng nổ toàn diện. Chỉ thấy ngọn lửa gào thét, một con rồng lửa từ thân thương phun ra dữ dội, lượn một vòng trên không rồi từ trên nuốt trừng xuống, trong nháy mắt đã bao trùm hoàn toàn tòa tháp gỗ khổng lồ cao 5 mét trong biển lửa. Đám đông theo sau từ xa, chứng kiến cảnh tượng kinh người này, ai nấy đều sững sờ. Tuyệt chiêu khủng bố như vậy, nghe thôi đã thấy giận người. Ngọn lửa thiêu rủi toàn bộ tháp phòng ngự, phát ra những tiếng nổ lách cách. Khi Thạch Tuyên bước tới, tháp phòng ngự cùng với môn lâu cao lớn bên cạnh đều đã hóa thành biển lửa ngút trời, ánh lửa bùng lên, cả thành Nam Tiên đều có thể thấy rõ ngọn lửa cao vút đó. Thu hồi xích long thương, Thạch Tuyên tiến vào cứ điểm của binh đoàn Song Phượng. Binh đoàn Song Phượng này phát triển không tệ, ngoài một dãy nhà ngói trông khá hoành tráng, còn có một công trình kỳ lạ có mái vòm khổng lồ giống như một cái lều. Thạch Tuyên biết, đó gọi là doanh trại con rối, là nơi chuyên sản xuất các loại con rối. Bên trong binh đoàn Song Phượng, im phăng phắc, rõ ràng là mọi người đều đã ra ngoài, không có ai ở lại canh gác. Dù sao, có một tháp phòng ngự lại ở trong thành Nam Thiên, bình thường đúng là không cần người ở lại. Thạch Tuyên dùng xích long thương khều những thanh gỗ đang cháy hừng hực từ tòa tháp gỗ đã bị đốt, ném chúng về phía doanh trại con rối ở bên kia. Từng thanh gỗ cháy rơi xuống doanh trại, chẳng mấy chốc, doanh trại này cũng bốc cháy. Còn về dãy nhà ngói, muốn phá hủy hoàn toàn thì khá khó. Thạch Tuyên bèn ném xích long thương qua, một lần nữa kích hoạt long diễm thổ tức, khiến dãy nhà này cũng chìm trong biển lửa. Làm xong tất cả, Thạch Tuyên lặng lẽ ngồi xuống khoảng đất trống giữa cứ điểm của binh đoàn Song Phượng, xích long thương cắm bên cạnh, không nói một lời. Ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngút trời đã thu hút sự chú ý của vô số người. Gã pháp sư bậc hai kia cũng đã dùng hệ thống tin tức nội bộ của đoàn để điên cuồng cầu cứu và kể lại sự việc. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong binh đoàn Song Phượng đều biết binh đoàn Hoa Hồng có một cao thủ đáng sợ, hiện đang đến cứ điểm của họ gây sự. Đoàn trưởng của Song Phượng sau khi nghe tin này, không những không giận mà còn tỏ ra phân khích. Cuối cùng, cái gã chết tiệt thực sự đó cũng đã đến, mình đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Hắn lập tức ra lệnh, tất cả thành viên, bất kể đang làm gì, phải quay về cứ điểm tập hợp ngay lập tức để cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh. Những người đầu tiên quay về cứ điểm Song Phượng đang chìm trong biển lửa là các thành viên vốn đang ở trong thành Nam Thiên. Tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 cường giả bậc 2, 6 người còn lại đều là cao thủ trong bậc 1. 8 người chen ra từ đám đông ngày càng đông nghịt bên ngoài, thấy cột cờ bị gãy, tháp phòng ngự và môn lâu bị đốt đang dần sụp đổ, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Chết tiệt, là thằng nào làm? Một chiến sĩ bậc 2 trong số đó giận dữ chửi một câu, tay phải hắn trong nháy mắt hiện ra một thanh đao rộng 2 lưỡi có mũi cong, lao vào trong trước tiên. 7 người còn lại cũng đội vàng đuổi theo. Bên ngoài đã có hơn 100 người tụ tập, thấy có kịch hay để xem, họ cũng bất chấp ngọn lửa hừng hực chạy tới. Chiến sĩ bậc 2 này của binh đoàn Song Phượng chính là đại đội trưởng, chức vụ không thấp. Nhìn thấy tất cả các công trình mà binh đoàn mình vất vả xây dựng đều đã chìm trong biển lửa và bị thiêu rụi phần lớn, hắn đau lòng tột độ, hai mắt trợn trừng, không nhịn được chửi một tiếng, mẹ kiếp, chết tiệt. Xung quanh lửa cháy ngút trời, trên khoảng đất trống ở giữa, có một người đang ngồi yên ở đó, bên cạnh còn cắm một ngọn huyết thương trông rất bắt mắt, tỏa ra từng luồng hàn khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những chuyện này đều do người trước mắt gây ra, hơn nữa, hắn còn dám đường hoàng ở lại đây. Sự ngông cuồng này rõ ràng là không coi binh đoàn Song Phượng ra gì. Người của binh đoàn Hoa Hồng, đồ chó tạp chủng nhà ngươi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã được sinh ra trên đời này. Trong 8 thành viên của binh đoàn Song Phượng, một cường giả bậc 2 khác là một nam triệu hồi sư. Hắn tức đến hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, sau một tiếng gầm thét, hắn liền triệu hồi thú triệu hồi của mình. Gào, cùng với một tiếng gầm, một con quái vật khổng lồ đầu sư tử mình người hiện ra. Sư vương thú, xé xác hắn cho ta. Nam triệu hồi sư bậc 2 này gầm lên, bản thân cũng chủ động cầm một cây trường mâu xông tới. Cũng là một triệu hồi sư hệ động vật à. Thạch Tuyên nhìn một người một thú gầm thét xông lên từ hai phía trái phải, lẩm bẩm trong lòng. Còn về chiến sĩ bậc 2 kia, hắn lại thận trọng hơn, chỉ tiến lên vài bước, nắm chặt đao nhưng tạm thời chưa tấn công. Hắn đang chờ Thạch Tuyên chống đỡ, sau đó sẽ nhân cơ hội tấn công, khiến hắn không kịp trở tay. Bàn tay phải đeo găng da vươn ra, nắm lấy cán xích long thương đang cắm bên cạnh. Thạch Tuyên đột nhiên nở một nụ cười gần đầy mùi máu tanh, thân hình khẽ lách ra, đối mặt trực diện với con sư vương thú cao hơn 2 mét, xích long thương đâm thẳng tới. Sư vương thú lập tức gầm lên một tiếng, hai tay vồ lấy xích long thương, đồng thời há cái miệng lớn như chậu máu, để lộ hàm răng nanh trắng ợn, hung hăng cắn về phía đầu Thạch Tuyên. Gã triệu hồi sư kia cũng có người, hét lớn, chết đi. Trường mâu trong tay hắn đâm hiểm hóc từ phía bên kia vào hông Thạch Tuyên. Chiến sĩ bậc 2 kia thấy cơ hội mình chờ đợi đã đến, liền không nói gì, lặng lẽ lao lên, thanh đao rộng 2 lưỡi trong tay đâm từ phía sau tới. Trong hai người một thú, đòn tấn công của hắn là hiểm độc và khó phòng bị nhất. Thạch Tuyên đâm thương ra, cứ ngỡ sắp bị con sư vương thú kia dùng đôi bước tóm gọn. Phun một tiếng, đột nhiên, đôi bước của sư vương thú chụp tới, nhưng lại chỉ tóm vào khoảng không, bởi xích long thương đã bất ngờ rụt về ngay trong khoảnh khắc ấy. Sư vương thú tóm hụt, nhưng phản ứng của nó cũng cực nhanh, hai bước lại mở ra, thuận thế vươn tới, tức thì nắm chặt lấy hai vai Thạch Tuyên, miệng há ra cắn về phía đầu hắn. Cùng lúc Thạch Tuyên bị sư vương thú tóm lấy hai vai, xích long thương đã rụt về, với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đột ngột quất mạnh ra sau. Không ai ngờ rằng, khi Thạch Tuyên đối mặt với sư vương thú, xích long thương trong tay hắn lại đột nhiên quất ngược ra sau một cách khó hiểu. Thật không thể tưởng tượng nổi, gã chiến sĩ bậc 2 lén lút áp sát kia há hốc mồm, chưa kịp phát ra tiếng nào đã bị xích long thương quất trúng vai phải. Lập tức, xương cốt kêu rắc một tiếng vỡ nát, cả bả vai phải bị đánh cho lõm vào. Chương 5, một người thách đấu cả đoàn, tiếp, một tiếng kêu thảm thiết, gã chiến sĩ bậc 2 cuối cùng cũng hét lên, cơ thể bị một lực cực mạnh quất văng ra xa, thanh đao rộng 2 lưỡi trong tay phải cũng không giữ nổi, tuột tay bay đi. Gào, gần như cùng lúc, Thạch Tuyên nghiêng đầu, vai trái cũng bị sư vương thú cắn mạnh, sau đó, hắn và sư vương thú cùng nhau lăn ra xa. Gã triệu hồi sư bậc 2 kia đâm một mâu vào khoảng không, ngẩn người, nhất thời không hiểu tại sao sư vương thú lại ôm kẻ địch cùng lăn ra xa. Thì ra, cùng lúc Thạch Tuyên quất xích long thương ra, hắn đã tung một cước hiểm hóc, đã trúng vào hạ bộ của sư vương thú, tức thì vang lên tiếng vỡ vụn kỳ lạ như trứng gà bị đập nát. Cú đá này đau đến mức sư vương thú nước mắt tuôn trào, cũng phải công nhận nó lợi hại, dù đau đến lăn ra xa vẫn nắm chặt lấy Thạch Tuyên, cùng nhau lăn đi. Thạch Tuyên dù có hơn 200 điểm phòng ngự, cũng bị sư vương thú cắn một phát mất hơn 100 điểm độ bền, có thể thấy sức tấn công của sư vương thú thực sự đáng sợ. Chết tiệt, nhân cơ hội này cùng nhau giết hắn. Chiến sĩ bậc 2 bị phế tay phải vội vàng dùng tay trái nhặt lại vũ khí trên đất, cùng với gã triệu hồi sư kia xông về phía Thạch Tuyên và sư vương thú đang quấn lấy nhau. Gầm, đột nhiên, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, hai tay bổ lấy, thế mà lại nhấc động con sư vương thú khổng lồ đang cắn chặt vai trái mình không chịu buông. Hành động này khiến hai người vừa xông tới giật mình kinh hãi. Chiến sĩ bậc 2 kia phản ứng nhanh, vội vàng né sang một bên. Thạch Tuyên cười lớn, vận dụng thần lực kinh người, nhấc con sư vương thú nặng mấy ngàn cân, dốc toàn lực ném mạnh tới. Lực kéo cực mạnh khiến sư vương thú không nhịn được phải nhả miệng ra, trong nháy mắt đã bay khỏi tay Thạch Tuyên. Lập tức, sư vương thú và chủ nhân của mình có một cuộc tiếp xúc thân mật, một người một thú cùng kêu thảm một tiếng, đâm sầm vào nhau rồi cùng bay ra xa. Ném sư vương thú đi, Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên xông về phía chiến sĩ bậc 2 vừa né sang một bên. Chiến sĩ bậc 2 này đã sớm lạnh lòng, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, gã trước mắt này thực sự quá đáng sợ. Đao cương trận. Chiến sĩ bậc 2 này thấy Thạch Tuyên lao tới như quỷ thần, không nghĩ ngợi liền hét lớn, kích hoạt kỹ năng phòng thủ hệ đao trong bộ kỹ năng của chiến sĩ bậc 2. thanh đao rộng hai lưỡi trong tay hắn tức thì được múa lên tạo thành một trận đao hình con quay tròn, từng luồng đao quang lấp lánh hàn khí xuất hiện bên ngoài cơ thể, bao bọc hắn lại. Thạch Tuyên đâm mạnh xích long thương vào vùng đao con đó, gây ra một loạt tiếng nổ chói tai ken ken ken, tia lửa bắn ra từ phía. Đao cương trận quả thực lợi hại, phòng thủ kín như bưng. Thạch Tuyên thấy không có kết quả, lập tức đảo ngược xích long thương cắm xuống đất, kích hoạt đại địa chấn kích. Mặt đất trong phạm vi vài mét rung chuyển, chiến sĩ bậc 2 kia không kịp đề phòng, bị chấn cho loạng choạng hai bước, đao cương trận trong tay tan vỡ. "Hây!" Thạch Tuyên hét lớn, rút thương lên. "Ken!" Thân thủ của chiến sĩ bậc 2 này thực sự không yếu, có thể được xếp vào hàng một trong 4 đại đội trưởng của Song Vương, quả thực không phải hữu danh vô thực. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đưa ngang thanh đao rộng hai lưỡi, chặn đứng xích long thương đang bổ xuống của Thạch Tuyên. Chỉ là, Thạch Tuyên thực sự quá đáng sợ và quá liều mạng. Cùng lúc xích long thương bổ xuống, chính hắn cũng lao tới, bỏ thương dùng quyền. Nắm đấm chỉ chậm hơn xích long thương chưa đến nửa giây, đấm mạnh vào mặt gã chiến sĩ. Gào! Người này kêu thảm một tiếng, máu tươi tức thì phun ra từ khe hở của chiếc mũ giáp che mặt. Cơ thể hắn cũng bị cú đấm này đánh bay lên, rồi rơi mạnh xuống cách đó 5-6 mét. Sau khi ngã xuống đất, hắn nằm im bất động, không còn tiếng động. Cú đấm này rốt cuộc chỉ đánh ngất hắn hay đã phá hủy tinh thể khiến hắn chết hoàn toàn. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết, và hắn cũng không có hứng thú đi kiểm tra. Bởi vì, nhân vật chính thực sự đã đến. Thạch Tuyên một mình đấu với hai cường giả bậc 2, nói thì dài dòng nhưng thực chất chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Đám đông xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc, ai nấy đều cảm thấy tim đập chân run. Vài chiêu thức trông có vẻ đơn giản, nhưng thực sự khiến người ta có cảm giác kinh tâm động phách. Cuộc chiến sinh tử giữa người với người, còn tàn khốc và khiến người ta khiếp sợ hơn nhiều so với cuộc chiến giữa người và ma thú. Khi Thạch Tuyên một quyền đánh bay một trong 4 đại đội trưởng của Song Phượng đến hộc máu, trong đám người không xa đã vang lên những tiếng chửi rủa giận dữ. Đám đông tự động rẽ ra một lối đi, hơn 10 người nam nữ trang bị đầy đủ lao tới. Trong đám đông, có người thì thầm, một trong Song Phượng đã đến, người dẫn đầu chính là phó đoàn trưởng Lỗ Lâm của Song Phượng. Hơn 10 người nam nữ vây quanh một nữ triệu hồi sư bậc 2. Người phụ nữ này, Thạch Tuyên đã từng gặp, chính là nữ triệu hồi sư hệ thực vật kia, đã có duyên gặp mặt Thạch Tuyên vài lần. Thạch Tuyên có ấn tượng sâu sắc với hoa yêu thú mà cô ta triệu hồi, chỉ là vẫn luôn không biết tên cô ta. Bây giờ nghe đám đông xung quanh thì thầm mới biết, thì ra người phụ nữ này tên là Lỗ Lâm, phó đoàn trưởng. Ở phía bên kia, nam triệu hồi sư bị sư vương thú của mình đè cho choáng váng đầu óc, cuối cùng cũng miễn cưỡng loạng choạng đứng dậy. Vừa thấy mọi người kéo đến, mặt hắn không giấu được vẻ vui mừng, kêu lên, chính là hắn, tất cả đều do hắn làm. Tên chết tiệt này. A! Hắn đột nhiên hét lên kinh hãi, quay đầu bỏ chạy thủ mạng. Bởi vì Thạch Tuyên đột ngột nhấc xích long thương lên, lao về phía hắn. Mẹ kiếp, quá ngu cuồng. Lập tức, hơn 10 thành viên Song Phượng vừa kéo đến đều giận dữ chửi bới rồi đuổi theo. Chỉ có Lỗ Lâm dẫn đầu là không động. Thạch Tuyên này, cô cũng đã gặp qua 2 lần. Đặc biệt là lần cuối cùng, hai người họ chiến đấu với Thạch Tuyên mà còn bị hắn ép phải dùng cuộn giấy dịch chuyển để chạy về, có thể nói là một sự sỉ nhục lớn đối với họ. Nhưng đồng thời, sự đáng sợ của Thạch Tuyên này, cô cũng đã thấm thía sâu sắc. Bây giờ các chủ lực quan trọng khác vẫn chưa đến, nên Lỗ Lâm cũng không định hành động thiếu suy nghĩ, chỉ liên tục liên lạc với những người khác trong đoàn qua tâm trí, cố gắng kêu gọi họ đến. Những người đuổi theo này đều là cao thủ bậc 1. Thạch Tuyên ra tay tàn sát, xích long thương múa lên, tức thì máu thịt bay tứ tung. Khi nam triệu hồi sư bậc 2 kia và bà cao thủ bậc 1 đều bị hắn đánh thành một đống thịt bầy nhảy, chỉ còn lại cái đầu, những người còn lại kinh hãi tột độ, đội vàng lùi lại, không dám xông lên nữa. Đối với những cao thủ bậc 1 này, Thạch Tuyên không có hứng thú lắm. Người hắn muốn tìm là mấy kẻ đầu sọ kia. Hắn từ từ tiến về phía Lỗ Lâm ở bên kia, khuôn mặt lộ ra sát khí hung tàn. Nhấc xích long thương lên, chỉ thẳng vào Lỗ Lâm từ xa, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, nói: "Là ý của ai? Ai đã hủy diệt binh đoàn Hoa Hồng, ai đã giết Điền Mỹ Phượng?" Lỗ Lâm cảm nhận được một áp lực không thể tả. Bên cạnh cô, hoa yêu thú cao lớn lặng lẽ hiện ra. Tay phải cô cũng đã cầm một cây đinh ba dài có tua rua đỏ, sẵn sàng chiến đấu. Dù thế nào đi nữa, tất cả những chuyện này đều là do các người tự chuốc lấy, họ đều bị ngươi liên lụy. Lỗ Lâm nhận được tin nhắn trong đầu, các chủ lực trong đoàn, mấy cường giả bậc 2 kêu báo cho cô biết họ sẽ đến ngay lập tức. Điều này khiến cô bình tĩnh lại, điềm nhiên đáp lại Thạch Tuyên. "Phải, là do ta liên lụy, cho nên ta cũng phải làm chút gì đó cho những người bị ta liên lụy." Thạch Tuyên bị câu nói này của cô kích động đến nổi gân xanh trên trán, đột nhiên gầm lên một tiếng, cầm thương lao tới. Hoa yêu thú. Lỗ Lâm quát lên một tiếng, cô nhanh chóng lùi về phía sau. Bây giờ cô không còn bụng vệ như lúc đầu nữa, hành động đã trở nên vô cùng linh hoạt. Hoa yêu thú khẽ rít lên, hai tay vung ra, tức thì hóa thành vô số dây leo xanh biếc, giống như những con chăn xanh, bao phủ lấy Thạch Tuyên, còn rễ dưới chân nó cũng cắm sâu vào lòng đất. Hây, xích long thương vung ra, từng đạo thương ảnh đỏ rực bắn ra, những dây leo xanh đang lao tới đều bị chặt đứt từng khúc. Gần như cùng lúc, hoa yêu thú này gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đất trong phạm vi 2 trượng, vô số rễ cây trồi lên, tức thì vươn đến chân Thạch Tuyên, cuốn lấy người hắn. Chiêu này là chiêu lợi hại nhất và khó phòng bị nhất của hoa yêu thú. Thử! Nữ triệu hồi sư này, lần đầu tiên, dũng cảm xông ra như vậy. Nhân lúc Thạch Tuyên bị trói chân, cô cầm cây đinh ba dài trong tay, hét lên một tiếng, trên lưới đinh ba giấy lên từng gợn sóng không khí, phá diệt nhất kích, đâm thẳng về phía Thạch Tuyên. Thú nhân lang! Thạch Tuyên hét lớn. Gào! Thú nhân lang cao hơn 2 mét dáng lâm, xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên. Thấy tình thế nguy cấp, nó không nghĩ ngợi gì, lập tức lao ra đón đầu nữ triệu hồi sư Lỗ Lâm đang xông tới. Chương 6, hung thủ chính xuất hiện ầm. Thú nhân lang gầm lên một tiếng, há miệng phun ra từng đạo phong nha nhận. Lỗ Lâm trong lòng kinh hãi, vội vàng múa cây đinh ba lên che chắn cơ thể, tức thì tiếng ken 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 vang lên không ngớt. Dù Lỗ Lâm đã chặn được phần lớn, nhưng vẫn bị chúng hai nhát, áo giáp da bên ngoài lập tức nứt ra hai khe, máu tươi rỉ ra. Cô khẽ hừ một tiếng, không nhịn được lùi lại vài bước. Hoa Yêu Thú lập tức quấn lấy Thạch Tuyên, hai tay bung lên, vô số dây leo xanh biết điên cuồng quất tới, quất phủ đầu xuống mặt. Thạch Tuyên gầm nhẹ, dồn hết dũng khí, mặc kệ vô số dây leo đang quất tới, đâm mạnh xích long thương xuống đất, đại địa chấn kích. Trong phạm vi vài mét lập tức rung chuyển, mặt đất nứt ra từng khe hở. Hắn lại đột ngột rút thương lên, đất đá vỡ nát, từng sợi rễ cây cũng đứt lìa. Thạch Tuyên còn chưa kịp vui mừng thì từ dưới lòng đất nứt toát, càng nhiều rễ cây và dây leo trồi lên, cuồn cuộn như sóng biển, trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy cả người hắn, vùi lấp trong đám dây leo. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên cũng không kịp đề phòng, lập tức bị trói chặt toàn thân, không thể động đậy dù chỉ một chút. Nguy hiểm. Người sói cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân, không hề do dự mà lập tức bỏ mặc nữ triệu hồi sư kia, gầm lên một tiếng cuồng nộ rồi lao về phía Hoa Yêu Thú ở bên kia. Hoa Yêu Thú dốc toàn lực, phun ra vô tận rễ cây và dây leo, cuối cùng cũng đã trói chặt được Thạch Tuyên. Nó đã dùng hết sức, không thể phân tâm dù chỉ một chút. Lỗ Lâm đương nhiên hiểu rõ triệu hồi thú của mình, nàng biết tình huống này chỉ có thể duy trì được vài giây. Vì vậy, nàng không ngăn cản người sói đang lao về phía Hoa Yêu Thú, mà giơ thanh trường đao lên, đâm về phía Thạch Tuyên đang bị trói chặt như một cái bánh ú một nước cờ sai, cả bàn đều thua. Bị trói chặt, Thạch Tuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lỗ Lâm lao tới, đâm thanh trường đao trong tay về phía mình. Hết cách rồi. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, long diễm thổ tức. Vốn dĩ, hắn định giữ chiêu long diễm thổ tức này lại để dùng vào thời khắc cuối cùng, nhưng không ngờ lại đột ngột gặp phải tình thế khó khăn ở đây, buộc hắn phải sử dụng sớm hơn. Trong mấy mắt, xích long thương trong tay hắn phừng một tiếng, phun ra một luồng lửa dữ dội. Ngọn lửa trong khoảnh khắc đã nuốt chửng toàn bộ dây leo vào biển lửa. Lỗ Lâm vừa lao tới cũng không khỏi hoảng hốt thất sắc, kinh hãi kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Gầm. Thạch Tuyên thoát khốn gầm lên, tay cầm xích long thương đang bùng cháy dữ dội, hung hăng ném ra. Dây leo bị đốt cháy, Hoa Yêu Thú ở cách đó không xa tâm thần đại loạn, không kìm được mà rít lên những tiếng kêu thảm thiết. Mất đi sự bình tĩnh, nó lập tức bị xích long thương đâm trúng. Phun một tiếng, nó tức thì bị long diễm nuốt chửng, nhanh chóng bị thiêu thành tro bụi và tan biến vào không khí. Sắc mặt Lỗ Lâm tái nhợt, tay nắm chặt cây đinh ba, liên tục lùi lại. Hơn 10 cao thủ cấp 1 khác cũng đầy vẻ kinh hãi mà lùi về sau. Long diễm thổ tức thật sự quá đáng sợ. Nam triệu hồi sư trước mắt này lại càng đáng sợ như quỷ thần. Hừ, có gan lắm. Người cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, từ trong đám đông bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh như băng. Giọng nói này lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông, lạnh đến thấu xương. Nhưng lúc này, giọng nói ấy lọt vào tai Lỗ Lâm và nhóm thành viên cấp 1 của Song Phượng lại không khác gì tiếng ngạc tiên. Đoàn trưởng, đoàn trưởng đến rồi. Mọi người mừng rỡ reo lên, vội vàng lên đón. Đám đông ngày càng tụ tập đông hơn rẽ ra một con đường, sau đó, gần 20 người bước ra. Mấy người đi đầu đều im lặng với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn tâm huyết của mình giờ đây bị một mùi lửa thiêu thành cho bụi, trong mắt ai nấy đều là sự phẫn nộ đang cố kìm nén. Cùng với nữ cung thủ dẫn đầu mặc một bộ trang bị lộng lẫy, tay cầm một cây đại cung màu xanh lam, tổng cộng 6 cường giả cấp 2 lặng lẽ bước ra, sau đó tạo thành hình quạt, mơ hồ vây lấy Thạch Tuyên ở cách đó không xa. "Đại tỷ." Lỗ Lâm sắc mặt tái nhợt, kinh hồn chưa định mà gọi một tiếng rồi bước tới. Nữ cung thủ này chính là đoàn trưởng của Song Phượng, Vũ Thắng Nam, cũng là người phụ nữ từng 2 lần bị Thạch Tuyên ném thương đâm thủng ngực. Mối thù của nàng đối với Thạch Tuyên đã khắc cốt ghi tâm. Thạch Tuyên thu hồi xích long thương, người sói cũng lặng lẽ quay về đứng sau lưng hắn. Một người, đối mặt với toàn bộ đoàn lính đánh thuê Song Phượng, mấy chục cao thủ cấp 1, bao gồm cả Lỗ Lâm là 7 cường giả cấp 2. Hiện tại, lực bền của Thạch Tuyên còn 200 điểm, năng lượng phép chỉ còn lại 350 điểm, tình thế đối với hắn vô cùng nghiêm trọng. Một mình đối đầu với 7 đại cường giả cấp 2, cho dù là Thạch Tuyên, cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Ngay từ đầu, Thạch Tuyên đã không ôm hy vọng chiến thắng. Hắn chỉ đang liều mạng, cho dù phải bỏ mạng, cũng phải kéo theo kẻ đã sát hại Điền Mỹ Phượng cùng lên đường. Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Điền Mỹ Phượng. Hơn nữa, nếu thực sự đến bước đường cùng, hắn vẫn có thể dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát. Đợi đến khi lực bền và năng lượng phép hồi phục, dưới long diễm thổ tức, Thạch Tuyên không tin là không giết được bọn họ. Tóm lại, hắn và Song Phượng, không chết không thôi. Lỗ Lâm đã mất đi Hoa Yêu Thú, sức mạnh của bản thân nàng không đáng kể, nhưng 6 cường giả cấp 2 còn lại đều đang ở trong trạng thái tinh thần đỉnh cao. 2 cung thủ, 3 chiến sĩ, 1 pháp sư, 6 đại cường giả lặng lẽ bao vây Thạch Tuyên từ xa. Phá hủy đoàn lính đánh thuê môn tôi, quả nhiên đã ép được ngươi ra mặt, thử lử. Thằng nhóc, xem như tâm huyết của ta không uổng phí, cũng xem như ngươi không phải là một kẻ hèn nhát, còn dám ra mặt. Nữ cung thủ, lão đại của Song Phượng, bước tới, cười lạnh nhìn mọi thứ trước mặt, nhìn tất cả những công trình mình khổ công xây dựng đều bị phá hủy, trong lòng cũng đau như cắt. Chỉ là so với lòng căm thù, so với cảm giác sung sướng khi sắp có thể giết được người đàn ông trước mắt để báo thù, thì những nỗi đau và tổn thất này lại chẳng là gì cả. Kẻ đã giết Điền Mỹ Phượng là ai? Thạch Tuyên cầm xích long thương, bình tĩnh nói. Đột nhiên, khi thực sự đối mặt với đám hung thủ này, hắn lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Đây là kết quả của những ngày tháng rèn luyện, càng vào lúc nguy hiểm, tâm trí hắn càng bình tĩnh, một sự bình tĩnh gần như tàn khốc. Điền Mỹ Phượng, ồ, là phó đoàn trưởng kia, cũng là cung thủ nhỉ. Ngươi quan tâm nàng ta như vậy, lẽ nào ngươi thích nàng ta? Ha ha. Nữ cung thủ đột nhiên phá lên cười, cười vô cùng sảng khoái, là ta giết nàng ta đấy, ha ha, ra là nàng ta là người tình của ngươi sao? Đây thật sự là báo ứng, đúng là trời có mắt, báo ứng, ha ha. Thật sự là ngươi giết sao? Thạch Tuyên lẩm bẩm, tỏ ra rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Bên ngoài đã tụ tập không dưới 200 người, và ở xa vẫn có người tò mò đang đổ về đây. Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên, ba cô gái cuối cùng cũng vất vả đến nơi, chen vào đám đông để vào trong. Triệu Tuyết Linh hét lên, mau nhường đường, mau nhường đường. Tuyết Linh muốn xem đại ca ca giết con ác nữ kia như thế nào. Tuyết Linh muốn giúp đại ca ca. Thi Liên mặt đầy lo lắng, nói, làm sao bây giờ? Điền tỷ đã không thể trơ mắt nhìn Thạch đại ca lại anh ấy có lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Thanh nghiến răng một hồi, cuối cùng lên tiếng, muội tử, còn nhớ vị Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng không? Ta nhớ hình như hắn có quan hệ khá tốt với Thạch Tuyên, hơn nữa, lần trước không phải hắn còn chủ động đến tìm Thạch Tuyên để lại phương thức liên là sao? Hay là chúng ta nhờ hắn giúp đỡ? Thi Liên mặt đột nhiên hơi ửng đỏ, nói nhỏ, ta liên lạc thử xem nàng bây giờ đã có loại máy truyền âm linh hồn không dây đó, có thể liên lạc với đối phương thông qua số đã ghi lại, chức năng rất giống điện thoại di động. Đại ca ca. Triệu Tuyết Linh cuối cùng cũng chen ra khỏi đám đông, lớn tiếng gọi, Tuyết Linh cùng huynh đánh những kẻ xấu này. Lập tức có không ít ánh mắt chú ý đến nàng. Con nhóc quỷ nhà ngươi, còn dám ra mặt. Nữ cung thủ cười lạnh một tiếng, bèo một tiếng, đã giơ cây đại cung màu xanh lam trong tay lên, nhắm vào Triệu Tuyết Linh vừa lao ra mà bắn một mũi tên nhanh. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên và người sói của hắn cũng đã hành động. Chương 7, vô địch lây. Các cường giả cấp 2 của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, mục tiêu của mọi người sớm đã khóa chặt vào Thạch Tuyên. Thạch Tuyên vừa động, bọn họ lập tức cũng ra tay. Cùng với những tiếng hét lớn, từng luồng đao quang kiếm khí mang theo tiếng rít gào thê lương, lao về phía Thạch Tuyên. Ngay lúc Thạch Tuyên lao ra, xích long thương trong tay hắn cũng được ném đi đầy hung hãn, mục tiêu chính là nữ cung thủ Vu Thắng Nam. Hừ, lại giở trò này. Vu Thắng Nam cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ lách một cái đã tránh được, sau đó chuyển mục tiêu, quát lên một tiếng, một luồng sáng màu lam lập tức bắn ra từ cây cung của nàng, tiễn thần nhất xạ, mang theo một luồng sáng xanh chói mắt, bắn thẳng về phía Thạch Tuyên. Thiên chúa. Triệu Tuyết Linh lúc này cũng khẽ quát, khởi động trang bị, triệu hồi tứ dược thiên sứ thú. Trên sân, ánh sáng rực rỡ bùng lên, một cột sáng lập tức giáng xuống. Trong cột sáng, thiên sứ thú cao lớn có bốn cánh tay cầm giáo giáng trận. Trong tay Triệu Tuyết Linh cũng cầm một cây gậy tròn màu đỏ dài khoảng 2 mét, chính là vũ khí của nàng, Hồng Miên Côn. Xích Long Thương ném trượt, Thạch Tuyên cười gần một tiếng, thân hình đột ngột dừng lại. Hắn vừa dừng lại, đao kiếm trong tay ba chiến sĩ cấp 2 đang lao tới lập tức chém vào người hắn. Máu tươi bắn tung tóe, Triệu Tuyết Linh không kìm được kêu lên kinh hãi, "Đại ca ca." Giọng nói đầy vẻ khó hiểu, nàng không hiểu tại sao Thạch Tuyên lại đột ngột dừng lại, chịu đựng ba đòn tấn công này. Nhưng ngay sau đó, tình thế đã thay đổi lớn. Ba chiến sĩ cấp 2 này đồng thời gầm lên một tiếng, như bị điện giật mà lùi mạnh lại, trên mặt hai nấy đều lộ vẻ kinh hãi cúi đầu xuống, chỉ thấy trên ngực mình đã bị thủng một lỗ lớn, máu tươi phun ra. Đây là chuyện gì? Vũ khí của hắn một người trong số đó gào thét vùng vây thốt ra mấy chữ này rồi ở một tiếng ngã xuống đất. Hai người còn lại rõ ràng thân thể cường tráng hơn, tuy bị trọng thương nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ lùi lại vài bước. Nhưng Thạch Tuyên đã lao về phía hai người này rồi. Với sự tinh danh của Thạch Tuyên, làm sao hắn lại không tính toán được rằng cú ném xích long thương ban đầu không thể nào trúng được nữ cung thủ Vu Thắng Nam vốn nổi tiếng về tốc độ. Nếu đã biết rõ là ném không trúng, tại sao hắn còn làm vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm vậy là để đánh lừa những người khác. Ba chiến sĩ này thấy hắn đã ném vũ khí đi, nên không chút do dự mà lao lên chém. Trải qua nhiều lần rèn luyện sinh tử, Thạch Tuyên đã rất có kinh nghiệm để ba người chém chúng mình, nhưng lại không đến mức bị thương vào chỗ hiểm. Trong lúc ba người đang đắc ý vì chém chúng kẻ địch, Thạch Tuyên đã lặng lẽ khiến xích long thương được ném ra biến thành linh hồn vũ khí quay trở về bên trong tinh thể, sau đó lại kích hoạt vũ khí. Như vậy, tương đương với việc xích long thương đột ngột xuất hiện trong tay hắn, giúp hắn có thể dễ dàng, không cần đến nửa giây, đã đâm thủng ngực ba chiến sĩ này. Sau những trận chiến sinh tử hết lần này đến lần khác, thần kinh chiến đấu của Thạch Tuyên bây giờ đã trở nên đáng sợ đến cực điểm, không ai có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Trong nháy mắt, phe Song Phượng, ba chiến sĩ cấp 2 bị trọng thương, trong đó một người suýt nữa đã ngất đi tại chỗ. Điều này khiến mọi người xung quanh và nữ cung thủ Vu Thắng Nam đều vô cùng chấn động. Mau giữ chân hắn. Vu Thắng Nam hét lớn, lập tức giơ cây cung màu xanh lam lên, trên đó bắn ra ba luồng sáng màu lam. Lần này, nàng chuẩn bị dốc toàn lực, một lần tung ra ba lần tiễn thần nhất xạ, muốn trong một đòn trọng thương Thạch Tuyên. Những người khác ngầm hiểu ý, trong đó nam pháp sư kia niệm chú, hét lớn, hôn huyễn chi quang. Pháp trượng giơ cao, từ đỉnh pháp trượng của hắn bắn ra một cột sáng khổng lồ. Cột sáng này vô cùng kỳ dị, vừa bắn ra, trong nháy mắt đã hóa thành 8 luồng, sau đó từ 4 phương 8 hướng bao phủ về phía Thạch Tuyên. Hôn huyễn chi quang, đúng như tên gọi, luồng sáng này không có khả năng gây sát thương, nhưng có thể khiến mục tiêu choáng váng từ 1 đến 2 giây. Trong trận chiến sinh tử thế này, 1-2 giây về cơ bản đã có thể quyết định thắng bại. Bởi vì hôn huyễn chi quang sau khi khóa mục tiêu sẽ tấn công từ 8 hướng, gần như không thể né tránh. Chiêu này đã khiến rất nhiều người phải đau đầu vì là một kỹ năng biến thái. Tiễn thần nhất xạ. Cùng lúc đó, Vu Thắng Nam gầm lên một tiếng, cuối cùng cũng tung ra kỹ năng sở trường của mình. Ba phát tiễn thần nhất xạ tạo ra ba luồng sáng xanh, cực kỳ đáng sợ mà bắn về phía Thạch Tuyên trong nháy mắt, và 8 cột sáng của hôn huyễn chi quang cũng gần như chiếu tới cùng lúc. Hai chiến sĩ vốn đang lùi lại thấy có lợi, lập tức ngừng lùi, dốc hết sức lực còn lại, mỗi người thi triển kỹ năng cuối cùng của mình, gầm thét chém về phía Thạch Tuyên. Một khi bị hôn huyễn chi quang giữ chân, ba phát tiễn thần nhất xạ của Vu Thắng Nam có thể trúng Thạch Tuyên ngay lập tức, khiến hắn không chết cũng bị trọng thương. Cùng với hai lưỡi đao của hai chiến sĩ kia chém xuống, về cơ bản đại cục đã định. Đại ca ca. Triệu Tuyết Linh kinh hái hét lên lao ra, nhưng lại bị nữ triệu hồi sư Lô Lâm chặn lại. Cả hai cô gái đều là triệu hồi sư, không giỏi chủ động tấn công. Còn thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh thì bị một cường giả cấp 2 khác của đoàn lính đánh thuê sóng phượng, một nam cung thủ, liên tục bắn tên điên cuồng cả lại. Gầm. Đột nhiên, người sói gầm lên một tiếng, lại chủ động đón lấy 3 phát tiễn thần nhất xạ mà Vu Thắng Nam bắn ra. Tiễn thần nhất xạ, uy lực khủng khiếp đến mức nào? Lập tức trên người người sói nổ tung ba lô lớn, cuối cùng bốp một tiếng, sinh mệnh của người sói về không và biến mất vào không khí. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, chỉ nghe bốp bốp hai tiếng, vũ khí mà hai chiến sĩ bị trọng thương điên cuồng chém xuống đã chém vào một tấm khiên ánh sáng khổng lồ trong suốt. Không chỉ hai vũ khí này, ngay cả hôn huyễn chi quang chiếu tới từ 8 hướng cũng bị tấm khiên ánh sáng này cản lại một chút, không thể phát huy tác dụng. Thủ hộ Thánh Thuẫn. 1000 điểm sinh mệnh của Thánh Thuẫn lập tức về không và vỡ tan, còn xích long thương trong tay Thạch Tuyên đã được ném ngược ra sau. Sau khi ném xích long thương, Thạch Tuyên không thèm nhìn, hai tay đã nắm lấy đao kiếm trong tay hai chiến sĩ trước mặt. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát sức mạnh, mặc kệ sự sắc bén của đao kiếm, mặc kệ lòng bàn tay bị cắt đến máu chảy đầm đìa, nắm chặt đao kiếm rồi đột ngột đẩy về phía trước. Sức mạnh 574 điểm bùng nổ, một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, lập tức, hai vũ khí này đâm ngược vào lồng ngực vốn đã thủng một lỗ lớn của chính chủ nhân chúng. Sức mạnh cuồng bạo đó bộc phát, lập tức khiến hai cơ thể này nổ tung thành một đống thịt nát. Đây chính là bản lĩnh mà Thạch Tuyên tự mình lĩnh ngộ, tập trung sức mạnh, nén đến một mức độ nhất định sẽ tạo ra vụ nổ. Thạch Tuyên đặt tên cho nó là năng lượng bạo tạc, là một bản lĩnh hắn học được trong quá trình rèn luyện không ngừng. Nó không giống kỹ năng, không cần tiêu hao năng lượng phép, nhưng lại rất hao tổn sức lực của bản thân, nên Thạch Tuyên rất ít khi sử dụng. Dù sao thì ngày thường trong tay đã có xích long thường, chiêu này cũng khó có đất dụng võ. Lúc này, năng lượng bạo tạc đã thể hiện uy lực lớn. Hai chiến sĩ kia hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, máu thịt bay tứ tung. Còn cây xích long thương được Thạch Tuyên ném ra từ một góc độ không thể tin được, cũng đã trúng mục tiêu. Chính là tên pháp sư kia. Pháp sư cấp 2 này thực lực không yếu, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, Thạch Tuyên khi đang đối mặt với hai chiến sĩ cấp 2 lại đột nhiên ném vũ khí trong tay về phía mình. Đợi đến khi hắn phản ứng lại muốn né tránh thì đã muộn. Trường thương xẹt một tiếng, xuyên qua người hắn, mang theo cơ thể hắn bay ngược ra hơn 10 mét, sau đó ghim chặt hắn xuống đất. Trên mặt đất, kéo lên một vệt máu dài. Tất cả những điều này đều xảy ra trong một hơi thở ngắn ngủi như điện quang hỏa thạch, phe Song Phượng đã ngã xuống 3 chiến sĩ và một pháp sư, còn phe Thạch Tuyên chỉ mất một con người sói. Mọi người đều kinh ngạc, kết quả trận chiến như vậy, không ai có thể ngờ tới. Chết tiệt, sao có thể? Đoàn trưởng của Song Phượng, nữ cung thủ Vu Thắng Nam hét lên, toàn thân không kìm được run rẩy. Vốn tưởng rằng những ngày qua mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nàng lại không thể hiểu nổi, tại sao chỉ mới vài ngày không gặp, người đàn ông này lại trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Gào. Đột nhiên, thiên sứ thú kia rít lên một tiếng, ngực bị nổ tung một lỗ lớn, còn đầu thì bị nổ đến mức máu thịt be bét hoàn toàn biến mất. Cây dao ánh sáng trong tay nó cũng đã xuyên qua người nam cung thủ cấp 2 của Song Phượng. Tứ dực thiên sứ thú biến mất vào không khí, còn nam cung thủ cấp 2 này cũng loạn choạng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ầm một tiếng ngã sấp xuống đất, không còn động đậy. Đột nhiên, đoàn lính đánh thuê Song Phượng 4 đang chiếm thế thượng phòng, lại chỉ còn lại đoàn trưởng Vu Thắng Nam và phó đoàn trưởng Lỗ Lâm là hai người cấp 2. Thạch Tuyên thu hồi xích long thương, trên người hắn cũng có vài vết thương, máu tươi không ngừng rỉ ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng cắt máu, từ từ ép tới. Chương 8, Vu Thắng Nam Lỗ Lâm đã ngừng giao đấu với Triệu Tuyết Linh, lùi về bên cạnh Vu Thắng Nam, mặt mày tái nhợt, trong mắt ẩn hiện vẻ kinh hãi. Bên cạnh còn có khoảng 20 cao thủ cấp 1 của Song Phượng, nhưng tất cả đều chỉ nắm chặt vũ khí đứng bên cạnh, không ai dám chủ động lao ra. Triệu Tuyết Linh đứng bên cạnh Thạch Tuyên, nhìn Vu Thắng Nam một cách căm hận, nói: "Đại ca ca, chính nàng ta đã hại Điền tỷ, chúng ta nhất định phải báo thù cho Điền tỷ." "Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao một triệu hồi sư như ngươi lại có thể lợi hại đến vậy?" Cuối cùng, nữ cung thủ này cũng không nhịn được nữa, hỏi ra nghi vấn của mình. "Đúng vậy, tại sao một triệu hồi sư lại có thể trở nên đáng sợ hơn cả chiến sĩ? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là vì vũ khí của hắn?" Vu Thắng Nam sớm đã mơ hồ cảm thấy, vũ khí trong tay người đàn ông này không hề tầm thường. Thạch Tuyên không trả lời nàng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, lạnh nhạt nói: "Giết người đến mạng, chỉ có ngươi, chính tay ta sẽ đào ngự thần tinh thể của ngươi ra." Giọng hắn không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người lại có cảm giác rợn tóc gáy. Đặc biệt là Vu Thắng Nam, cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, quát lên một tiếng: "Đến đây, để xem ngươi có bản lĩnh đó không." Nàng đột nhiên lùi lại, trong lúc lùi, cây cung trong tay bắn ra 3 bóng tên, chia làm 3 đường trên, giữa, dưới, bắn nhanh về phía Thạch Tuyên. "Lời ta đã nói, tuyệt không nuốt lời." Thạch Tuyên lẩm bẩm, thân hình khẽ lách một cái, tránh được 3 mũi tên, lao nhanh về phía Vu Thắng Nam. Vu Thắng Nam hét lớn, tốc độ của nàng còn nhanh hơn Thạch Tuyên, lập tức nhảy ra xa 5-6 mét, cây cung màu xanh lam trong tay liên tục bắn ra những mũi tên ánh sáng. Thạch Tuyên múa xích long thương, cuối cùng hừ một tiếng, chân trái trúng một phát, trong nháy mắt mất không lực bền. "Hừ." Ngay lúc trúng một mũi tên, Thạch Tuyên cũng ném xích long thương trong tay ra. Xích long thương gào thét một tiếng, như một con rồng máu lao tới, Vu Thắng Nam tim đập thót một cái, vội vàng né tránh. Ngay lúc ném xích long thương ra, bản thân Thạch Tuyên cũng hung hăng lao tới. Tiễn thần nhất xạ. Vu Thắng Nam không kìm được quát lên một tiếng, thời gian quá ngắn, khiến nàng chỉ kịp tung ra một phát tiễn thần nhất xạ. Cột sáng màu lam xẹt một tiếng sáng lên, trong nháy mắt đã đâm thủng lồng ngực Thạch Tuyên đang lao tới. Máu tươi phun ra, trong khoảnh khắc này, lực bền của Thạch Tuyên giảm mạnh 260 điểm, nhưng thân hình đang lao tới của hắn không hề bị phát tiễn thần nhất xạ này cản lại, mà vẫn hung hăng lao lên. Sau đó, nắm đấm của hắn đã đấm về phía mặt của nữ cung thủ này. Thực sự quá nhanh, cho dù là tốc độ của Vu Thắng Nam, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngửa người ra sau một chút, tránh bị tấn công vào bộ phận quan trọng trên đầu. Nắm đấm của Thạch Tuyên tạo ra một luồng gió mạnh như dao sắc, lướt qua mặt Vu Thắng Nam, đấm thẳng vào bộ ngực đang ưỡn lên của nàng do ngửa người ra sau. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cú đấm dốc toàn lực này của Thạch Tuyên đã đấm thẳng vào bộ ngực đang ưỡn lên của Vu Thắng Nam, khiến nó lom sâu vào một lỗ lớn. Vu Thắng Nam miệng phun máu, cơ thể cũng bị đập mạnh xuống đất, sau đó nảy lên, lăn ra xa. Phun ra một búng máu, Vu Thắng Nam cảm thấy xương ngực của mình về cơ bản đã vỡ nát hoàn toàn, đau đớn đến mức gào thét thảm thiết, hét lớn, mọi người cùng lên, giết hắn. Vu Thắng Nam ngày thường trong đoàn lính đánh thuê vẫn rất có uy tín. Nàng vừa ra lệnh, lập tức, khoảng 20 thành viên của Song Phượng xung quanh đều đồng loạt xông lên. Đoàn trưởng của mình bị sỉ nhục và thất bại, bọn họ sớm đã mất hết mặt mũi, chỉ vì bị sức mạnh của đối phương trấn áp, thân thủ cấp 1 của mình chẳng có tác dụng gì. Bây giờ đoàn trưởng đã ra lệnh, mọi người liền ùa ra. Vô sỉ. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên từ phía bên kia, ngay sau đó, một cơn gió mạnh gào thét trong không trung, lập tức có 3 thành viên cấp 1 của Song Phượng bị cuốn vào. Lâm Thanh Thanh ở phía sau đám đông cuối cùng cũng đã ra tay. Thạch Tuyên vung xích long thương, trong nháy mắt đã rạch bụng 2 thành viên Song Phượng lao lên nhanh nhất. Giữa lúc máu tươi bay tung tóe, hắn đã lao về phía Vu Thắng Nam ở bên kia. Chỉ có nàng mới là mục tiêu thực sự mà Thạch Tuyên muốn giết. Vu Thắng Nam gầm lên một tiếng, ngã trên đất liền tung ra 2 phát tiễn thần nhất xạ. Thạch Tuyên lắc người né tránh, còn Vu Thắng Nam đã từ dưới đất bò dậy, ngay sau đó lại quay đầu, chạy về phía đám đông ở bên kia. Mọi người xung quanh xôn xao, ngay cả Thạch Tuyên cũng hơi sửng sở, sau đó mới hiểu ra và đuổi theo. Cho dù là Vu Thắng Nam, cuối cùng cũng đã cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận xương thủy, đã nghĩ đến việc bỏ chạy. Đám đông xôn xao, những người vây xem hỗn loạn, còn Vu Thắng Nam đột nhiên lại quay người, hung hăng bắn một phát tiễn thần nhất xạ về phía này. Thạch Tuyên đuổi quá gấp nên không kịp né tránh, máu tươi văng khắp nơi, trên người lại có thêm một lỗ máu. Nhưng Thạch Tuyên lúc này chẳng hề bận tâm, ngay cả khi toàn thân nát bấy chỉ còn lại bộ ít dư ơ. Thạch Tuyên đuổi quá gấp nên không kịp né tránh, máu tươi văng khắp nơi, trên người lại có thêm một lỗ máu. Nhưng Thạch Tuyên lúc này chẳng hề bận tâm, ngay cả khi toàn thân nát bấy chỉ còn lại bộ xương thì hắn vẫn có thể hành động, huống chi chỉ là một hai lỗ máu. Vì Vu Thắng Nam đã lẩn vào đám đông nên Thạch Tuyên không tiện ném xích long thương ra. Hắn lại trúng một đòn tiễn thần nhất kích nên khựng lại trong giây lát, đến khi đuổi theo kịp thì Vu Thắng Nam đã biến mất trong đám người hỗn loạn. Chết tiệt. Thạch Tuyên sốt ruột, đột nhiên, một luồng sáng xanh lại lóe lên từ bên trái. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, vội vàng né tránh. Máu tươi bắn tung tóe, dù Thạch Tuyên đã né được nhưng mũi tên vẫn sượt qua cánh tay trái của hắn, tạo thành một dánh máu. Mũi tên xanh sượt qua tay hắn còn bắn thủng một lỗ lớn trên người một kẻ khác đang đứng xem náo nhiệt phía sau, người này hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. Mọi người không khỏi kinh hãi, sau đó ào ào chửi bới rồi chạy tán loạn. Thạch Tuyên trong lòng hơi rùng mình, cuối cùng cũng hiểu ra, nữ cung thủ này không phải bỏ chạy, mà là lợi dụng đám đông hỗn loạn để ám toán hắn. Với khả năng tấn công tầm xa, cô ta ở trong đám đông thế này không còn nghi ngờ gì nữa, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn Thạch Tuyên lại phải tiếp cận được trước mặt cô ta thì mới có thể gây thương tích. Liên tiếp mấy mũi tên, 3 người đã ngã xuống đất, còn Thạch Tuyên có một lần né chậm, lại trúng thêm một mũi. Bất đắc dĩ, Thạch Tuyên đành phải lùi về phía sau, đám đông cũng dần dần tản ra xung quanh, Vu Thắng Nam muốn ám toán Thạch Tuyên lần nữa cũng ngày càng khó hơn. Mẹ kiếp nhà Song Phượng, các người dám ám toán huynh đệ của ta, lão tử không để yên cho các ngươi đâu. Thái gia, mông trúng một mũi tên, khốn kiếp, con tiện nhân nhà ngươi. Đoàn trưởng rác rưởi của Song Phượng, chỉ có cái tiểu bị ổi vô sỉ như ngươi, đáng đợi bị người ta truy sát. Tiếng chửi bới xung quanh ngày càng lớn, nhưng Vu Thắng Nam không hề để ý, cô ta chỉ lạnh lùng bước ra khỏi đám đông. Sau khi chúng liên tiếp mấy phát tiễn thần nhất kích, trên người Thạch Tuyên bị bắn ra mấy lỗ máu, độ bền cũng đã giảm xuống còn 100 điểm, tình thế dần dần đảo ngược. Lâm Thanh Thanh, Thi Liên đều đã xuất hiện, cùng với Triệu Tuyết Linh bao vây nữ triệu hồi sư Lỗ Lâm kia. Hoa yêu thú của Lỗ Lâm đã bị giết, tạm thời không thể triệu hồi, cô ta mặt mày tái nhợt nhìn ba cô gái. Con đàn bà tối tha, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Lâm Thanh Thanh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mắng, tay cầm pháp trượng, chỉ thẳng vào Lỗ Lâm. Thạch Tuyên xách xích long thương, nhìn nữ đoàn trưởng của Song Phượng từ từ bước ra, không khỏi nhếch mép, nở một nụ cười. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ moi tinh thể của ngươi ra, trừ phi ta chết trước ngươi. Hắn giơ xích long thương lên, chỉ thẳng vào Vu Thắng Nam từ xa. Sắc mặt Vu Thắng Nam trắng bệnh. Vút một tiếng, bóng dáng hai người đồng thời chuyển động. Vu Thắng Nam chạy vòng quanh sân theo đường chéo, tay cầm cung Lam Huyền, trên cung, từng mũi tên ánh sáng xanh nối tiếp nhau, như một cơn mưa tên, điên cuồng bao phủ lấy Thạch Tuyên. Thật sự quá điên cuồng, những người xung quanh sợ bị ngộ thương, thi nhau né tránh. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, dùng mảnh bung xích long thương, từng luồng quang ảnh màu máu bắn ra, tay trái xuề ra, triển khai thủ hộ thánh thuẫn. Bút bút bút. Tiếng nổ vang liên hồi, chỉ chống đỡ được chưa đầy 2 giây, thủ hộ thánh thuẫn đã bị bắn đến mức sinh mệnh về không mà vỡ tan. Gào. Thạch Tuyên lặp lại cái cũ, hét lớn một tiếng, ném mạnh xích long thương trong tay ra. Cùng lúc ném xích long thương, Thạch Tuyên cũng lao tới. Lần này, Vu Thắng Nam lại không hề né tránh. Ngay cả Thạch Tuyên cũng sững sờ. Phun một tiếng, xích long thương đâm thẳng vào ngực Vu Thắng Nam, cây thương máu xuyên qua cơ thể cô ta, mang theo một vòi máu, lòi ra từ sau lưng. Chương 9, một tia hy vọng. Thạch Tuyên chỉ chậm hơn xích long thương một bước, lao tới. Vu Thắng Nam bị xích long thương đâm trúng, đau đớn hét thảm một tiếng, nhưng thân thể lại đứng vững tại chỗ, không lùi một bước. Giữa tiếng hét thảm, cây cung Lam Huyền trên tay cô ta bùng nổ một luồng sáng xanh kinh hoàng chưa từng có. Thạch Tuyên kinh ngạc, nắm đấm của hắn còn chưa chạm tới Vu Thắng Nam, mà trên cung của cô ta đã bùng nổ 4 luồng sáng xanh. Quá nhanh, Thạch Tuyên dốc toàn lực lao tới, hoàn toàn không ngờ rằng Vu Thắng Nam lại có thể tung ra một đòn liều mạng như vậy. Trong nháy mắt, phun một tiếng, Thạch Tuyên đã bị bốn phát tiễn thần nhất kích xuyên thủng cơ thể, cả cánh tay trái bị bắn đứt lìa. Mỗi một phát tiễn thần nhất kích đều khiến thú thần của Thạch Tuyên mất 260 điểm độ bền, bốn phát tổng cộng là 1040 điểm. Không nhịn được hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể Thạch Tuyên bị một lực cực mạnh bắn bay ngược ra sau. Vu Thắng Nam dốc hết sức lực, phát huy vượt mức, sau khi tung ra bốn phát tiễn thần nhất kích cùng lúc, cuối cùng cũng hét lên một tiếng thảm thiết, không thể đứng vững được nữa, bị xích long thương kéo ngã ngửa ra sau. Trong nháy mắt, lưỡng bại câu thương. Đến khi Thạch Tuyên loạng choạng đứng dậy, độ bền thú thần của hắn chỉ còn lại 760 điểm, còn độ bền trang bị của Vu Thắng Nam chỉ còn chưa tới 300 điểm. Bị xích long thương ghim chặt xuống đất, ma năng của Vu Thắng Nam cũng đã cạn kiệt hoàn toàn sau bốn phát tiễn thần nhất kích cuối cùng, nhưng trên mặt cô ta lại nở nụ cười, nằm trên đất, dù đau đớn nhưng vẫn cười ha hả. Tên nhóc, thế nào, Vu Thắng Nam ta liều mạng cũng không yếu hơn ngươi đâu. Vu Thắng Nam nhìn Thạch Tuyên từng bước tiến lại gần, cái chết cả kể, vậy mà vẫn có thể cười lớn, dường như vô cùng khoái trá. Từ trước đến nay, ta luôn bị khí thế liều mạng của ngươi áp đảo, luôn rất sợ hãi, nhưng vừa rồi ta không sợ ngươi, bây giờ ta không còn sợ chút nào nữa, chỉ cần cho ta cơ hội, một ngày nào đó, ta nhất định có thể thật sự đánh bại ngươi. Vũ Thắng Nam, giống như cái tên của cô ta, khí phách và sự dũng mãnh khi liều mạng của cô ta, quả thực đã hơn rất nhiều đấng nam nhi. Vẫy tay một cái, xích long thương rời khỏi cơ thể Vũ Thắng Nam, rơi vào lòng bàn tay Thạch Tuyên. Có lẽ, dũng khí của ngươi có thể nhận được sự tôn trọng của ta, nhưng ngươi đã giết người không nên giết, hôm nay ngươi phải chết. Thạch Tuyên cuối cùng cũng giơ xích long thương lên, gầm lên một tiếng giận dữ. Cơn thịnh nộ tột cùng, tiếng gầm tuyệt vọng tột cùng. Cuối cùng cũng đến lúc có thể báo thù cho Điền Mỹ Phượng, nhưng hắn lại cảm thấy một sự tuyệt vọng còn lớn hơn. Dù báo thù được thì sao chứ? Điền Mỹ Phượng sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Đừng giết đại tỷ của ta. Lỗ Lâm bị vây ở phía bên kia thất thanh hét lên. Thạch Tuyên giơ thương lên, cuối cùng cũng đâm xuống, nhắm thẳng vào mi tâm của Vu Thắng Nam. Ngươi dám giết ta sao? Trừ phi ngươi thật sự không muốn cứu sống người tình của mình nữa. Vu Thắng Nam đã mất khả năng di chuyển, vậy mà không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười lạnh. Cây thương trong tay Thạch Tuyên đột ngột dừng lại, ngay trước mi tâm của Vu Thắng Nam, toàn thân hắn chấn động kịch liệt, thất thanh nói, cái gì? Cố gắng đưa tay ra, đợi cây xích long thương đang chỉ vào mi tâm mình, Vu Thắng Nam cười lạnh. Mạnh tinh thể của phó đoàn trưởng hội Hoa Hồng, cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ đó, đúng là bị ta moi ra, nhưng ta không hề phá hủy tinh thể. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, không kìm được run rẩy, lùi lại một bước, run giọng nói, ngươi nói tinh thể của Mỹ Phượng vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Hắn rất sợ rằng cô gái tên Vu Thắng Nam này đang lừa mình. Không sai, ta chỉ có thủ án với ngươi thôi, tuy cô gái đó rất đáng ghét, nhưng ta vẫn giữ lại tinh thể của cô ta ở đó. Vu Thắng Nam không ngừng dãy rủa, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng chống nửa người trên dậy. Thạch Tuyên cuối cùng cũng giơ xích long thương lên, quát lớn, mau giao tinh thể ra đây. Vu Thắng Nam liếc hắn một cái, cười lạnh hai tiếng, nói, không giao ra thì sao? Ngươi có thể giết ta à? Ta chết rồi, người tình kia của ngươi cũng phải chôn cùng ta. Thạch Tuyên chết lặng, tay cầm xích long thương chỉ vào cô gái này, nhưng đối phương rõ ràng không hề có chút sợ hãi nào. Vu đoàn trưởng, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cũng không thông báo cho chúng tôi một tiếng? Đông nhiên, trong đám đông cách đó không xa vang lên một giọng nói có chút kinh ngạc và tức giận. Cùng với giọng nói, một đám người lớn ùa tới. Người đi đầu là một gã mặt ngựa, vẻ mặt đầy quan tâm chạy tới, vừa đi vừa gọi, ta cũng là nghe huynh đệ trong đoàn nói mới biết ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, ta liền lập tức triệu tập huynh đệ chạy tới. Vu đoàn trưởng, cô bây giờ thế nào rồi? Trong đám người phía sau gã mặt ngựa này có ít nhất không dưới 8 cao thủ khí thế phi phàm, điều đó có nghĩa là có ít nhất 8 cường giả bậc 2. Thạch Tuyên trong lòng đột nhiên trầm xuống, hơi cảnh giác nhìn mọi người, nhưng xích long thương trong tay vẫn chỉ thẳng vào mi tâm của Vu Thắng Nam. Huyết sát, là người của huyết sát. Người đi đầu chính là đoàn trưởng của huyết sát, không ngờ cao thủ của huyết sát đều ra mặt. Huyết sát và Song Phượng có quan hệ rất tốt nhỉ? Ngươi còn không biết sao? Nghe nói lao đại của huyết sát này thầm yêu đoàn trưởng của Song Phượng đấy. Thì ra là vậy, thảo nào vẻ mặt căng thẳng dẫn người chạy tới. Huyết sát là đoàn lính đánh thuê lớn thứ tư, mấy người của hội Hoa Hồng này thảm rồi. Mọi người xung quanh thì thầm với nhau, còn Thạch Tuyên nhìn gã mặt ngựa này, có chút quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra, đã từng thấy hắn. Ngày đó khi đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng chưa thành lập, đã từng gặp những người của huyết sát này trong rừng ma thú, hơn nữa hai người bạn tốt của Thi Liên còn bị bọn họ giết, hai bên có thể nói là cũng có thù, chỉ là huyết sát thế lực luôn hùng hậu. Thi Liên và Lâm Thanh Thanh dù có lòng muốn báo thù, cũng không có năng lực đó. Tên nhóc, mau cút đi, nếu không ta quyết không tha cho ngươi. Gã mặt ngựa chạy tới, thấy xích long thương của Thạch Tuyên đang chĩa vào mi tâm của Vu Thắng Nam, lập tức sợ đến mức không dám tiến lên, sợ rằng chỉ cần kích động Thạch Tuyên một chút, hắn sẽ thật sự đâm một thương giết chết Vu Thắng Nam, đành phải gầm lên giận dữ. Mã đoàn trưởng, cảm ơn ý tốt của anh, đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào, nếu không, ta cũng sẽ không tìm anh giúp đỡ. Vu Thắng Nam ngồi trên đất, nhàn nhạt nói, gương mặt dài như mặt ngựa của gã đàn ông kia đỏ lên. Vội nói, vâng vâng. Nhưng lại nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không do dự ra tay giết chết cái tên dám dùng vũ khí chỉ vào người con gái mình ngưỡng mộ. Sự xuất hiện đột ngột của các thành viên đoàn lính đánh thuê huyết sát khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên cũng đã đến bên cạnh Thạch Tuyên, mấy cô gái đều mặt mày căng thẳng nhìn các thành viên huyết sát xung quanh. Ha ha. Đột nhiên, bên ngoài lại vang lên một tràng cười sảng khoái. Lâm Thanh Thanh đột nhiên vui mừng, khẽ nói với Thi Liên, anh ấy cuối cùng cũng đến rồi. Thi Liên mặt hơi đỏ lên, khẽ ừ một tiếng. Cùng với tiếng cười, bên ngoài lại có gần 30 người chạy tới. Những người này thực ra đã ẩn nấp xung quanh từ lâu, chỉ là vẫn luôn không ra mặt, bây giờ nghe thấy tiếng gọi của lão đại mình, tất cả đều ùa lên như ong vỡ tổ. Người đi đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi cười vô cùng sảng khoái, không phải thủ lĩnh của Viêm Hoàng Chi quân Long Đồ Viện thì là ai? Long Đồ Viện thực ra đã đến được một lúc rồi, chỉ là từ trước đến nay biểu hiện của Thạch Tuyên luôn kinh người như vậy, hơn nữa còn chiếm thế chủ động, nên hắn cũng không lộ diện, bây giờ thấy huyết sát ra mặt can thiệp, Long Đồ Viễn cũng biết đã đến lúc mình phải ra sân, liền âm thầm hạ lệnh, gọi đám người dưới trướng mình, tất cả cùng lúc xuất hiện. Đoàn trưởng của huyết sát, gã mặt ngựa, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: "Long Đồ Viễn." Long Đồ Viễn cười ha hả, mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó nói: "Mã đoàn trưởng, Vũ đoàn trưởng, còn có thi đoàn trưởng của hội Hoa Hồng, ha ha, thật là một buổi hội ngộ, Long Mộ chính là thích náo nhiệt." Gã mặt ngựa nheo mắt lại, trong số hơn 30 người mà Long Đồ Viễn mang đến, có ít nhất cũng hơn 10 cao thủ bậc hai, lần này phiền phức rồi. Không biết Long Đồ Viễn này rốt cuộc đang tính toán gì. Chương 10, chỉ bái thiên địa, không bái người đời Long Đoàn trưởng. Vũ Thắng Nam trên đất, tuy giọng nói có chút yếu ớt, nhưng vẫn gật đầu với Long Đồ Viễn, coi như chào hỏi. Thạch Tuyên cũng nói: "Long huynh." Long Đồ Viễn cười ha hả với hắn, nhìn hiện trường hỗn loạn xung quanh, thở dài một hơi, nói: "Thạch huynh đệ, phải nói ngươi đúng là một kỳ tài, luyện triệu hồi sư mà có thể luyện bản thân còn mạnh hơn cả Chiến Minh, cả thành Nam Thiên này, e rằng cũng chỉ có tên điên đoàn trưởng của Triệu Hồi Lạc Viên kia mới có thể so sánh với ngươi. Ngay cả ác ma diễm nữ của tử thần, thứ thực sự lợi hại của cô ta cũng là con nham tương ác ma biến thái kia." Vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm thán. Trận chiến này, thực lực của Thạch Tuyên quả thực đã khiến rất nhiều người kinh ngạc. Có thể nói, Thạch Tuyên một trận thành danh, trong số rất nhiều cường giả bậc hai, cuối cùng cũng bắt đầu dần dần lưu truyền tên của hắn. Thạch Tuyên cười gượng với hắn, sau đó quát lớn với Vu Thắng Nam: "Ngươi thật sự không sợ ta giết ngươi sao?" Thạch Tuyên bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu không phải vì trong lời nói của cô ta có nhắc đến việc cô ta còn giữ ngự thần tinh thể nguyên vẹn của Điền Mỹ Phượng, cây thương của Thạch Tuyên đã sớm đâm xuống rồi. "Chỉ cần ngươi giao ra tinh thể, ta có thể không giết ngươi." Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhượng bộ, thực ra nếu Điển Mỹ Phượng thật sự có thể cứu sống, cũng không cần thiết phải giết Vu Thắng Nam này nữa. Vu Thắng Nam ngẩng mặt lên, nhìn Thạch Tuyên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đơn giản vậy sao? Ngươi phá hủy căn cứ của ta, làm bị thương nhiều người của chúng ta như vậy, còn nữa, ngươi đã làm ta bị thương mấy lần, tất cả những chuyện này, cứ thế xóa bỏ hết sao?" Lâm Thanh Thanh không nhịn được tức giận nói: "Con đàn bà nhà ngươi, ngươi đã làm bị thương bao nhiêu người của hội Hoa Hồng chúng ta? Ép bọn họ đều phải rời đoàn, hại hội Hoa Hồng chúng ta suýt nữa giải tán, ngươi còn mặt mũi nói những lời này sao?" Lão đại của huyết sát, gã mặt ngựa, xen vào hừ một tiếng nói: "Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, có gì lạ đâu. Hội Hoa Hồng các ngươi tự mình năng lực không đủ, không thể trách ai được." Long Đồ Viện chật chật hai tiếng nói: "Mã đoàn trưởng, lời này không đúng rồi, làm người vẫn phải có lương tâm chứ, phải không? Nếu ngay cả một chút liêm sỉ cũng không có, vậy người với súc sinh có gì khác biệt?" Gã mặt ngựa lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt vốn đã dài lại càng trông dài ra, không nhịn được tức giận nói: "Long Đồ Viễn, anh có ý gì?" Long Đồ Viễn cười ha hả: "Không có ý gì, Mã đoàn trưởng đừng tự nhận vào mình là được." Thạch Tuyên nhìn Vu Thắng Nam trên đất, hạ giọng trầm xuống, cuối cùng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" "Thế nào? Ngươi mới chịu giao ra tinh thể." Vu Thắng Nam nhìn hắn thật sâu, đột nhiên hận thù nói: "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu hai mũi tên của ta." Thạch Tuyên sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn cô ta. Lâm Thanh Thanh kêu lên: "Con đàn bà này nhất định có âm mưu gì đó, muốn nhân cơ hội ám toán ngươi." Thạch Tuyên nói: "Chịu hai mũi tên của ngươi, rốt cuộc là có ý gì?" Vũ Thắng Nam hít một hơi, mới nhàn nhạt nói: "Tổng cộng hai lần, ta đều bị ngươi dùng thương ném trúng, hai lần đó, ta bị thương rất không phục, cho nên, ta cũng muốn ngươi không được đánh trả, chịu hai mũi tên của ta, sau hai mũi tên, ta sẽ trả lại tinh thể của cô gái kia cho ngươi, từ đó về sau, ân oán giữa song phượng ta và hội Hoa Hồng của các ngươi, coi như xóa bỏ, chỉ cần các ngươi không chủ động gây sự với chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không trả thù các ngươi, ta, Vũ Thắng Nam." Nói được làm được. Thạch Tuyên không nhịn được cười ha hả, nói: "Được. Chỉ cần thật sự có thể hồi sinh Điền Mỹ Phượng, bất cứ giá nào, Thạch Tuyên cũng nguyện ý, huống chi, chỉ là chịu hai mũi tên của cô ta." Lâm Thanh Thanh bộ nói: "Tên lúc này, ngươi không sợ cô ta nhân cơ hội giết ngươi sao? Hơn nữa, nếu ngươi bị thương nặng mất hết sức lực, đến lúc đó chẳng phải là rơi vào bẫy của bọn họ sao?" Long Đổ Viễn vỗ ngực, đột nhiên trên mặt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Vu Thắng Nam, nói: "Ta hy vọng Vu đoàn trưởng có thể giữ lời hứa của mình, hơn nữa, cô còn phải cam kết, tuyệt đối không nhân cơ hội này hãm hại Thạch huynh đệ, nếu không, ta, Long Đổ Viễn, xin thề tại đây, ai không giữ lời hứa này, dù phải dốc hết người cuối cùng của Viêm Hoàng, cũng sẽ liều mạng đến cùng với đối phương." Là một trong ba đoàn lính đánh thuê mạnh nhất toàn thành Nam Thiên, lời nói của Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng tuyệt đối là lời nói có trọng lượng, một lời hứa ngàn vàng. Vu Thắng Nam liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Yên tâm đi, ta, Vu Thắng Nam, cũng tuyệt đối không phải loại tiểu nhân đê tiện đó. Lời ta đã nói ra, tuyệt đối sẽ giữ lời, ta càng không muốn nhân cơ hội này mà dùng hai mũi tên này để giết hắn. Dù có thật sự muốn giết hắn, sau này ta cũng nhất định sẽ dựa vào thực lực của chính mình để đánh bại hắn, rồi mới ra tay." Thạch Tuyên cười ha hả, vút xích long thương đi, giang rộng cánh tay phải lùi lại mấy bước, nói: "Đến đi." Vũ Thắng Nam nghiến răng, dưới sự dịu đỡ của Lỗ Lâm, mới có thể miễn cưỡng run rẩy đứng dậy, trên người đều đã bị máu tươi của chính mình nhuộm đỏ. Hàng trăm người xung quanh đột nhiên đều im lặng, lặng lẽ theo dõi cảnh tượng có phần kỳ quái này. Thạch Tuyên đứng đó, giang rộng hai tay, còn Vũ Thắng Nam đối diện, nghiến răng, miễn cưỡng dương cây cung lam huyền trong tay, nhắm vào Thạch Tuyên. "Đến đi." Thạch Tuyên cười ngạo nghễ. Vũ Thắng Nam nghiến răng, mắt đầy hận thù, đột nhiên hét lên, ngươi cũng có ngày hôm nay. Phun một tiếng, ánh sáng xanh trong tay lóe lên, lập tức một cột sáng bắn trúng chân trái của Thạch Tuyên. Uy lực của tiễn thần nhất kích khiến chân trái của Thạch Tuyên từ dưới đầu gối trở xuống, hoàn toàn bị bắn đứt. Cơ thể Thạch Tuyên lập tức chúi về phía trước, ngã về phía Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam cười lạnh, ha ha, cuối cùng ngươi cũng có lúc phải quỳ lạy trước mặt ta. Hừ. Thạch Tuyên nghiến răng, miệng bất cười, một cánh tay phải lại chống đỡ cơ thể, khiến mình không đến mức hoàn toàn quỳ xuống, ngẩng mặt lên, vẻ kiêu ngạo không thể tả, còn chân phải còn lại dùng sức, cùng với cú chống này, cơ thể lại dựa vào một chân duy nhất đứng dậy. Chết tiệt. Vũ Thắng Nam nổi giận, lại bắn thêm một mũi tên, bắn đứt nốt chân phải của Thạch Tuyên. Cơ thể Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn ngã xuống, Vũ Thắng Nam còn định cười lớn, lại phát hiện đột nhiên một bóng người lóe lên, sau đó có người giang hai tay ra, đỡ lấy Thạch Tuyên đã mất cả hai chân, giúp hắn có thể đứng thẳng người, không đến mức phải ngã song xoài trước mặt một người phụ nữ. Người đàn ông này chính là Long Đồ Viễn. Trong ánh mắt Thạch Tuyên nhìn hắn, cuối cùng cũng có một tia cảm kích. Long Đồ Viễn này thật sự hiểu lòng Thạch Tuyên. Hai mũi tên đã qua, Vu đoàn trưởng, cô cũng nên giữ lời hứa của mình rồi. Long Đồ Viễn nhàn nhạt nói. Vu Thắng Nam hậm hực hừ một tiếng, nhìn Thạch Tuyên đã mất cả hai chân, nhưng vẫn đứng thẳng người, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, dường như hắn sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Trên đời này không có ai đáng để hắn khuất phục. Chỉ bái thiên địa, không bái người đời. Đây chính là tôn nghiêm của Đấng Nam Nhi. Đột nhiên, trong lòng Vu Thắng Nam dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Một người đàn ông quật cường như vậy, cô ta chưa bao giờ gặp. Lời ta đã nói, tuyệt đối không thất hứa. Nói xong liền lấy ra một chiếc túi không gian từ thắt lưng, từ bên trong, nhẹ nhàng và cẩn thận, lấy ra một khối quang cầu màu xanh biết hình bát diện trong suốt. Đây chính là ngự thần tinh thể, sau khi rời khỏi cơ thể người mà không bị tổn hại, sẽ biến thành dạng tinh hồn thế này, chỉ cần đặt tinh hồn này vào cơ thể chủ nhân cũ của nó, người tình của ngươi sẽ sống lại. Vũ Thắng Nam cười lạnh, giao ra tinh hồn trong suốt này. Thạch Tuyên nhận lấy như báu vật, cất vào túi không gian của mình, đối với việc Vũ Thắng Nam hiểu lầm Điền Mỹ Phượng là người tình của mình, hắn cũng lười giải thích. Ha ha, như vậy là tốt rồi, không phải rất viên mãn sao? Thạch huynh đệ, đi, ta đưa ngươi về. Long Đồ biết lời, đỡ lấy cánh tay phải duy nhất còn lại của Thạch Tuyên. Và Thạch Tuyên có thể dựa vào cánh tay phải này đặt lên tay Long Đồ Viễn, chống đỡ cơ thể lơ lửng trong không trung, không đến mức phải bỏ về một cách thảm hại trước mặt bao người. Nhìn Thạch Tuyên, Long Đồ Viễn, Thi Liên và một nhóm thành viên Viêm Hoàng rời đi, vị đoàn trưởng mạnh mẽ của Song Phượng, Vũ Thắng Nam, đột nhiên không nhịn được khẽ thở dài một hơi, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác mất mát. Gã mặt ngửa cười tươi chào đón, vội nói, không sao chứ, cô yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho tên nhóc này biết tay. Vũ Thắng Nam trừng mắt nhìn hắn, nói, thật sự muốn báo thù ta sẽ tự mình báo, tính cách của ta anh nên hiểu, ta không thích người khác can thiệp vào chuyện của ta. Vâng vâng, ha ha. Gã mặt ngựa định nói không đúng chỗ, cười gượng hai tiếng, trong lòng đối với Thạch Tuyên lại càng thêm căm hận. Mã đoàn trưởng, anh nói xem, Long Đồ Viễn này tại sao lại quan tâm đến một thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng vốn không có tên tuổi như vậy? Vũ Thắng Nam đột nhiên khẽ nói. Gã mặt ngựa này hừ một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tên Long Đồ Viễn này chẳng phải là nhìn chúng thực lực kinh người của tên nhóc này sao? Hy vọng lôi kéo được hắn về phe mình, đến lúc đó tranh đoạt chức thành chủ sẽ càng có hy vọng hơn. Long Đồ Viễn này tính toán thật là tinh vi. Tranh đoạt vị trí thành chủ ạ? Vũ Thắng Nam lẩm bẩm. Ừm, trong thành Nam Thiên này có tư cách đó, tổng cộng cũng chỉ có mấy phe, đến lúc đó huyết sát chúng ta và Song Phượng các cô liên thủ, ngôi vị thành chủ này chẳng phải là của chúng ta sao? Ha ha. Gã mặt ngựa có chút đắc ý cười lên. Chương 11, hồi sinh Long Đồ Viễn đích thân dẫn mọi người đưa Thạch Tuyên đến khách điếm Nam Thiên, đến cửa khách điếm thì dừng lại. Long Đồ Viễn cười ha hả, nói: "Thạch huynh đệ, ta không làm phiền các ngươi nữa, lát nữa sẽ đến tìm ngươi." Nói xong chắp tay từ biệt. Thạch Tuyên trong lòng thầm cảm kích, biết rằng Long Đồ Viễn đích thân hộ tống suốt đường đi, thực ra là đang bảo vệ mình, để tránh mình bị người của Song Phượng hoặc huyết sát trả thù. Bây giờ đã đến khách điếm Nam Tiên, tự nhiên là an toàn rồi. Long Đồ Viễn hiểu rằng mấy người Thạch Tuyên bây giờ chắc chắn có rất nhiều việc phải bận, liền cáo từ rời đi. Long Đồ Viễn làm việc thật sự cân nhắc đến mọi phương diện, không khỏi khiến Thạch Tuyên thầm bội phục, nói: "Nếu có thời gian, nhất định sẽ đích thân đến bái tạ Long huynh." Long Đồ Viễn vô cùng mừng rỡ, ha ha cười lớn rồi mới dẫn một nhóm thành viên của Viêm Hoàng rời đi. Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Triệu Tuyết Linh, ba cô gái đỡ Thạch Tuyên vào Nam Thiên khách sạn, về phòng rồi dìu anh ngồi xuống bên giường. Nhìn Điền Mỹ Phượng vẫn nằm trên giường không một chút sinh khí, Thạch Tuyên cảm thấy hơi đau lòng. Ngẩng đầu lên, anh thấy ba cô gái đều đang căng thẳng nhìn mình, họ cùng gật đầu với anh. Thạch Tuyên cũng gật đầu, hít một hơi thật sâu, từ trong túi không gian vô cùng cẩn thận lấy ra viên thực tinh hồn kia. Nhìn khối tinh hồn tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc kỳ lạ mà lộng lẫy này, anh lại hít một hơi nữa rồi đặt viên tinh hồn vào trong vết rách giữa trán của Điền Mỹ Phượng. Sau khi đặt vào, Thạch Tuyên và ba cô gái đều lập tức trở nên căng thẳng, dán mắt vào viên tinh hồn. Điền Mỹ Phượng có thật sự có thể chết đi sống lại hay không, không ai dám chắc. Khối tinh hồn khẽ trôi nổi lên từ trong vết thương, sau đó, từ trên đó bắn ra từng luồng ánh sáng màu xanh biếc, dường như đang dò xét điều gì đó. Rất nhanh, viên tinh hồn này tự động chìm vào vết thương, từng luồng ánh sáng xanh biếc bùng lên rồi lan tỏa ra. Ánh sáng màu xanh biếc tựa như từng gợn sóng, bắt đầu từ trán của Điền Mỹ Phượng lan ra khắp cơ thể nàng. Cứ thế lan tỏa không ngừng, và thân thể vốn cứng đờ không chút sinh khí của Điền Mỹ Phượng cũng dần mềm mại trở lại. Sinh khí đang dần dần hồi phục, vết thương giữa trán cũng đang lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường trong ánh sáng xanh biếc. Thạch Tuyên và ba cô gái đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Khi ánh sáng xanh biếc cuối cùng biến mất, vết thương giữa trán của Điền Mỹ Phượng đã hoàn toàn biến mất, trên làn da non mịn thậm chí không để lại một vết sẹo nhỏ nào. A, đột nhiên, Điền Mỹ Phượng trên giường khẽ thở ra một tiếng rồi tỉnh lại. Thật sự đã chết đi sống lại. Tỷ tỷ. Hoa Triệu Tuyết Linh hoa một tiếng nào tới, nước mắt lưng tròng. Thi Liên và Lâm Thanh Thanh cũng nhìn nhau, đều cảm thấy mắt mình nóng lên. Những ngày qua, giữa mấy cô gái đã nảy sinh tình cảm sâu đậm như chị em ruột thịt, bây giờ thấy Điền Mỹ Phượng sống lại, ai nấy đều xúc động đến ướt cả khóe mi. Điền Mỹ Phượng mở mắt ra, vẻ mặt hơi mờ mịt, khẽ mở môi, ngạc nhiên nói, mọi người đều ở đây à? Thạch Tuyên, anh cũng đến sao? Đây là thế giới sau khi chết ư? Lẽ nào mọi người đều, nàng đột nhiên lộ vẻ kinh hãi. Triệu Tuyết Linh dù mặt đầy nước mắt nhưng lúc này cũng không nhịn được mà bật cười, nói giọng đúng nịu, lại tỷ, thế giới sau khi chết gì chứ, đây vẫn là thành Nam Thiên mà, chỉ được đại ca cứu sống rồi đó. Điền Mỹ Phượng toàn thân chấn động, lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thạch Tuyên đang ngồi bên giường, lắp bắp nói, anh cứu sống tôi. Thạch Tuyên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngự thần tinh thể của tôi không phải đã bị phá hủy rồi sao? Đoàn trưởng của Song Phượng tuy đã lấy đi tinh thể của cô, nhưng không hề phá hủy nó. Bây giờ chúng tôi đã đòi lại từ cô ta và đã đặt tinh thể trở lại vào cơ thể cô rồi. Thạch Tuyên mỉm cười nói. Triệu Tuyết Linh cười nói, đúng vậy đó, cho nên Điền tỷ tỷ lại sống lại rồi. Thạch Tuyên, mặc dù Thạch Tuyên chỉ nói qua loa một câu, nhưng Điền Mỹ Phượng biết rằng muốn đòi lại tinh thể của mình từ tay Song Phượng Dung binh đoàn hùng mạnh và bá đạo kia tuyệt đối không dễ dàng. Điền Mỹ Phượng sống mũi cay cay, rất muốn lao vào lòng Thạch Tuyên khóc một trận, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn cách ôm chầm lấy Triệu Tuyết Linh bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt này rất phức tạp, vừa có sự cảm kích đối với Thạch Tuyên, vừa có sự xúc động vì mình có thể tái sinh, quan trọng nhất là nàng cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa, nhưng bây giờ vẫn có thể ở bên mọi người, ở bên Thạch Tuyên. Lâm Thanh Thanh thấy không khí có vẻ nặng nề, liền cười hai tiếng để khuấy động bầu không khí, nói, Điền muội không sao rồi, đây là chuyện vui, mọi người đừng khóc nữa. Hơn nữa, thù oán giữa chúng ta và Song Phượng Dung binh đoàn cũng đã được hóa giải, nên đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng, hy vọng mai tôi Dung binh đoàn của chúng ta có thể tái sinh. Thi Liên nhẹ nhàng nói, ừm, mọi người vui lên đi, mọi chuyện đã qua rồi, phải không? Thạch Tuyên bội nói, đúng vậy, vui lên nào, Tuyết Linh, đừng khóc nữa. Triệu Tuyết Linh cố gắng hít mũi, ừ một tiếng, lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt trắng nõn, nở một nụ cười, nói, Tuyết Linh làm mừng quá phát khóc thôi, chỉ cần nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại đại tỷ nữa là Tuyết Linh buồn chết mất, bây giờ tốt rồi, đại ca bình an trở về, đại tỷ cũng không sao, vui chết đi được. Điền Mỹ Phượng buông nàng ra, cũng không khỏi đỏ mặt, nói, đúng rồi, nhiệm vụ ở Vương quốc Mã Đầu tộc thế nào rồi? Còn tên Vương Văn Long kia nghe thấy ba chữ Vương Văn Long, sắc mặt Thạch Tuyên dần trở nên u ám. Điền Mỹ Phượng thấy vậy vội nói, xin lỗi, tôi không nên nhắc đến hắn. Thạch Tuyên nở một nụ cười, nói, không sao, nhiệm vụ đó đã hoàn thành rồi, chỉ riêng tiền vàng thưởng tôi đã có 100 đồng. Triệu Tuyết Linh hoa một tiếng kêu lên, vậy bây giờ đại ca không phải là rất giàu sao? Mặc kệ, Tuyết Linh muốn ăn kẹo hồ lô, đại ca mua cho con. Thạch Tuyên ha ha cười, gật đầu nói, được, không vấn đề. Còn về tên Vương Văn Long kia, tôi và hắn đã giao đấu 2 lần, coi như bất phân thắng bại. Nhưng tôi may mắn hơn một chút, có thể sống sót trở về. Đối với chuyện của Vương Văn Long, Thạch Tuyên không muốn nhắc nhiều, chỉ thuận miệng nói qua. Anh nói nghe rất thản nhiên, nhưng những cô gái đã từng trải qua nguy hiểm ở Vương quốc Mã Đầu tộc lại có thể cảm nhận được sự kinh hoàng trong đó. Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu các nàng đã suýt bị diệt đoàn. Thạch Tuyên có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về, rốt cuộc đã trải qua những hiểm nguy như thế nào? Lâm Thanh Thanh đột nhiên thở dài một hơi, nói, trước đây nghe Điển Tỷ và Nha Đầu Tuyết Linh nhắc anh lợi hại thế nào, tôi còn không tin, cứ cảm thấy có chút phóng đại, lần này tôi đã thật sự hiểu rồi. Nàng nhìn sâu vào Thạch Tuyên, nói, có thể một mình thách đấu cả Song Phượng Dung binh đoàn, tôi nghĩ, sự can đảm này, cho dù là người được mệnh danh cao thủ số 1 thành Nam Thiên, Tất Đông Viễn, cũng chưa chắc có được. Thạch Tuyên bị nàng nói đến mức mặt đỏ bừng, có chút lúng túng nói, tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Đúng rồi, phần thưởng nhiệm vụ lần này còn có 2 món trang bị, một là vũ khí cho chiến sĩ, còn một là thánh diễm giáp chuyên dụng cho nghề cung thủ. Vừa nói anh vừa lấy từ túi không gian ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lá cây nhỏ đưa cho Điền Mỹ Phượng, thánh diễm giáp này tặng cho cô. Điền Mỹ Phượng mỉm cười nhận lấy. Triệu Tuyết Linh kỳ quái hỏi, tại sao cái này lại màu xanh lá? Không phải chỉ có màu trắng và màu xanh lam thôi sao? Thạch Tuyên mỉm cười bí ẩn với nàng. Điền Mỹ Phượng cũng không mấy để tâm mà hấp thụ quả cầu ánh sáng màu xanh lá vào cơ thể, đột nhiên kinh ngạc hét lên một tiếng, mặt đầy vẻ chấn động. Mọi người đều bị tiếng hét của nàng làm cho giật mình. Nhìn nàng, chỉ thấy trên người Điền Mỹ Phượng đã hiện ra một chiếc áo giáp nửa người trên dành cho nữ vô cùng xinh đẹp, toàn thân lấp lánh một lớp ánh sáng màu đỏ rực. Chiếc áo giáp này có tạo hình tổng thể rất đẹp, chất liệu màu đỏ nhạt, trên đó có đầy những đường vân màu đỏ sẫm, ở ngực còn có biểu tượng một ngọn lửa rực cháy. Phía trước có 2 miếng giáp ngực hình chiếc bát có thể bảo vệ tốt cho bộ ngực cao vút, càng toát lên vẻ gợi cảm và quyến rũ khó tả. Phẩm chất hiếm. Trời ơi, lại có nhiều thuộc tính cộng thêm như vậy. Cái này còn tốt hơn nhiều so với trang bị tinh lương tốt nhất, thật sự là Điển Mỹ Phượng túi đầu nhìn chiếc thánh diễm giáp trên người mình, vẻ mặt kinh ngạc đến không nói nên lời. Vẻ mặt này, sao mà giống với lúc Thạch Tuyên mới nhận được xích long thương đến thế? Thạch Tuyên mỉm cười nói, phổ thông, tinh lương, hiếm. Trang bị hiếm này là trang bị có phẩm chất tốt nhất mà tôi biết hiện nay, hơn nữa, còn có thể cường hóa thuộc tính, trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Điển Mỹ Phượng thở dài nói, chỉ một chiếc áo giáp thân trên mà đã có thể giúp tôi tăng thêm 100 điểm phòng ngự, lại còn cộng thêm hẳn 200 điểm bền bỉ, cái này còn nhiều hơn cả độ bền bỉ cơ bản của một cung thủ bậc 2 như tôi, thật sự quá khoa trương rồi. Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên nghe vậy cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Trang bị hiện nay, tuy áo giáp thân trên và thân dưới tăng phòng ngự nhiều nhất, nhưng có thể vượt qua 50 điểm đã là vô cùng hiếm có khó tìm, mà chiếc thánh diễm giáp này lại có tổng cộng 100 điểm phòng ngự, thảo nào Điền Mỹ Phượng lại kinh ngạc đến mức cho là quá khoa trương. Thạch Tuyên cười nói, trang bị hiếm tuy quý giá, nhưng thật sự quá khó để có được, bây giờ ở thành Nam Thiên, chắc cũng không có nhiều món. Lâm Thanh Thanh ghen tị nói, Điền tỷ, chị mặc trên người phải cẩn thận đó, kẻo có người ghen tị sẽ cướp mất. Điền Mỹ Phượng đứng dậy khỏi giường, toàn bộ trang bị hiện ra trên người, trong tay sáng lên cây phá hoàng chi cùng, vẻ mặt tự tin hừ nhẹ, muốn cướp trang bị của tôi, bây giờ e là không dễ dàng như vậy nữa rồi. Đoàn trưởng của Song Phượng kia không phải rất lợi hại sao? Tuy tôi thua cô ta, nhưng tôi cũng đã làm cô ta bị thương, cô ta chỉ thắng nhờ có độ bền bỉ cao hơn tôi thôi. Bây giờ có chiếc thánh diễm giáp này, tôi thật sự không sợ cô ta nữa. Trước mắt Thạch Tuyên hiện lên máy quét, chỉ thấy tổng độ bền bỉ hiện tại của Điền Mỹ Phượng đã đạt 1600 điểm, ma năng là 1200 điểm, tấn công 260 điểm, phòng ngự 150 điểm, tốc độ 0.6 điểm. Thực lực như vậy, so với đại tỷ của Song Phượng là Vu Thắng Nam, quả thực ngang tài ngang sức, không hề thua kém. Lực tấn công của Vu Thắng Nam tuy mạnh, nhưng phòng ngự lại thua xa Điền Mỹ Phượng. Để ăn mừng sự đoàn tụ của mọi người và sự tái sinh của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên dẫn 4 cô gái chuẩn bị đến Nam Thiên Tiểu Lâu ăn một bữa thịnh soạn. Những ngày qua, Thạch Tuyên ở trong Vương quốc Mã Đầu tộc tự nhiên chẳng có gì ngon để ăn, còn mấy cô gái cũng sống trong sợ hãi, càng không được ăn uống tử tế. Đợi đến khi cơ thể Thạch Tuyên hoàn toàn hồi phục, mọi người liền thẳng tiến đến Nam Thiên Tiểu Lâu. Thạch Tuyên tranh thủ hỏi ngày tháng, mới biết lúc mình ở trong Vương quốc Mã Đầu tộc, thế giới bên ngoài đã trôi qua 4 ngày. Cùng với việc thực lực của mọi người tăng lên, số lượng cường giả bậc 2 ngày càng nhiều, người đến Nam Thiên Tiểu Lâu tiêu pha cũng ngày một đông. Lúc Thạch Tuyên và mấy người đến, cả tiểu lâu vô cùng náo nhiệt, đã có 7, 8 phần bàn có khách ngồi. Tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, đối với Thạch Tuyên hiện tại, chi phí cho một bữa ăn thịnh soạn cũng không đáng là bao. Trong lúc trò chuyện, Thạch Tuyên mới biết ngày đó sau khi Điền Mỹ Phượng và mấy người dùng cuộn giấy dịch chuyển từ Vương quốc Mã Đầu tộc trở về, không lâu sau đó căn cứ của Dòng binh đoàn đã bị tấn công. Song Phượng Dòng binh đoàn đã huy động 11 cường giả bậc 2, gần như giành chiến thắng với ưu thế áp đảo. Ngay cả chiến sĩ bậc 2 Thạch Cường Kiện cũng sợ đến mức đội vàng tuyên bố rời khỏi Mai Côi Dòng binh đoàn. Còn các thành viên khác, tự nhiên là tan tác như chim vỡ tổ, tất cả đều đội vã chạy đến công hội Dòng binh, xin rời khỏi Mai Côi Dòng binh đoàn. Cũng chỉ có như vậy, người của Song Phượng Dòng binh đoàn mới tha cho họ, không truy cứu nữa. Thạch Tuyên nghe vậy không khỏi lắc đầu cười khổ, không ngờ chút ân oán cá nhân giữa mình và Vu Thắng Nam kia lại liên lụy đến Dòng binh đoàn của mình, Vu Thắng Nam này, thật sự quá bá đạo rồi. Lâm Thanh Thanh lườm anh một cái, thử nói, bây giờ anh hiểu tại sao tôi lại tức giận với anh như vậy rồi chứ? Thử. Nếu không phải Điền tỷ sống lại, tôi cả đời này sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Thạch Tuyên liền gật đầu lia lịa, phải, tôi hiểu. Thi Liên đột nhiên nhẹ giọng nói, Thạch đại ca em muốn nhường chức đoàn trưởng lại cho anh. Mọi người đều sững sờ, Thạch Tuyên ngẩn người nhìn nàng, nói, sao vậy? Em không phải đang làm rất tốt sao? Thi Liên cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nói, trải qua chuyện lần này, em cuối cùng đã hiểu được sự tàn khốc và thực tế của thế giới này. Người có tính cách yếu đuối và không có thực lực như em, căn bản không thể làm đoàn trưởng được. Cố gắng làm, sớm muộn gì cũng có số phận bị buộc phải giải tán. Em, căn bản không hợp làm đoàn trưởng. Thạch đại ca, chỉ có năng lực của anh mới có thể khiến Mai Côi Dòng binh đoàn của chúng ta thực sự lớn mạnh, cho nên em muốn mời anh làm đoàn trưởng của chúng ta. Lời này khiến mọi người đều im lặng một lúc, sau đó, ánh mắt của mấy cô gái đều hướng về Thạch Tuyên. Chương 12, nhường chức lời của Thi Liên không phải không có lý, tính cách của nàng vừa dịu dàng lại không giỏi giao tiếp, trong thế giới tàn khốc này, quả thực không thích hợp làm thủ lĩnh của một dòng binh đoàn. Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, nếu đã là ý của Thi muội, tôi cũng không nói nhiều nữa, ý của Thi muội cũng là ý của tôi. Nàng cũng đồng ý để Thạch Tuyên làm đoàn trưởng. Còn Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh thì càng không có ý kiến, đều nhìn Thạch Tuyên với vẻ mong đợi. Làm đoàn trưởng sao? Thủ lĩnh của Mai Côi Dòng binh đoàn. Lãnh đạo các nàng. Thạch Tuyên có chút hoang mang, cười khổ hai tiếng rồi mới nói, đoàn trưởng thì tôi thấy bây giờ như vậy rất tốt, hay là cho tôi làm đội trưởng là được rồi, mọi người cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể khiến Mai Côi Dòng binh đoàn trở nên lớn mạnh. Thi Liên bộ nói, Thạch đại ca, em nói thật đó, em thật sự không muốn làm đoàn trưởng. Thạch Tuyên xua tay, đừng khuyên tôi nữa, hơn nữa tôi là đàn ông, làm đoàn trưởng của Mai Côi, chính tôi cũng cảm thấy khá kỳ cục. Điền Mỹ Vượng biết Thạch Tuyên là người rất có chủ kiến, anh đã quyết định thì không thể khuyên lại được, liền mở miệng nói, Thi muội muội, thôi đi, tạm thời cứ như vậy đi, Thạch Tuyên đã đồng ý làm đội trưởng, nhất định sẽ hết lòng giúp chúng ta xây dựng Mai Côi Dòng binh đoàn tốt hơn. Thi Liên thấy Điền Mỹ Vượng cũng nói vậy, đành phải nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lâm Thanh Thanh vẻ mặt có chút ảm đạm, nói, nếu Hàn Lâm còn sống thì tốt biết mấy. Hẹ, nàng cười một tiếng, có vẻ hơi thất thố. Thạch Tuyên sững sờ, đột nhiên trong đầu vang lên tin nhắn mà Điền Mỹ Vượng gửi riêng cho anh, Thanh Thanh hình như có chút thích Vương Hàn Lâm kia rồi, anh vừa nói đến đội trưởng, cô ấy bất giác nhớ đến hắn, cho nên bây giờ mới thất thố như vậy. Vương Hàn Lâm vốn là một trong 4 đại đội trưởng của Mai Côi Dòng binh đoàn, đã bỏ mạng trong nhiệm vụ ở Vương quốc Mã Đầu tộc. Nghe những lời này, Thạch Tuyên có chút bất an, nói cho cùng là chính mình đã mời họ cùng tham gia hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì cái chết của Vương Hàn Lâm chẳng phải mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm sao? Nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của Lâm Thanh Thanh, trong lòng Thạch Tuyên cũng hơi nhói đau. Sinh mệnh trong thế giới này đã trở nên rẻ mạt đến thế nào, ai biết được ngày mai người chết sẽ là ai. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và cả chính mình, người tiếp theo sẽ là ai phải chết đây? Ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết, anh chỉ biết anh không nỡ nhìn bất kỳ ai trong số họ phải chết, nhưng ngay cả sinh mệnh của chính mình anh cũng bất lực không thể nắm giữ. Sau bữa ăn, Thạch Tuyên lấy ra 50 đồng tiền vàng, giao cho Thi Liên, bảo các nàng đến công hội Dòng Binh thuê người xây dựng lại căn cứ của Michael Dòng Binh đoàn. Còn mình thì một mình đến nhà đấu giá. Khi anh lấy ra món vũ khí trang bị xanh lá của chiến sĩ sư Văn Thần Phủ và bày tỏ ý định muốn bán đấu giá, ông chủ nhà đấu giá mắt sáng rực lên, đập bàn một cái, nói: "Trang bị hiếm. Cái này ở thành Nam Thiên là bảo vật hiếm có đó, báo thuộc tính cho tôi sẽ lập tức đi ra thông báo, ngày mai nhà đấu giá này sẽ náo nhiệt lắm đây." Nhận lấy vật phẩm của Thạch Tuyên, đưa cho anh một tờ giấy ghi dữ liệu, rồi vội vàng phái người đi ra dàn cáo thị. Hàng hóa trong nhà đấu giá, trong tình hình bình thường sẽ được treo ở đó trong một thời hạn nhất định, hết hạn, người trả giá cao nhất cuối cùng sẽ được, còn có một loại khác là đấu giá tại chỗ. Phương thức này thường được áp dụng cho những vật phẩm tương đối quý giá. Phương thức đấu giá của chiếc sư văn thần phủ này của Thạch Tuyên rõ ràng là loại thứ hai. Thạch Tuyên cất kỹ giấy chứng nhận dữ liệu mà ông chủ nhà đấu giá đưa cho, rồi rời khỏi nhà đấu giá. Thạch Tuyên giữ lại 3 món trang bị xanh lá khác không bán, là có dụng ý sâu xa. Một là, tự nhiên là vì trong thần công thủ ký có ghi chép, có thể dùng 3 món trang bị xanh lá để chế tạo một món trang bị hiếm thực phẩm. Giữ lại 3 món này, sau này nếu có cơ duyên nhận được hồn phách chi thạch của trang bị, nói không chừng thật sự có thể chế tạo ra trang bị cực phẩm. Nguyên nhân thứ hai là anh mơ hồ cảm thấy, nếu mình cũng đem 3 món này đi bán đấu giá, khả năng rơi vào tay Tất Đông Viễn kia là rất lớn. Đối với Tất Đông Viễn và Tử Thần Dòng Binh đoàn, tuy bây giờ không phải là kẻ thù của anh, nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được. Lỡ như thật sự xảy ra mâu thuẫn gì, người duy nhất khiến Thạch Tuyên có chút kiêng dè là Tất Đông Viễn này, nếu thật sự có được 3 món trang bị này, liệu hắn có trở thành một nhân vật mạnh mẽ như Vương Văn Long khác không? Chỉ có chiếc sư văn thần phù này, tuy lực tấn công mạnh mẽ, nhưng chúng quy vẫn là vũ khí hai tay của chiến sĩ, đối với Thạch Tuyên mà nói, cho dù bị ai mua được, cũng không thể tạo thành mối đe dọa quá lớn đối với anh. Anh không sợ một chiến sĩ cầm vũ khí hai tay, mà là kiêng dè loại chiến sĩ toàn công hiếm có thể trang bị 2 vũ khí kia. Trong thế giới Vương quốc Mã Đầu, sau nhiều lần giao tranh ác liệt với Vương Văn Long, Thạch Tuyên không chiếm được nhiều ưu thế, hơn nữa, đó là trong tình huống cấp độ tiến hóa của mình còn vượt xa Vương Văn Long. Nếu hai bên ở cùng một trình độ, vậy kết quả trận chiến sẽ ra sao? Thạch Tuyên không dám tưởng tượng. Rời khỏi nhà đấu giá, Thạch Tuyên lại đến khu giao nhiệm vụ và chợ quảng trường dạo vài vòng. Đứng giữa quảng trường, nhìn những tin tức đang chạy trên màn hình khổng lồ phía trên, đột nhiên, Thạch Tuyên chú ý đến một tin nhắn. Tìm một cô gái tên Lâm Dao. Nếu có cô gái nào tên Lâm Dao, sau khi thấy tin nhắn này, xin hãy đến căn cứ Michael Dòng Binh đoàn tìm Thạch Tuyên. Người đăng tin, Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, nhìn ngày tháng, đã là tin được đăng từ mấy ngày trước. Mắt anh nóng lên, hóa ra, Điền Mỹ Phượng đã âm thầm giúp anh tìm kiếm Lâm Dao, mà phương pháp dùng màn hình này để đăng tin, ngay cả Thạch Tuyên cũng chưa từng nghĩ tới. Điền Mỹ Phượng không nói cho anh biết chuyện này, rõ ràng là hy vọng nếu thật sự tìm được Lâm Dao, sẽ cho Thạch Tuyên một bất ngờ. Chỉ là, mấy ngày đã trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Lâm Dao. Xem ra Lâm Dao hẳn là không có ở trong thành Nam Thiên. Đương nhiên, Thạch Tuyên vẫn luôn tin chắc rằng Lâm Dao đang sống ở một nơi nào đó trong thế giới này. Chính mình còn có thể sống sót ra khỏi rừng Tân Thủ, Lâm Dao không thể nào có chuyện gì được, nhất định là như vậy. Mỗi khi nghĩ đến Lâm Dao, đáy lòng Thạch Tuyên lại âm ỉ đau. Anh vẫn luôn không dám tưởng tượng, nếu như mình kiếp này không bao giờ được gặp lại Lâm Dao nữa, vậy sẽ thế nào? Mỗi lần nghĩ đến đó, anh lại đau lòng như dao cắt, buộc mình phải nghĩ đến những thứ khác, bởi vì khả năng đó quá đáng sợ. Lâm Dao, vì em, anh mới có thể kiên cường sống đến bây giờ. Em cũng nhất định phải sống thật tốt. Sẽ có một ngày, anh sẽ tìm thấy em một cách huy hoàng, để cho tất cả mọi người trên thế gian này đều ca ngợi và chúc phúc cho chúng ta. Thạch Tuyên nghĩ như vậy. Chỉ là thế sự, liệu có thật sự như người ta mong muốn không? Không ai có thể biết được. Anh đến tiệm quần áo mua mấy chục bộ quần áo rẻ tiền bỏ vào túi không gian. Những ngày qua bị thương nặng, quần áo chuẩn bị sẵn đã sớm hỏng hết rồi. Mua xong quần áo trở về Nam Thiên khách sạn, Thạch Tuyên đặt lại một phòng khách, vì việc xây dựng căn cứ của Dòng Binh đoàn còn mất vài ngày, mấy ngày này chỉ có thể tạm thời thuê trọ trong khách sạn. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và các cô gái khác cũng đã trở về. Gặp Thạch Tuyên, Lâm Thanh Thanh hậm hực nói, tên Thạch Cường kiện đó thật vô liêm sỉ, phản bội Dòng Binh đoàn của chúng ta xong bây giờ lại gia nhập Tử Thần Dòng Binh đoàn. Trên đường gặp chúng ta không những không cảm thấy xấu hổ, mà còn dám ăn nói khinh bạc chế nhạo chúng ta, tức chết người ta, nếu không phải vì thế lực của Tử Thần quá lớn, tôi thật muốn giết tên tiểu nhân này. Điền Mỹ Phượng quên, thôi đi, với loại tiểu nhân vô sỉ đó có gì đáng tức giận chứ, hắn rời đi cũng tốt, tôi không hy vọng trong đội của chúng ta có loại bại hoại như vậy. Lâm Thanh Thanh nói cho cùng, đều là do Tử Thần Dòng Binh đoàn quá mạnh. Bây giờ chỉ cần là thành viên của Tử Thần, cho dù chỉ là cảnh giới bậc 1, đi trên đường cũng bênh mặt hất hàm, không coi ai ra gì. Lúc làm nhiệm vụ, chuyện cướp quái cướp trang bị đều là do đám người này, thật quá đáng ghét. Thạch Tuyên nói, Tử Thần bây giờ là Dòng Binh đoàn cấp 3 rồi phải không? Đúng vậy, là Dòng Binh đoàn cấp 3 duy nhất của cả thành Nam Thiên. Trong tổng số 120 người, nghe nói có gần 50 người đạt đến cấp bậc 2, thật sự là một nhà độc bá. Có thể miễn cưỡng so sánh với Tử Thần, cũng chỉ có Chính Nghĩa và Viêm Hoàng của Long Đồ Viễn kia thôi. Lâm Thanh Thanh có chút ghen tị nói, Tất Đông Viễn này thật sự rất có bản lĩnh, trong thời gian ngắn đã có thể phát triển Tử Thần đến mức này, cũng không hổ danh hiệu cao thủ số 1 của hắn. Triệu Tuyết Linh hừ nói, không phải đâu, trong mắt Tuyết Linh, đại ca mới là người lợi hại nhất. Thạch Tuyên mặt già đỏ ửng, vỗ đầu nàng nói, đừng nói như vậy, bị người nhiều chuyện nghe được, lại không tránh khỏi phiền phức. Triệu Tuyết Linh nói giọng nũng nịu, vốn dĩ là vậy mà, cường giả bậc 2 nhiều thì có ích gì? Song Phượng kia cũng có mấy vị cường giả bậc 2, chẳng phải cũng bị đại ca một mình đánh bại sao? Tuyết Linh có nói sai đâu? Thạch Tuyên lắc đầu, nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể nói như vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa, chuyện chiến đấu này thay đổi trong chớp mắt, không ai dám nói mình là người giỏi nhất. Cứ L. Thạch Tuyên lắc đầu, nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể nói như vậy, núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa, chuyện chiến đấu này thay đổi trong chớp mắt, không ai dám nói mình là người giỏi nhất. Cứ lấy chuyện với Song Phượng ra mà nói, lúc đó ta chỉ cần một chút sơ sẩy là thật sự suýt nữa đã gục ngã dưới tay hoa yêu thú của nữ triệu hồi sư kia rồi. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thạch Tuyên không hề nói dối. Lúc đó, nếu không phải nhờ chiêu Long Diễm Thổ Tức của Xích Long Thương, hắn đúng là đã bại dưới tay phó đoàn trưởng của Song Phượng, nữ triệu hồi sư Lô Lâm. Điều này cũng có nghĩa là, nếu hắn không tình cờ sở hữu món trang bị hiếm có là Xích Long Thương, thì lúc đó hắn chắc chắn đã thua. Cảm giác này khiến Thạch Tuyên có chút buồn bực, hắn thắng được lúc đó cũng chỉ là nhờ ưu thế về vũ khí trang bị mà thôi. Nếu trang bị của hai bên ngang nhau, hắn có thắng được nàng hay không vẫn còn khó nói. Hoa yêu thú của Lỗ Lâm này quả thật vô cùng khó đối phó. Chỉ một con thú triệu hồi hệ thực vật đã đáng sợ như vậy, thế còn hệ ác quỷ thì sao? Hệ thiên sứ thì sao? So với đó, ưu thế duy nhất của Thạch Tuyên có lẽ là trang bị và tiến hóa trang thực cao hơn người khác. Điền Mỹ Phượng gật đầu nói, ta cũng từng thấy hoa yêu thú của nữ triệu hồi sư tên Lỗ Lâm này rồi, kiểu tấn công phạm vi bằng dây leo quấn quanh đó quả thật rất đáng sợ. Sau này nếu có xảy ra xung đột lần nữa, người đầu tiên cần giải quyết chính là Lỗ Lâm và con thú triệu hồi của cô ta. Thi Liên khẽ nói, hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Lâm Thanh Thanh cười nói, cô đúng là quá ngây thơ rồi. Phải rồi, có nhận ra Long Đồ Viễn kia hơi thích cô không? He he, cậu nghĩ sao? Gương mặt trắng như ngọc của Thi Liên tức thì ửng hồng, nàng khẽ nói bậy, làm gì có. Rồi vội vã chạy về phòng mình như đang trốn chạy. Điền Mỹ Phượng và Lâm Thanh Thanh đều không nhịn được mà bật cười. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tuyên còn đang định nướng thêm một lát thì đã bị Triệu Tuyết Linh lôi dậy. Mở mắt ra, hắn thấy cả bốn cô gái, ba lớn một nhỏ, đều đang đứng chờ bên giường. Thạch Tuyên đành bất lực từ bỏ chiếc chăn ấm áp, rửa mặt qua loa rồi ngạc nhiên hỏi, hôm nay mọi người dậy sớm thế? Ngoài trời hình như mới hửng sáng thôi mà. Chương 13, nâng cấp hội lính thuê. Triệu Tuyết Linh hừ nhẹ, bọn em bàn bạc xong rồi, hôm nay phải đi làm một nhiệm vụ khá nguy hiểm, đương nhiên phải kéo anh đi cùng rồi. Nhiệm vụ gì? Sao lại nhận nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao như vậy? Thạch Tuyên bị mấy cô gái kéo ra khỏi quán trọ, thuận miệng hỏi. Nhiệm vụ nâng cấp hội lính thuê đó mà. Triệu Tuyết Linh nũng nịu nói, bọn em nghĩ mãi rồi, chỉ là không dám nhận. Giờ đại ca về rồi, bọn em không sợ nữa, hôm nay nhất định phải nâng hội lính thuê hoa hồng của chúng ta lên cấp 2, thử thử. Thạch Tuyên giật nảy mình, thất thanh kêu lên, cái gì? Hắn nhìn bốn cô gái với ánh mắt như thể họ bị điên. Hiện tại, toàn bộ thành Nam Thiên có tổng cộng gần 30 hội lính thuê. Ngoài hội lính thuê tử thần đã lên cấp 3, hội lính thuê cấp 2 chỉ có 4 hội là Chính Nghĩa, Viêm Hoàng, Huyết Sắt và Song Phượng. Để thành lập một hội lính thuê cấp 1, ngoài việc nộp 50 đồng vàng, còn cần một viên huyết hạch của Yêu Xà Vương là được. Yêu Xà Vương tuy cũng được xem là một quái vật cấp thủ lĩnh trong rừng rậm ma thú, nhưng đối với những cao thủ đã trở thành cường giả bậc 2 thì cũng không khó để săn giết. Thế nhưng, yêu cầu để nâng cấp lên hội lính thuê cấp 2 lại khó hơn nhiều. Đó cũng là lý do tại sao hiện giờ chỉ có vài hội lính thuê cấp 2. Để nâng cấp lên hội lính thuê cấp 2, ngoài việc nộp 100 đồng vàng cho công hội lính thuê, điều khiến người ta đau đầu nhất chính là nhiệm vụ nâng cấp. Nhiệm vụ nâng cấp lên hội lính thuê cấp 2 không chỉ nguy hiểm mà còn phiền phức, quan trọng nhất là có giới hạn thời gian. Nếu không thể hoàn thành trong thời gian quy định thì sẽ thất bại, 10 đồng vàng đã nộp khi nhận nhiệm vụ cũng sẽ không được hoàn lại. Vì vậy, các hội lính thuê thông thường ít nhất phải có hơn 10 cường giả bậc 2 mới dám thử nhận nhiệm vụ nâng cấp này, nên Thạch Tuyên mới cho rằng bốn cô gái này chắc chắn đã điên rồi. Thạch Tuyên tuy chưa từng làm nhiệm vụ này, nhưng đã từng xem kỹ phần giới thiệu quá trình nhiệm vụ ở công hội lính thuê, không nhịn được mà kêu lên, chỉ có 5 người chúng ta thôi sao? Chắc chắn không kịp đâu. Triệu Tuyết Linh hừ nhẹ, đại ca quên là Tuyết Linh có thiên sứ thú bay được à? Vì nhiệm vụ này, Tuyết Linh đã đặc biệt huấn luyện thiên sứ thú rồi đấy, bây giờ nó có thể chở cùng lúc 3 người bay luôn. Bọn em tính toán cả rồi, chỉ cần mọi người phối hợp tốt là chắc chắn hoàn thành được nhiệm vụ. Ừ, hơn nữa Tuyết Linh tin tưởng đại ca mà. Thạch Tuyên cười khổ, nhìn sang ba cô gái còn lại, thấy họ cũng đang mang vẻ mặt hưng phấn, bèn kỳ quái hỏi, chúng ta bây giờ mới có mấy người, cũng không đội nâng cấp hội lính thuê làm gì, sao các cô lại nghĩ như vậy? Lâm Thanh Thanh nói, he, bây giờ cả thành Nam Thiên có mấy hội lính thuê cấp 2 chứ? Nếu hội lính thuê hoa hồng của chúng ta cũng lên được cấp 2, đó chính là một cách quảng cáo vô hình đấy. Chẳng cần chúng ta phải vất vả đi chiêu mộ, người khác sẽ tự động đến xin gia nhập hội của chúng ta thôi. Ba cô gái còn lại đều lộ vẻ tán thành. Thạch Tuyên thấy bốn cô gái đều hừng hực khí thế, cũng đành nói, được rồi, ta nhớ nhiệm vụ này giới hạn hoàn thành trong 3 tiếng, mà phải chạy đến 5 nơi, các cô phân bổ thời gian thế nào? Vừa nói, họ vừa đến công hội lính thuê. Trong công hội lính thuê lúc này đã trở nên rất náo nhiệt, đặc biệt là trước màn hình lớn hiển thị nhiệm vụ lính thuê, người chen chúc không ngớt, khắp nơi đều là tiếng ồn ào. 5 người chen vào đám đông, đến quầy có thể nhận nhiệm vụ nâng cấp ở một bên khác. Bên trong có một người đàn ông trung niên đeo kính đang lười biếng gục trên quầy, nơi này trông rất vắng vẻ. 5 người không vội nhận nhiệm vụ ngay mà lật xem phần giới thiệu nhiệm vụ nâng cấp hội lính thuê cấp 2. Nhiệm vụ này khá phức tạp. Đầu tiên phải đến công hội lính thuê, tìm nhân viên quản lý nâng cấp hội lính thuê. Đoàn trưởng sẽ nộp đơn xin nâng cấp lên hội cấp 2, sau khi nộp 10 đồng vàng, nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên, cần đến nội thành Nam Thiên tìm khảo quan của hội lính thuê để xin khảo hạch nâng cấp, sau đó khảo quan sẽ đưa ra yêu cầu khảo hạch đầu tiên. Nội dung của bài kiểm tra này hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể rất dễ, cũng có thể rất khó. Sau khi hoàn thành tổng cộng 5 yêu cầu thử thách của khảo quan trong vòng 3 tiếng, mới có thể nhận được chứng chỉ đạt chuẩn cấp 2. Sau đó quay lại công hội lính thuê tìm nhân viên quản lý nâng cấp, nộp 100 đồng vàng, như vậy mới được xem là nâng cấp thành công. Hoàn thành 5 nhiệm vụ, lại còn phải trong vòng 3 tiếng, đây chính là điều khiến người ta đau đầu nhất ở nhiệm vụ nâng cấp. Dù nhiệm vụ được giao ngẫu nhiên, nhưng địa điểm thực hiện cơ bản đều nằm ở rừng rậm ma thú hoặc dãy núi tà ác. Vì vậy, các hội lính thuê sở hữu nhiều cường giả, để tranh thủ thời gian, thường chia thành nhiều đội, từng đội chiếm giữ hai nơi này mới có khả năng thành công. Do đó, thường chỉ những hội lính thuê có trên 10 cường giả bậc 20 dám thử nhận nhiệm vụ thăng cấp này. Lâm Thanh Thanh rất tự tin nói, chúng ta nhất định làm được. Phải rồi, mọi người chuẩn bị thêm nhiều cuộn giấy dịch chuyển bảo. Thấy mấy cô gái đều gật đầu đầy tự tin, Thạch Tuyên cũng đành gật đầu. Trong túi không gian của hắn cũng còn 5, 6 cuộn giấy dịch chuyển, đủ dùng, tạm thời chưa cần phải đi mua. Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Vậy thì bắt đầu thôi. Lâm Thanh Thanh hít một hơi, rồi nói với Thi Liên, đoàn trưởng, nhận nhiệm vụ đi. Thi Liên có vẻ hơi căng thẳng, ừ một tiếng, rồi nói với người đàn ông trung niên đeo kính bên trong quầy, chúng tôi muốn xin làm nhiệm vụ nâng cấp hội lính thuê cấp 2. Vừa nói, cô vừa lấy ra 10 đồng vàng. Người đàn ông trung niên đeo kính thấy chỉ có 5 người đến nhận nhiệm vụ này thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói nhiều, nhận lấy 10 đồng vàng, rồi bê ra một thiết bị kỳ lạ từ trong quầy, nói với Thi Liên, cô là đoàn trưởng à? Đặt một tay lên đây, sau khi xác nhận thân phận là có thể chính thức khởi động nhiệm vụ này. Thi Liên đưa tay phải ra, đặt lên một thứ giống như màn hình phủ đầy ánh sáng lấp lánh của thiết bị. Vừa đặt tay lên, lập tức bên cạnh liền nhấp nháy một dãy số, bao gồm tên của hội lính thuê hoa hồng và các thông tin khác. Cuối cùng, ở chính giữa một màn hình lớn màu xanh lá cây treo trên tường phía sau quầy, hiện ra con số 3 giờ giờ, bên dưới còn có dòng chữ nhỏ nhiệm vụ nâng cấp hội lính thuê hoa hồng. Được rồi, đây là một lá thư xin khảo hạch, phải do đoàn trưởng đích thân giao cho khảo quan ở nội thành. Chúc các vị may mắn. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói xong, lấy ra một phong thư đưa cho Thi Liên. Cùng lúc đó, con số 3 giờ trên màn hình treo tường biến thành 2 giờ 59 phút giờ, đồng hồ đếm ngược bắt đầu, nhiệm vụ nâng cấp chính thức khởi động. Nhanh lên. Lâm Thanh Thanh hét lên một tiếng, dẫn đầu chạy ra ngoài công hội lính thuê. Trong đại sảnh công hội, có vài người chú ý đến nhóm Thạch Tuyên, không khỏi cười nói, các người xem kìa, có mấy người mà cũng dám nhận nhiệm vụ nâng cấp. Ta thấy chắc là muốn nâng cấp lên hội cấp 2 đến phát điên rồi. Bên cạnh có người khác khẽ nói, xuýt, nói nhỏ thôi. Cậu có biết người đàn ông kia không? Chính là huyết tinh sát thần một mình thách đấu cả hội lính thuê song phương đấy. Mấy người này là của hội lính thuê hoa hồng. Huyết tinh sát thần? Là hắn sao? Trông cũng bình thường mà. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bây giờ bên ngoài người ta còn đem hắn ra so sánh với tên đoàn trưởng đáng sợ của Triệu Hồi Lạc Viên đấy. Lúc đó ta đã tận mắt chứng kiến, người đàn ông này cầm một cây trường thương màu đỏ máu rất đáng sợ, giết 3 chiến binh bậc 2 của Song Phượng như thái rau vậy, chỉ một chiêu đã hạ gục đối phương. Lợi hại đến thế sao? Người chưa nghe qua chuyện này giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thạch Tuyên nghe thấy mà ngẩn người, không ngờ mình lại trở thành người nổi tiếng một cách khó hiểu như vậy. Huyết tinh sát thần. Hơ, cái biệt danh này. Lúc này, mọi người đã chạy ra khỏi công hội lính thuê. Triệu Tuyết Linh quát lên một tiếng thanh thúy, Trang Thực Thiên chủ kích hoạt. Tứ Dực Thiên Sư thú Triệu Hồi Giáng Lâm. Trang Thực Thiên chủ được kích hoạt, theo sau một luồng sáng trắng, Tứ Dực Thiên Sứ thú khổng lồ xuất hiện trên không trung. Thi Liên không nói nhiều, tung người nhảy lên cao. Tứ Dực Thiên Sứ thú lập tức lao xuống, vươn hai tay ra đón lấy Thi Liên rồi bay vút đi, trong nháy mắt đã khuất xa. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, như thể đã luyện tập vô số lần. Thạch Tuyên nhìn mà có chút ngây người, rồi quay sang ba cô gái còn lại, ngơ ngác nói, xem ra các cô đã bỏ không ít công sức nhỉ. Triệu Tuyết Linh đắc ý hừ một tiếng, núm núm nói, đó là đương nhiên rồi. Chúng ta đến quảng trường trong thành, đợi chị Thi Liên tìm được khảo quan ở nội thành, xem nhiệm vụ đầu tiên là gì. Vừa nói cô vừa chạy về phía quảng trường. Thạch Tuyên lắc đầu, thầm nghĩ tiềm năng của phụ nữ khi muốn đạt được mục tiêu quả là vô hạn. Bình thường thấy các cô ấy rất quái làm nhiệm vụ cũng đâu có nghiêm túc và nỗ lực đến thế này. Chương 14, hợp tác đồng đội 4 người vừa đến quảng trường, trong đầu liền vang lên giọng nói của Thi Liên, là dãy núi tà ác, nội dung khảo hạch đầu tiên là cần giết 30 con thực thi thú, lấy 30 viên tinh hạch của chúng. Thực thi thú ở vị trí 021 của dãy núi tà ác. Biết rồi. Trang Thực Phong sứ giả kích hoạt. Lâm Thanh Thanh kêu lên một tiếng, lập tức chạy về phía cổng Tây Thành Nam Thiên, trang bị trên người cô lần lượt hiện ra, Trang Thực Phong sứ giả đã được kích hoạt. Thạch Tuyên nghe mà đầu góc mơ hồ, 021 lại là cái gì? Triệu Tuyết Linh cười khúc khích, bọn em chia dãy núi tà ác và rừng rậm ma thú thành nhiều ô vuông theo chiều ngang và dọc. 021 có nghĩa là mục tiêu ở ô ngang số 0, ô dọc số 21 đó mà, hi hi. Thạch Tuyên không khỏi thốt lên, mấy nha đầu này, quả là lợi hại. Hắn vội vàng chạy theo sau ba cô gái về phía Tây. Bốn người chạy ra khỏi cổng Tây, thẳng tiến về phía dãy núi tà ác ở phía Tây. Đồng nhiên, một tiếng gió rít vang lên bên hai, chỉ thấy con Tứ Dực Thiên Sứ thú khổng lồ mang theo Thi Liên từ phía sau đổi tới. Đại ca và chị Thanh mau lên đi, một người lợi hại nhất, một người tấn công phạm vi mạnh nhất, giết thực thi thú là nhanh nhất đó. Triệu Tuyết Linh nũng nịu nói, Tứ Dực Thiên Sứ thú chỉ có thể chở tối đa 3 người thôi, Tuyết Linh và đại tỷ sẽ đi sau. Lâm Thanh Thanh nói, biết rồi. Cô tung người nhảy lên, con thiên sứ thú lao tới vươn một tay ra đỡ lấy. Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu rồi cũng nhảy lên. Tứ Dực Thiên Sứ thú dùng tay mang theo 3 người, nhanh chóng bay về phía dãy núi tà ác, để lại phía dưới những người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Mặc dù các nghề nghiệp khác cũng có thể sử dụng thuật khế ước để bắt một con ma thú làm thú cưỡi, nhưng trong số các kỹ năng bậc 2 của tất cả các nghề nghiệp đều không có thuật khế ước này. Rõ ràng, muốn học thuật khế ước để có thú cưỡi, cần phải tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. Chỉ có triệu hồi sư mới có thể cưỡi thú triệu hồi của mình sớm hơn một bước. Đương nhiên, cũng cần phải là loại thú triệu hồi đặc biệt mới được. Giống như con người sói của Thạch Tuyên thì không thể cưỡi được, chẳng lẽ bắt Thạch Tuyên cưỡi lên cổ nó sao? Tốc độ của tứ dự tiên sứ thú quả thật kinh người. Chưa đầy 10 phút, nó đã vào sâu trong dãy núi tà ác và dừng lại giữa không trung, còn phía dưới đã xuất hiện một bầy thực thi thú lớn. Thực thi thú là một loại quái vật trí tuệ thấp, toàn thân màu vàng xám, trên người phủ đầy những lớp vảy thịt lồi lên, răng của chúng vô cùng sắc bén, thậm chí có thể cắn nát đá, chúng ăn xác thối và thích đào mộ. Nhanh lên! Lâm Thanh Thanh quát khẽ, vung cây pháp trượng trong tay, rồi bắt đầu niệm chú. Thạch Tuyên tung người nhảy xuống, xích long thương xuất hiện trong tay, hắn đáp xuống giữa bầy thực thi thú. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, lập tức có vài con thực thi thú bị hắn đâm chết. Thực thi thú quá đông, chúng ồ ạt xông lên, Thạch Tuyên cũng lập tức bị cắn trúng vài chỗ. Răng của thực thi thú tuy sắc bén đến mức có thể cắn nát đá, nhưng sức phòng thủ lên tới 261.5 của Thạch Tuyên lại quá đáng sợ, khiến cơ bắp của hắn dưới sự bảo vệ của trang thực thú thần, ngay cả lũ thực thi thú này cũng không cắn rách được da hắn, chỉ để lại trên người hắn từng vết trắng một. Mỗi lần bị cắn, độ bền của thú thần sẽ giảm từ 4 đến 5 điểm, có thể thấy sức tấn công của thực thi thú chỉ nhỉnh hơn sức phòng thủ của Thạch Tuyên vài điểm mà thôi. Thi liên trên lưng thiên sứ thú khẽ vung quyền trượng, đột nhiên chỉ vào Thạch Tuyên ở phía dưới. Tức thì, một luồng sáng trắng lao vào người Thạch Tuyên, rồi bao bọc cơ thể hắn bằng một lớp hào quang màu vàng đất. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cảm nhận được sức phòng thủ của mình lập tức tăng thêm 10 điểm. Vài con thực thi thú xung quanh gầm gừ quái dị lao tới, sau khi cắn chúng hắn, độ bền của thú thần lại không hề giảm đi chút nào, không phá được phòng thủ của hắn. Thạch Tuyên chợt hiểu ra, không ngờ kỹ năng của mục sư không chỉ có thể hồi phục độ bền mà còn có thể tăng phòng thủ. Nghệ mục sư này quả thật vô cùng thần kỳ. Cuồng phong tử thần. Lâm Thanh Thanh trên không trung cuối cùng cũng niệm xong thần chú, cô hét lên một tiếng, ma pháp cuối cùng bậc 2 của hệ phong cuồng phong tử thần lập tức mang theo tiếng gió gào thét, cuốn lên một cơn lốc xoáy khổng lồ giữa bầy thực thi thú. Sức mạnh như thiên uy, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi lùi lại vài bước. Ma pháp phạm vi của pháp sư quả thực khiến người ta kinh hãi. Cột gió xoáy khổng lồ cuốn từng con thực thi thú vào trong, xé chúng ra thành từng mảnh, mưa máu bay đầy trời, tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên. Đến khi cột gió xoáy dần dần lặng đi, ít nhất đã có hơn 10 con thực thi thú bỏ mạng dưới chiêu cuồng phong tử thần này. Ngày đó ở rừng rậm ma thú, khi Thạch Tuyên lần đầu gặp nhóm Lâm Thanh Thanh, vị phó đoàn trưởng của huyết sát, một thanh niên mặt trắng bệnh, chính là đã thi triển chiêu cuồng phong tử thần này, quân cả hai con bích nhãn các mô vương và hai thành viên trong đội 5 người của nhóm Lâm Thanh Thanh là trần thạch vào trong cột gió xoáy, chết ngay tại chỗ. Ngày đó, nhóm Lâm Thanh Thanh vẫn còn là những người sử dụng trang thực bậc 1, còn bây giờ, ngay cả Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể thi triển chiêu ma pháp đáng sợ cuồng phong tử thần này. Phó đoàn trưởng của huyết sát, gã thanh niên mặt trắng bệnh kia, đã tiến bộ đến mức nào rồi? Khi Lâm Thanh Thanh thi triển chiêu cuồng phong tử thần này, cô không khỏi nghĩ đến điều đó. Chỉ là cô vẫn chưa thể dấy lên quyết tâm báo thù cho họ, bởi vì huyết sát quá mạnh mẽ, hội lính thuê huyết sát hiện tại, chỉ riêng cường giả bậc 2 đã có gần 20 người. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Lâm Thanh Thanh được tứ dực thiên sứ thú mang theo lơ lửng trên không, sau khi thi triển xong chiêu cuồng phong tử thần, cô lại tiếp tục triệu hồi từng cây thương gió, lần lượt phóng xuống từ trên không. Từng con thực thi thú gào lên rồi ngã xuống. Đến khi bỏ lại hơn 30 cái xác, bầy thực thi thú cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã bỏ chạy, số còn lại đều chạy sạch không còn một nống. Để tranh thủ thời gian, sau khi Lâm Thanh Thanh thi triển cuồng phong tử thần, Thạch Tuyên đã từ bỏ việc truy sát thực thi thú mà bắt đầu đào lấy tinh hạch của những con thực thi thú nằm trên mặt đất. Việc đào tinh hạch ma thú này, Thạch Tuyên đã làm quá nhiều lần, bây giờ tay nghề đã vô cùng thành thạo. Rất nhanh, 30 viên tinh hạch đã nằm trong tay. Sau khi bầy thực thi thú bỏ chạy, tứ dự tiên sứ thú mang theo Thi Liên và Lâm Thanh Thanh cùng đáp xuống đất. Thạch Tuyên đưa 30 viên tinh hạch cho Thi Liên, nói: "Mau về giao nhiệm vụ đi, xem nhiệm vụ thứ hai là gì, chúng tôi ở đây đợi tin của cô." Thi Liên gật đầu, ném ra cuộn giấy di chuyển. Chỉ thấy một luồng sáng trắng bắn ra bao bọc lấy cơ thể cô, rồi cô biến mất ngay trước mặt hai người. Lâm Thanh Thanh có chút phấn khích nói, không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhanh như vậy, ta thấy chưa đến 20 phút. Nếu địa điểm nhiệm vụ thứ hai cũng ở dãy núi Tà Ác thì tốt quá. Thạch Tuyên gật đầu, nói, hy vọng là vậy. Đại ca. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa, sau đó, Triệu Tuyết Linh và Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã đến nơi. Điền Mỹ Phượng nhìn thấy sắc của thực thi thú trên mặt đất, mắt sáng lên nói, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành rồi hả? Lâm Thanh Thanh ngừng một tiếng nói, hoàn thành rồi, em thi đã về giao nhiệm vụ rồi. Chúng ta tạm thời ở đây chờ xem nhiệm vụ thứ hai là gì. Điền Mỹ Phượng nói, các người ra tay cũng nhanh thật, he he, nếu địa điểm nhiệm vụ thứ hai vẫn là dãy núi Tà Ác thì tốt quá. Bốn người một thú lặng lẽ chờ đợi tại chỗ. Cuối cùng, 5 phút sau, trong đầu họ đồng thời vang lên giọng nói của Thi Liên đang cố nén sự vui mừng, nhiệm vụ thứ hai cũng ở dãy núi Tà Ác, đoạt lại thánh nha từ tay cự tượng thú, địa điểm khoảng ở vị trí 092. Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh đều reo hò. Lần này, vận may thật sự quá tốt. Điền Mỹ Phượng lập tức nói, nha đầu Tuyết Linh, cô mang thiên sứ thú về đón em thì chúng tôi đi làm nhiệm vụ này trước. Triệu Tuyết Linh nũng nịu nói, biết rồi. Chị Thi Liên, chị ở quảng trường thành Nam Thiên đợi em nhé. Cô thu hồi tứ dực thiên sứ thú, rồi ném ra cuộn giấy dịch chuyển, biến mất trước mặt mọi người. Chúng ta đi, làm nhiệm vụ này thôi. Lâm Thanh Thanh rất phấn khích lấy ra một tấm bản đồ từ túi không gian, mở ra xem, rồi nói tiếp, theo ta, ở bên này. Cô chạy chéo vào sâu trong dãy núi Tà Ác. Điền Mỹ Phượng vẫy tay với Thạch Tuyên, nói, Thạch Tuyên mau đi thôi, bây giờ là phải tranh thủ từng giây từng phút đấy. Thạch Tuyên mỉm cười, xách xích long thương đi theo. Trên đường đi, vừa tìm cự tự thú, vừa phải chống lại những con ma thú tấn công. Càng vào sâu trong dãy núi tà ác, ma thú càng mạnh, số lượng cũng ngày càng nhiều. Sự phấn khích ban nãy của Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng đã không còn. Khi ba người hợp sức đuổi đi một bầy ma dự thú xấu xí, họ cuối cùng cũng tìm thấy nơi ở của mục tiêu nhiệm vụ lần này là cự tự thú. Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng, một bóng trắng bay thẳng đến, Thi Liên và Triệu Tuyết Linh cưỡi tứ dực thiên sứ thú cuối cùng cũng đã đến nơi. Chương 15, cự tự thú khó nhằn nhanh lên, chính là mấy con cự tự thú này. Thi Liên trên không trung lo lắng kêu lên. Ba người Lâm Thanh Thanh đã mất không ít thời gian để tìm cự tự thú, bây giờ đâu còn do dự nữa, lập tức lao lên. Cự tự thú, đúng như tên gọi, là một loại ma thú có thân hình vô cùng to lớn. Mỗi con cao khoảng 3-4 mét, dài 5-6 mét, da dày thịt chắc, phía trước có cặp ngà voi sắc nhọn hơi cong, sức mạnh vô cùng lớn. Voi voi chỉ cần vì tiện quận một cái là có thể nhổ bật gốc một cây non to bằng cổ tay. Cự tự thú là ma thú sống theo bầy đàn. Nơi mà mọi người tìm thấy là một vùng đất khá rộng giống như lòng chảo, xa xa còn có một đống đá khổng lồ kỳ lạ. Từng con cự tượng thú to lớn như những ngọn núi nhỏ màu xám đang thong thả đi lại ở đây, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng giống dài. Tiếng giống này khiến cho xung quanh không có ma thú nào khác dám đến gần. Tiếng giống này cũng đang tuyên bố rằng đây là vương quốc của chúng, cảnh cáo những loài động vật khác. Sự xuất hiện đột ngột của 5 người một thú khiến những con cự tượng thú có ý thức lãnh thổ rất mạnh lập tức phát ra những tiếng giống lúc trầm lúc động, thị uy với mọi người. Mọi người đừng manh động, mấy con cự tượng thú này trông không dễ đối phó đâu. Điền Mỹ Phượng dương cây phá hoàng chi cung trong tay, bình tĩnh quát. Tứ Dực Thiên Sứ thú đáp xuống đất, thả Thi Liên và Triệu Tuyết Linh ra. Chương 16, nỗi lòng bối rối của Điền Mỹ Phượng Thi Liên miệng lẩm nhẩm hát, quyền trượng trắng trong tay vung lên, từng luồng sáng trắng bắn về phía mọi người, chẳng mấy chốc, bên ngoài cơ thể ai nấy đều có thêm một vầng hào quang đang lưu chuyển. Đây chính là kỹ năng mới bậc 2 của mục sư, Quang Bích phòng ngự. Thi Liên hiện tại mới học cấp 1, chỉ có thể tăng 10 điểm phòng ngự, sau này cấp bậc càng cao, điểm phòng ngự tăng thêm cũng càng nhiều. Lâm Thanh Thanh hét lớn một tiếng, lao ra mấy mét. Con dự tượng thú gần mọi người nhất lập tức bị khiêu khích, thú tính trỗi dậy, chiếc vòi dài vung lên rồi lao về phía Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh dừng lại, đối mặt với con cự tượng thú đáng sợ nặng hàng tấn này mà không hề sợ hãi đứng yên tại chỗ. Nàng vung pháp trượng trong tay, vẽ một nửa vòng tròn rồi quát lên, "Phá!" Tức thì, một luồng phong nhận sắc bén bắn ra từ pháp trượng của nàng. Luồng phong nhận này còn lợi hại hơn nhiều so với phong nha nhận mà người sói của Thạch Tuyên phun ra. Chỉ thấy luồng phong nhận dài gần 2 mét rít lên những tiếng gió chói tai trong không trung, trong nháy mắt đã đánh trúng con cự tượng thú đang lao tới. Trên đầu con cự tượng thú này lập tức xuất hiện một vệt máu dài, nhưng nó không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía Lâm Thanh Thanh, chiếc vòi dài còn vung lên, quất mạnh xuống cô. Lâm Thanh Thanh cùng các cô gái phía sau đội vàng né tránh. Đột nhiên, một bóng người nhảy vọt lên không trung, cú nhảy này cao đến hơn 5 mét, tựa như một con chim ưng, thoáng chốc đã đáp xuống lưng con cự tượng thú đang lao tới. Cây trường thương màu máu trong tay hắn đảo ngược lại, phá diệt nhất kích. Thân thương nổi lên những luồng khí lượn sóng, trong nháy mắt, xích long thương đã đâm vào đầu con cự tượng này. Cự tượng thú gầm lên một tiếng, vòi quay lại, cả thân hình khổng lồ của nó đều bật lên. Thạch Tuyên đã đáp xuống lưng nó từ trước vội nhảy xuống, nhìn con cự tượng thú khổng lồ dãy rủa gầm thét, điên cuồng xoay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng mới từ từ loạng choạng ngã xuống đất, không còn động đậy. Thạch Tuyên vây tay, xích long thương lại xuất hiện trong tay phải của hắn. Dù chỉ một chiêu đã giết chết một con cự tượng thú, nhưng vẻ mặt hắn không hề có chút vui vẻ nào, vì hắn biết lần này phiền phức rồi. Trước mắt có gần 30 con cự tượng thú. Con vừa bị giết trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất là Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, kết hợp với kỹ năng tấn công đơn thể phá diệt nhất kích của Triệu Hồi Sư. Vậy mà con cự tượng thú này vẫn dây dụ một lúc lâu mới chết, điều này có nghĩa là gì? Bầy cự tượng thú này tuyệt đối đáng sợ. Trong lúc Thạch Tuyên đang xa sầm mặt, bầy cự tượng thú ở xa đã bắt đầu gầm thét liên hồi. Bị mùi máu tanh trong không khí kích thích, cả bầy như phát điên, bắt đầu lao về phía này. Tiễn thần nhất xạ. Điền Mỹ Phượng hét lớn, phá hoàng cung trong tay nàng bắn ra một luồng sáng đỏ rực, tựa như cầu vồng bắt ngang trời, trong nháy mắt đã bắn trúng một con cự tượng thú ở xa. Cự tượng thú thân hình khổng lồ, độ linh hoạt hơi kém, Điền Mỹ Phượng gần như không cần nhắm cũng có thể bắn trúng. Nhưng kỹ năng tấn công đơn thể mạnh nhất hiện tại của cung thủ, Tiễn thần nhất xạ, chỉ tạo ra một lỗ máu nhỏ trên người con cự tượng thú, khiến nó đau đớn giống lên một tiếng rồi tiếp tục lao tới. Điền Mỹ Phượng không khỏi biến sắc. Lâm Thanh Thanh đội vàng nhập chú, chuẩn bị thi triển tử vong cụ phong, nhưng vừa niệm được hai câu đã thấy bảy cự tượng thú xông đến trước mặt, sợ đến mức phải đội vàng bỏ chạy. 20-30 con cự tượng thú cùng lúc xông tới, khí thế kinh người đến mức nào. Đừng nói là Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng, ngay cả Thạch Tuyên cũng phải đội vàng chạy ra ngoài. Đột nhiên, Triệu Tuyết Linh hét lên một tiếng kinh hãi. Thạch Tuyên lạnh sống lưng, vội quay đầu lại. Hắn chỉ kịp thấy Triệu Tuyết Linh bị chiếc vòi của một con cự tượng thú vươn ra quất trúng. Triệu Tuyết Linh như diều đứt dây, la hét rồi bay văng ra ngoài. Thiên sứ tứ dực nóng lòng cứu chủ, quay người lao thẳng về phía cự tượng thú, nhưng lại bị một con cự tượng thú khác từ bên cạnh hút tới, đâm sầm vào người nó, khiến nó cũng bay ra xa, lông vũ rơi lả tả. Triệu Tuyết Linh ngã lăn xuống đất, rồi lăn thêm 7-8 mét nữa mới dừng lại, khóe miệng rỉ máu tươi, thanh máu trong nháy mắt đã tụt hơn 400 điểm. Cự tượng thú, tuyệt đối đáng sợ. Tình thế nguy cấp, Điền Mỹ Phượng đột nhiên quát lớn, "Tuyết Linh, ba người các cô mau cưỡi thiên sứ bay lên trời." Nhanh lên. Vừa hét chỉ huy, cô vừa nghiêng người né tránh chiếc vòi của một con cự tượng thú, phá hoàng cung trong tay lóe lên ánh sáng đỏ, lại là hai phát tiễn thần nhất xạ cùng lúc bắn ra. Một tiếng rít hét, bụng con cự tượng thú này lập tức có thêm hai lỗ máu khổng lồ, bên trong còn bốc lên ngọn lửa hừng hực. Sát thương lửa của phá hoàng cung đã phát huy tác dụng. Con thiên sứ tứ dực bị húc văng sang một bên gầm lên một tiếng, đột ngột bay vút lên, nhanh như chớp nhấc đồng Thi Liên từ mặt đất. Quyền trượng trong tay Thi Liên liên tục vung lên, từng luồng sóng ánh sáng khuyết tán ra bốn phía, kỹ năng sinh mệnh nguyên tuyển được thi triển. Thạch Tuyên không nói một lời, lùi về phía xa, đột nhiên thấy một con cự tượng thú đang lao về phía Triệu Tuyết Linh đang ngã trên đất không dậy nổi, hắn liền ném mạnh xích long thương trong tay ra. Xích long thương mang theo một vệt máu, trong nháy mắt đã cắm sâu vào thân hình khổng lồ của con cự tượng thú này. Thạch Tuyên ném thương cứu Triệu Tuyết Linh, bản thân chậm lại một chút, liền bị chiếc ngà voi sắc nhọn cong vút của một con cự tượng thú khác đâm trúng. Một tiếng lên, Thạch Tuyên cảm thấy ngực mình lạnh bớt, cúi đầu xuống, liền thấy một đoạn ngà voi khổng lồ nhuốm đầy máu tươi nhô ra từ lồng ngực mình. Gào! Cự tượng thú gầm hét, đâm xuyên qua Thạch Tuyên, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đã nhấc đổng cả người hắn lên không trung. Thạch Tuyên! Điền Mỹ Vượng kinh hãi hét lên. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của cô là cao nhất trong nhóm, cô lập tức lướt đi, rồi đứng vững lại, hai mắt lóe lên hàn quang, quát lớn một tiếng, phá hoàng cung bùng lên ánh lửa, trong nháy mắt có đến ba cột sáng màu đỏ rực bắn tới. Tiễn thần nhất xạ, một lần bắn ra ba phát, đối với Điền Mỹ Vượng hiện tại, quả thực là siêu việt. Bởi vì trước đây, cô nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ra hai phát cùng lúc, bây giờ thấy Thạch Tuyên gặp nguy hiểm, không biết sao trong lúc hoảng hốt lại có thể bắn liền ba phát tiễn thần nhất xạ. Xoẹt 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 ba tiếng trầm đục, trên người con cự tượng thú này lập tức có thêm ba lỗ máu. Lực xung kích mạnh mẽ của ba phát tiễn thần nhất xạ khiến cự tượng thú cũng không khỏi loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Thạch Tuyên bị ngà voi đâm trúng đã sớm dùng hai tay nắm lấy chiếc ngà, dùng sức vận mạnh, bẻ gãy nó. Trong lúc rơi xuống, hắn thuận thế chắp hai tay lại, đập mạnh vào trán con cự tượng thú này. 574 điểm tấn công bộc phát toàn lực, lực lượng khổng lồ hơn vạn cân đập mạnh xuống, cho dù là cự tượng thú da dày thịt béo, trong đầu cũng lập tức vang lên tiếng xương vỡ giòn tan. Thạch Tuyên mượn lực lộn người bay ra xa, còn con cự tượng thú bị hắn một đòn, như say rượu, loạn trọn đi mấy bước rồi ầm một tiếng ngã nhào xuống đất, mắt, hai và miệng không ngừng tuôn máu. Thạch Tuyên đáp xuống đất, cắn răng rút đoạn ngà voi cắm trên ngực mình ra ném đi, đau đến nhíu mày. Lúc này, thiên sứ đã tóm lấy Thi Liên và Triệu Tuyết Linh bay lên. Lâm Thanh Thanh bị cự tượng thú truy đuổi cũng chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng, kêu lên, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ, da của mấy con cự tượng thú này dày quá. Thạch Tuyên đột nhiên ra tay tóm lấy cô, rồi ném cô lên không. Lâm Thanh Thanh không kịp đề phòng, sợ hãi hét lên, cậu làm gì thế? Nha đầu, bảo thiên sứ của cô đỡ lấy cô ấy. Thạch Tuyên lạnh nhạt nói. Biết rồi. Triệu Tuyết Linh vừa rồi bị một đòn xem ra không nhẹ, bây giờ nói chuyện cũng có chút yếu ớt, chỉ huy thiên sứ đỡ lấy Lâm Thanh Thanh bị Thạch Tuyên ném lên. Thiên sứ mang theo ba cô gái, lượn vòng trên đầu bảy cự tượng thú, khiến chúng không thể tấn công được họ. Sau khi gầm thét liên tục, cuối cùng tất cả mục tiêu của cự tượng thú đều tập trung vào Thạch Tuyên và Điển Mỹ Vượng trên mặt đất. Hai người lùi lại gần nhau, xung quanh hơn 20 con cự tượng thú gầm hét, từ từ áp sát. Trong tình huống nguy hiểm một chiều này, Thạch Tuyên dường như có tâm trạng tốt, đột nhiên nói, sau khi đến thành Nam Thiên, đã lâu rồi không có cảm giác cùng cô kể vai chiến đấu như thế này. Sao nào, bây giờ có sợ không? Điển Mỹ Vượng không biết là vô tình hay cố ý, tấm lưng thanh tú của cô đang áp vào người Thạch Tuyên, dưỡng phá hoàng cung, mỉm cười nói, vốn rất sợ, nhưng có cậu ở bên cạnh, tôi lại cảm thấy chẳng có gì đáng sợ cả. Thạch Tuyên hơi sững lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ngọt ngào khó tả, mỉm cười nhạt, nói, chúng đến rồi, chúng ta xem ai giết được nhiều cự tượng thú hơn. Bầy cự tượng thú vây quanh cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Điền Mỹ Phượng hừ nhẹ, cậu cũng nói được, ai mà so được với cậu. Thạch Tuyên cười nói, tôi chỉ là một triệu hồi sư không có mấy sức tấn công thôi. Rồi lao vút ra. Điền Mỹ Phượng cười duyên, được, Thạch Tuyên, hôm nay để cậu xem sự lợi hại của cung thủ, thử. Để sau này cậu không dám coi thường tôi nữa. Đột nhiên cô hét lớn, nghiêng người bay ra, xuyên qua giữa hai con cự tượng thú đang điên cuồng lao tới. Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc, không ngờ Điển Mỹ Phượng lại có hành động táo bạo như vậy. Ánh sáng đỏ rực bùng lên, một con cự tượng thú gầm lên một tiếng sau khi chúng một phát tiễn thần nhất xạ, quay đầu lại, vung chiếc vòi dài quất về phía Điển Mỹ Phượng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, thân hình Điển Mỹ Phượng vặn bẹo một cách kỳ lạ, né tránh chiếc vòi, rồi đạp chân lên thân hình khổng lồ của con cự tượng thú mượn lực, sau đó cả người cô nhảy vọt lên cao. Vút một tiếng, Điển Mỹ Phượng đáp xuống lưng con cự tượng thú này, phá hoàng cung bùng lên những luồng hỏa quang cực kỳ mạnh mẽ, những luồng hỏa quang này không ngừng hội tụ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một mũi tên lửa dài cả mét đang cháy rực. Siêu tiễn thần nhất xạ. Một tiếng quát lớn, Điền Mỹ Vượng buông tay trái đang kéo dây cung ánh sáng, mũi tên lửa dài xẹo một tiếng, trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu con cự tượng thú khổng lồ đó. Con cự tượng thú này như gặp phải chuyện kinh khủng nhất, phát ra một tiếng gầm giận người, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, mũi tên lửa chui vào cái đầu béo mập của nó đã phát nổ, từng luồng lửa phun ra từ đó, cái đầu to bằng nửa cái bàn bị nổ tung tóe máu, vô cùng ghê rợn. Thạch Tuyên nhìn mà ngây người, không nhịn được hét lớn một tiếng, chiêu thức lợi hại. Bị kỹ năng lợi hại như vậy của Điền Mỹ Vượng kích thích, hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cười dài một tiếng. Múa một vòng xích long thương trong tay rồi đột nhiên ném ra. Xích long thương giữa không trung đã phun ra ngọn lửa hùng hực, hóa thành một cây thương lửa. Ha ha, Mỹ Phượng, để cô xem chiêu long diễm thổ tức này của tôi. Thạch Tuyên cười lớn, xích long thương đã kích hoạt kỹ năng long diễm thổ tức phun ra lửa ngập trời, rơi vào giữa bầy cự tượng, tức thì nghe một tiếng bùng, một con rồng lửa khổng lồ bay vút lên trời, lượn vòng trên không rồi đột ngột lao xuống, trong nháy mắt đã nuốt chửng ba con cự tượng thú vào biển lửa. Hừ, Điền Mỹ Phượng không hề yếu thế, quát lên một tiếng. Từ trên con cự tượng thú đã chết đang loạn trọn đổ sập, cô lộn người xuống giữa không trung, hét lớn, chúng. Từ cung phá hoàng, một mũi tên lửa dài cả mét lại bùng lên bắn ra. Ba cô gái được thiên sứ đưa lên không trung nhìn hai người bên dưới như phát điên, đều ngây người ra. Lâm Thanh Thanh đột nhiên kêu lên, xem của tôi đây. Cô vung pháp trượng, niệm những câu thần chú vừa nhanh vừa gấp, đột nhiên pháp trượng dừng lại, chỉ xuống dưới, đột nhiên, một cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện, tạo thành một cơn lốc cuốn hai con cự tượng thú vào trong. Ma pháp cấp 2 hệ phong tối thượng tử vong cụ phòng, uy lực tuyệt không thua kém Long Diễm thổ tức. Người sói, hỏa hồ. Thạch Tuyên đồng thời triệu hồi hai con thú triệu hồi của mình ra. Người sói cao hơn 2 mét và hỏa hồ với bộ lông đỏ rực đồng thời xuất hiện bên trái và phải Thạch Tuyên. Hôm nay cứ giết cho đã tay, ha ha. Thạch Tuyên cười lớn lao ra, hai con thú triệu hồi cũng đồng thời phát ra tiếng kêu kỳ dị rồi lao theo hắn. Long Diễm thổ tức. Thạch Tuyên thu hồi xích long thương, hai tay cầm thương hướng lên trời, đột nhiên gầm dài một tiếng triệu hồi lửa, trong nháy mắt, trên long thương phun ra ngọn lửa hùng hực, nhưng lại hoàn toàn khác với trước đây. Chiêu này chính là chiêu thức mới mà Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ và cải tiến từ Long Diễm thổ tức. Chỉ thấy hắn cầm xích long thương, người đi theo thương, phía trước thương phun ra một con rồng lửa do lửa hội tụ thành, phun lửa khắp nơi, di chuyển giữa bầy cự tượng thú, đến đâu, từng con cự tượng thú bị rồng lửa nuốt chửng, biến thành một con voi lửa, bị đốt đến phát điên, va chạm gầm thét lẫn nhau. Bầy cự tượng thú phát điên rồi. Điền Mỹ Phượng không khỏi dừng tay, nhìn Thạch Tuyên, ngẩn ngơ. Thạch Tuyên, mỗi lần đều mang đến cho cô những bất ngờ vô hạn. Thạch Tuyên, Thạch Tuyên. Đột nhiên, Điền Mỹ Phượng giật mình nhận ra, sau khi đến thế giới này, mình đã có bao nhiêu ngày không nhớ đến thế giới trước kia. Người trước kia, tình cảm trước kia. Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên, Triệu Tuyết Linh, mọi người, đã trở thành cuộc sống của cô, trở thành thế giới của cô. Sự nhận ra này khiến Điền Mỹ Phượng đột nhiên có chút do dự, có chút sợ hãi, chẳng lẽ mình đã không biết từ lúc nào, đã thích hắn. Người đàn ông trước mắt này mang đến cho cô quá nhiều kinh ngạc, trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại sở hữu một trái tim kiên cường nhất thế gian, giống như, trên thế giới này, không có việc gì hắn không làm được, không có khó khăn nào hắn không giải quyết được. Thạch Tuyên nhưng, người hắn yêu, chỉ có một, chính là cái tên mà Điền Mỹ Phượng đã nghe hắn nhắc đến vô số lần, Lâm Giao. Khoe miệng Điền Mỹ Phượng thoáng hiện một tia cay đắng, cô lắc đầu, xua đi cảm giác khác lạ trong lòng mình dành cho Thạch Tuyên. Cô hiểu rằng mình không nên có bất kỳ suy nghĩ nào khác về Thạch Tuyên, nhưng, tình cảm thật sự có thể do con người kiểm soát được ư. Thật đáng sợ. Ánh mắt Điền Mỹ Phượng mông lung nhìn bóng dáng Thạch Tuyên, khoe miệng nổi lên vị đắng nhạt, thầm nghĩ, mối tình mà mình từng nghĩ cả đời này cũng không thoát ra được, bây giờ lại có thể dần phai nhạt trong lòng mình, một ngày nào đó, mình có khi nào sẽ quên hẳn cả người ấy không? Hóa ra, một mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng không chống lại được sức mạnh của thời gian và hiện thực. Thạch Tuyên mình đăng tin giúp cậu tìm Lâm Giao của cậu, nếu tìm được cô ấy, đến lúc đó, cậu sẽ cảm kích mình chứ? Sẽ còn để ý đến mình không? Trong lòng toàn là những vị chua chát không nói nên lời. Long Diễm thổ tức. Thạch Tuyên trong ánh mắt vô cùng bi thương của Điền Mỹ Phượng, một lần nữa triệu hồi Long Diễm thổ tức, bộc phát một tiếng gầm dài, đột nhiên ném xích long thương trong tay ra xa. Xích long thương được ném lên không trung bùng một tiếng hóa thành một con rồng lửa khổng lồ, bay lượn trên không, cuối cùng hóa thành một cơn lốc lửa, bao trùm toàn bộ sân bãi. Trong cơn lốc lửa, ba con cự tượng thú cuối cùng gầm thét, giống giận, kêu la thảm thiết. Thấy tất cả cự tượng thú đều đã bị tiêu diệt, thiên sứ tứ dực mang theo ba cô gái từ từ đáp xuống đất, Lâm Thanh Thanh có chút ngây ngẩn nhìn bóng lưng Thạch Tuyên, nói: "Gã này, thật sự là triệu hồi sư phải dựa vào thú triệu hồi sao? Người so với người, thật tức chết người mà." Thi Liên mỉm cười nhẹ, khẽ thở dài, có lẽ đây chính là cái gọi là thiên tài về phương diện chiến đấu. Lâm Thanh Thanh giật mình kinh hãi nói: "Đúng rồi, nhiệm vụ thì sao? Suýt nữa bị hắn làm cho quên mất, thế nào rồi? Nhiệm vụ hoàn thành chưa?" Thi Liên cũng có chút lo lắng, vẫn chưa có thánh nha mà nhiệm vụ yêu cầu, á biết rồi, còn phải đi giết cự tượng vương. Nàng vừa dứt lời, một đống đá lớn ở không xa đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, làm nàng giật mình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy đống đá mà mọi người tưởng là một đống đá tảng, bây giờ lại đang chuyển động. Chương 17, yêu nữ ác ma. Mỗi tảng đá trong đống đá này đều không ngừng rung chuyển, từ từ từng tảng đá ngưng tụ lại với nhau, hợp thành một con cự tượng thú bằng đá khổng lồ. Gào, con cự tượng thú do đá ngưng tụ thành này, mở miệng ra, phát ra một tiếng gầm. Hai mắt của nó sáng lên hai luồng ánh sáng xanh lục to bằng đầu trẻ sơ sinh, nhìn thẳng về phía mọi người. Đây chính là cự tượng thú vương. Thi Liên không khỏi mặt tái đi, dùng quyền trượng trắng trong tay chỉ về phía con voi đá đáng sợ này, kêu lên: "Giết nó là có thể lấy được vật phẩm nhiệm vụ thánh nha sao?" Mọi người từ trong kinh ngạc ban đầu hoàn hồn lại, Lâm Thanh Thanh hai mắt sáng lên hỏi. Thi Liên vội vàng ngừ một tiếng. Thạch Tuyên cầm xích long thương, trầm giọng nói: "Được." Hắn chạy về phía con cự tượng thú vương ở xa được hai bước, đột nhiên, hắn lại dừng lại, có chút kinh ngạc nghiêng mặt nhìn sang. Ngay sau đó, mọi người cũng đều có chút giật mình nhìn sang. Chỉ thấy trong rừng rậm xa xa, một bóng người lướt qua, theo sau còn có mấy bóng người nữa, hai bên dường như một bên chạy trốn một bên truy đuổi, chạy về phía sâu trong dãy núi tà ác. Tốc độ của những người này rất nhanh, Lâm Thanh Thanh và mấy cô gái gần như chưa kịp nhìn rõ mặt mũi của họ, đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nhưng, Thạch Tuyên lại nhìn rất rõ. Cảnh giới bậc tháng 2 năm 9 không khiến thị lực của hắn trở thành người đứng đầu trong nhóm. Nhìn rõ đối phương là ai, hắn không khỏi biến sắc, lùi lại, vội nói: "Con cự tượng vương này giao cho các cô phối hợp tốt chắc không có vấn đề gì. Tôi đi trước một lát." Nói xong liền chạy nghiêng đi. Lâm Thanh Thanh và Thi Liên sững sờ, Điền Mỹ Phượng trong lòng chợt động, đột nhiên gọi: "Thạch Tuyên, người chạy trốn phía trước là một cô gái phải không?" "Ừ." Thạch Tuyên đáp một tiếng, mấy lần nhảy vọt đã đi xa. "Cô gái?" Điền Mỹ Phượng trầm ngâm, trong lòng có chút hiểu ra. Triệu Tuyết Linh rất lanh lợi, đột nhiên kêu lên: "Cô gái? Chẳng lẽ là người tên Lâm Giao mà đại ca suốt ngày nhắc đến sao?" Ngay sau đó cô tiếp tục với vẻ mặt tủi thân: "Đại ca thích chị ấy như vậy, nếu tìm được chị Lâm Giao đó, nhất định sẽ không thích chúng ta nữa, Tuyết Linh không muốn như vậy." Điền Mỹ Phượng lườm cô một cái, nói, không được nói bậy, nào, chúng ta phối hợp tốt, giải quyết con tự tượng vương này, không thể để Thạch Tuyên coi thường chúng ta được.
Vâng.
Triệu Tuyết Linh nghiêm túc gật đầu, giọng trong trẻo nói, Tiểu Bạch, lên. Mấy cô gái khác cũng nhanh chóng xông lên, trận chiến với cự tượng vương bắt đầu. Thạch Tuyên rất yên tâm giao cự tượng thú vương cho mấy cô gái đối phó, là vì hắn biết có Thi Liên ở đó, mấy cô gái dù không giết được con cự tượng thú vương này, tự bảo vệ cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là Điển Mỹ Phượng hiện tại, tiến bộ vô cùng thần tốc, xem biểu hiện vừa rồi của cô, về cơ bản cũng chỉ kém một chút so với nữ trung đoàn trưởng Vu Thắng Nam của đoàn lính thuê Song Phượng mà thôi. Bất kể là trang bị hay lĩnh ngộ và thi triển kỹ năng, Điển Mỹ Phượng đều đã không hề thua kém Vu Thắng Nam, điều duy nhất còn thiếu, chỉ là một chút tàn nhẫn. Với thực lực như vậy, thách đấu một con cự tượng thú vương, dù không thể thành công, tự bảo vệ tuyệt đối không có vấn đề. Thạch Tuyên trầm ngâm, thân hình lại như một bóng ma xuyên qua rừng rậm, hỏa hồ đã bị hắn thu lại, chỉ còn lại con người sói theo sát sau lưng hắn. Hỏa hồ phẩm chất thượng cấp là đối tượng mà Thạch Tuyên chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng, còn người sói đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng, 240 điểm tấn công và 120 điểm phòng ngự của nó, hiện tại vẫn còn khá tốt, không thua kém một cường giả bậc 2 bình thường, nhưng Thạch Tuyên biết, theo thực lực của mọi người tăng lên, trang bị vũ khí trên người ngày càng tốt, người sói rất nhanh sẽ bị đào thải, mặc dù Thạch Tuyên có chút không nỡ nghĩ đến vấn đề này, nhưng sự thật chính là tàn khốc như. Vậy, sớm muộn gì hắn cũng phải tự tay đưa người sói đến điểm cuối của sinh mệnh nó. Thạch Tuyên không ngừng tăng tốc, cầm xích long thương, điên cuồng chạy về phía sâu trong dãy núi tà ác trong rừng rậm, rất nhanh hắn đã đuổi kịp mấy người đang truy đuổi phía sau. Khi đã có thể lờ mờ nhìn thấy mấy người này, Thạch Tuyên liền ẩn thân, vào một đường chạy đi, hắn tạm thời không muốn để những người này biết hắn cũng đã đến. Nói về những người đang truy đuổi phía sau, tổng cộng có 3 nam 2 nữ 5 người, không ngoại lệ đều là cường giả bậc 2, trong 5 người này có một người tốc độ đặc biệt nhanh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với người phụ nữ đang chạy trốn phía trước. Người đuổi gần nhất là một cung thủ. Hắn thấy khoảng cách hai bên đã đến trong tầm bắn, lập tức quát lớn một tiếng giơ tay lên, liền thấy từ trên tay hắn hiện ra một cây cung lớn màu vàng đất, một mũi tên vàng sắc bén vung ra. Chương 18, mục sư là kẻ cần bị hạ gục đầu tiên. Người phụ nữ đang điên cuồng bỏ chạy phía trước đột nhiên hét thảm một tiếng, lưng trúng một mũi tên. Lực xung kích cực mạnh khiến nàng bay lên, lộn nhào ra xa, lăn mấy vòng trên đất mới gắng gượng bỏ dậy được. Chỉ trong chốc lát, năm người phía sau đã tản ra bao vây. Thấy không thể trốn thoát, người phụ nữ bị vây ở giữa cất lên một tiếng cười sắc lạnh đầy vẻ không cam lòng. Trong tay nàng hiện ra một thanh đại kiếm hai lưỡi phủ đầy hoa văn màu trắng, trên người cũng xuất hiện một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Nhìn trang bị, người phụ nữ này không hề yếu. Năm người vây quanh, trên ngực áo giáp của mỗi người đều có một huy hiệu đoàn to bằng nửa lòng bàn tay. Trên huy hiệu là hình đầu lâu trắng, đại diện cho việc bọn họ chính là thành viên của đoàn lính thuê lớn nhất thành Nam Thiên Tử Thần. Thạch Tuyên lặng lẽ tiếp cận, trong lúc sự chú ý của mấy người này đều tập trung vào người phụ nữ ở giữa. Hắn lặng lặng đến gần trong phạm vi vài trượng, ẩn mình sau một gốc cây cổ thụ to bằng hai người ôm, âm thầm quan sát, tay phải nắm chặt xích long thương. Con đàn bà chết tiệt, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần, vậy đừng trách chúng ta ra tay bạc gắt. Một gã cung thủ nam trong số đó, tay cầm cây cung lớn màu vàng đất, lên tiếng với giọng cười âm trầm. Thạch Tuyên quan sát 5 thành viên của đoàn lính thuê tử thần, trong đó có 3 người là nam. Ngoài gã cung thủ, 2 người còn lại đều là chiến sĩ cấp 2. Thạch Tuyên chỉ liếc qua 3 người này rồi không để ý nữa, nhưng 2 thành viên nữ còn lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Một trong 2 người phụ nữ cầm một cây quyền trượng dài khoảng 2 thước, toàn thân bán trong suốt, trên đỉnh có một viên bảo thạch màu xanh lam to bằng 5 đấm. Một cây trượng ngắn như vậy, không nghi ngờ gì chính là quyền trượng mà chỉ mục sư mới có thể sử dụng. Quyền trượng của mục sư và pháp trượng của pháp sư rất dễ phân biệt. Quyền trượng thường thẳng tắp và rất ngắn, xét về tinh thể trang bị, quyền trượng thuộc loại vũ khí một tay, trong khi pháp trượng dài hơn nhiều, thuộc loại vũ khí hai tay, hình dáng cũng phức tạp hơn. Có thể sử dụng cây quyền trượng đá xanh này, không nghi ngờ gì, người phụ nữ này là một mục sư. Đây mới là mục sư thứ 2 mà Thạch Tuyên từng gặp. Không hổ là đoàn lính thuê lớn nhất tử thần, Thạch Tuyên thầm than một tiếng. Vũ khí và trang bị của nữ mục sư cấp 2 trước mắt này tốt hơn của Thi Liên rất nhiều, bộ áo giáp nữ trên người cũng vô cùng tinh xảo. Thạch Tuyên dùng máy quét kiểm tra, chỉ thấy cấp độ trang bị của nữ mục sư này là cấp tháng 2 năm 20, tổng độ bền 1920, ma năng 100, tấn công 110 điểm, phòng ngự 150 điểm, tốc độ tăng 0.6 điểm. Thông số của nữ mục sư này rất mạnh, tuy nhiên, người khiến Thạch Tuyên kinh ngạc hơn lại là người phụ nữ còn lại. Người phụ nữ này, Thạch Tuyên đã từng gặp, cũng là thủ lĩnh của tiểu đội 5 người này. Một bộ áo giáp màu đỏ tím bao bọc toàn thân nàng. Tay phải nàng cầm một cây phương thiên họa kích có những luồng sáng lưu chuyển trên bề mặt. Đây là một triệu hồi sư. Ác ma diễm nữ Phương Đại Ngọc, phó đoàn trưởng của tử thần, một nhân vật lừng lẫy như vậy, ngay cả Thạch Tuyên cũng có ấn tượng sâu sắc. Cấp tháng 2 năm 40, tổng độ bền 2900, ma năng 2200, tấn công 250 điểm, phòng ngự 270 điểm, tốc độ 0.3. Sao có thể? Trang bị của người phụ nữ này chỉ ở cảnh giới cấp tháng 2 năm 40, tại sao phòng ngự lại cao hơn cả mình? Thạch Tuyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, tập trung sự chú ý vào máy quét, cuối cùng trên màn hình dần dần hiện ra một món trang bị. Trong điều kiện bình thường, máy quét chỉ có thể tra được nghề nghiệp, cảnh giới và các thông số tổng quát của đối phương. Ngoài ra, nếu tập trung chú ý, nó có thể miễn cưỡng quét được các trang bị đặc biệt trên người đối phương. Cái gọi là trang bị đặc biệt chính là trang bị hiếm. Máy quét không thể tra được thuộc tính cụ thể của trang bị thường và trang bị tinh xảo. Bây giờ trên máy quét của Thạch Tuyên hiện ra một món trang bị, điều này cho thấy trên người nữ triệu hồi sư này đang sở hữu một món trang bị xanh lá. Giáp chân tử khải, đây là một món giáp thân dưới, chính là trang bị phẩm chất hiếm, sở hữu thuộc tính phòng ngự cực mạnh 110 điểm, ngoài ra còn có 4 thuộc tính bổ sung. Thạch Tuyên đã hiểu ra, lúc này hắn mới biết tại sao phòng ngự của người phụ nữ này lại cao đến mức đáng kinh ngạc như vậy. Người bị năm cường giả cấp 2 không ai yếu cả này bây ở giữa là một nữ chiến sĩ cấp tháng 2 năm 10, thuộc tính cũng không tệ, nhưng so với năm người kia, thực lực hai bên hoàn toàn không cân xứng. Lũ các ngươi, một đám đê tiện bố sĩ. Phương Đại Ngọc, ngươi còn là phó đoàn trưởng của tự thân nữa chứ, không ngờ lại vô sĩ đến mức tham lam đồ của người khác như vậy. Ha, thật là mở rộng tầm mắt. Nữ chiến sĩ bị vây ở giữa vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng mắng chửi. Ác ma diệp nữ Phương Đại Ngọc bị mắng nhưng không có phản ứng gì kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng nuốt ve cây phương thiên hỏa kích trong tay, mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nói, ta đã khuyên ngươi giao ra, ngươi không nghe, sao lại trách chúng ta được chứ? Hai, đồ tốt tự nhiên thuộc về kẻ mạnh, có trách thì nên trách chính ngươi không nỗ lực nâng cao thực lực của bản thân, phải không? Giọng của Phương Đại Ngọc rất dịu dàng, nghe như tắm gió xuân. Chỉ nghe giọng nói, ai mà tin được người phụ nữ trước mắt này lại là phó đoàn trưởng của thế lực số 1 thành Nam Thiên, Tử Thần. Phương thị, chỉ lấy đồ hay là cả người một trong hai chiến sĩ nam cầm cây búa sắt màu xám đen làm một động tác chém ngang, hỏi Phương Đại Ngọc. Động tác này dĩ nhiên có nghĩa là giết người. Phương Đại Ngọc mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nói, ta không muốn để lại hậu họa cho Tử Thần, dù chỉ là một mối nguy rất nhỏ cũng không được. Vừa dứt lời, mấy người còn lại lập tức ngầm hiểu. Gã chiến sĩ cầm búa sắt cười gần một tiếng, tiến lên hai bước, quát, cô gái, ngươi có trách thì hãy trách chính mình. Ai bảo lúc nãy ngươi không nghe lời Phương tỷ của chúng ta? Hắn dùng hai tay vung cây búa sắt khổng lồ bổ về phía người phụ nữ ở giữa. Người phụ nữ ở giữa cười sắc lạnh hai tiếng, lũ xuất sinh, các ngươi cũng sẽ không được chết tử thế đâu. Nàng vung thanh đại kiếm hai lưỡi có hoa văn trắng trong tay, trên thân kiếm bùng lên một luồng khí lãng, va chạm với cây búa sắt, phát ra một tiếng ken chói tai. Cây búa sắt của gã chiến sĩ nam cấp 2 bị bật ngược trở lại, hắn cũng loạn choạng lùi lại hai bước, miệng cười lớn, thiên điếu chạm lợi hại thật, con mụ thối tha, thân thủ quả là đáng ngưỡng. Cùng lúc đó, gã chiến sĩ nam còn lại cũng lặng lẽ lao lên, thanh đao cong và mạnh trong tay chém xéo ra. Người phụ nữ kinh hãi vội vung kiếm đỡ, nhưng lại đỡ hụt. Chỉ thấy gã chiến sĩ nam kia quát khẽ một tiếng vô hạn chạm, trên thanh đao cong đột nhiên hiện ra vô số ảo ảnh hình đao. Tiếng xẹt 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 vang lên không dứt, trong khoảnh khắc đó, trên áo giáp sau lưng người phụ nữ ở giữa không biết đã bị chém trúng bao nhiêu nhát. Một tiếng hừ ép, người phụ nữ loạn choạng lao ra vài bước, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thạch Tuyên ẩn sau gốc cây thầm thấy kỳ lạ, nữ chiến sĩ này rõ ràng không phải là đối thủ của năm người kia, tại sao không dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát? Lẽ nào nàng không mua? Cũng không thể nào, bây giờ ai mà không chuẩn bị sẵn vài cuộn giấy dịch chuyển trong người để phòng bất trắc chứ? Đang lúc kỳ lạ, hắn bỗng thấy nữ mục sư kia nhẹ nhàng vùng cây quyền trượng đá xanh trong tay, đột ngột chỉ về phía người phụ nữ ở giữa, sau đó trên đầu cô ta hiện ra một vòng sáng, rồi vòng sáng nhanh chóng biến mất. Trong lòng khẽ động, Thạch Tuyên lờ mờ cảm thấy, nguồn khúc trong chuyện này có lẽ liên quan đến nữ mục sư kia. Kỹ năng của mục sư trước nay vẫn luôn vô cùng kỳ dị. Tốc chiến tốc thắng. Phương Đại Ngọc đột nhiên cao giọng, giọng nói vốn nhẹ nhàng trở nên lạnh lùng. Biết rồi. Hai gã chiến sĩ nam đồng thời gầm lên lao tới, gã cung thủ nam cũng giương cây đại cung màu vàng đất trong tay, trên đó bắn ra ánh sáng chói lòa. Thạch Tuyên biết, chiêu này gọi là Tiễn Thần Nhất Sạng. Còn Phương Đại Ngọc dường như tự cho mình có thân phận, hoặc có lẽ cảm thấy ba người kia đã đủ để giải quyết người phụ nữ này, nên nàng và nữ mục sư còn lại chỉ đứng yên một bên quan sát, không ra tay. Người phụ nữ bị ba người đàn ông vây ở giữa sắc mặt đại biến, liều mạng rồi, nàng hét lên một tiếng chói tai, cầm thanh đại kiếm hai lưỡi có hoa văn trắng bật lên, rồi hạ xuống, địa chấn phái liệt. Nàng quát lớn. Kỹ năng cấp 2 của chiến sĩ địa chấn phái liệt này có phần giống với chiêu đại địa chấn kích của Triệu Hồi Sư, đều là tấn công phạm vi rộng, nhưng uy lực lại mạnh hơn đại địa chấn kích rất nhiều. Chỉ thấy khi người phụ nữ cắm thanh đại kiếm hai lưỡi có hoa văn trắng xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra vô số vết nứt như mạng nhện, từ trong các vết nứt, từng luồng kiếm khí dọc ngang lao ra, cắt xé tứ phía, vô cùng kinh khủng. Nhưng đối thủ của nàng cũng không phải kẻ yếu, chỉ thấy hai gã chiến sĩ nam cũng đồng thời nhảy chéo lên, trong tiếng quát lớn, vũ khí trong tay họ bắn ra khí lãng, kỹ năng chiến sĩ thiên điếu trạng hung hãn bổ về phía người phụ nữ ở giữa. Lấy thương đổi thương, chấp nhận bị chiêu địa chấn phái liệt làm bị thương để gây trọng thương cho người phụ nữ này. Bọn họ đông người, lại có mục sư hồi phục độ bền, nên bọn họ hoàn toàn không ngại kiểu liều mạng này, nhưng người phụ nữ ở giữa thì khác, độ bền của nàng mất đi một chút là mất đi một chút. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, ngay khi sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trận chiến của bốn người, một bóng người như bóng ma lóe lên từ sau một gốc cây cổ thụ, không nói một lời đã ném cây xích long thương trong tay ra. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, đến khi mọi người kinh ngạc nhận ra, chỉ có ác ma diễm nữ Phương Đại Ngọc kịp phản ứng, né sang một bên, còn nữ mục sư bên cạnh nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy ngực mình lạnh bướt, rồi bị một luồng sức mạnh không thể chống cự hất văng ra xa, ngã song xoài trên mặt đất. Chỉ trong một khoảnh khắc, Thạch Tuyên đã ném xích long thương, đâm xuyên nữ mục sư này rìm xuống đất. Trong năm người này, Thạch Tuyên kiêng dè nhất chính là nữ mục sư và ác ma diễm nữ kia. Nhưng cuối cùng Thạch Tuyên vẫn chọn ám toán nữ mục sư trước, một là vì mục sư rất ít khi tự mình chiến đấu, phản ứng thần kinh tự nhiên kém hơn nhiều, dễ ám toán thành công hơn, hai là vì các kỹ năng quỷ dị của mục sư khiến Thạch Tuyên có chút e ngại. Quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, mục sư này rất ít khi tự mình chiến đấu, khả năng chịu đựng thần kinh cũng kém, bị xích long thương đâm xuyên cơ thể, trong khoảnh khắc đó đã đau đến ngất đi. Cũng cùng lúc đó, nữ chiến sĩ ở giữa cũng hừ một tiếng, lan ra xa, trên người chúng một đòn tiễn thần nhất sạng, máu tươi bắn tung tóe trên ngực. Chết tiệt. Phương Đại Ngọc thấy gã đàn ông đột nhiên xuất hiện, vừa ra tay đã ám toán mục sư, không khỏi tức giận quát lớn. Thạch Tuyên không nói một lời, sau khi ném thương, cơ thể hắn cũng đồng thời lao ra, mục tiêu chính là Phương Đại Ngọc. tốc độ của Thạch Tuyên nhanh đến mức chỉ chậm hơn Xích Long Thương một giây đã lao đến trước mặt Phương Đại Ngọc, tay phải hùng hãn đấm vào mặt nàng. Vào lúc này, bản lĩnh thực sự của ác ma diễm nữ mới được thể hiện. Nếu là một cường giả cấp 2 bình thường, tuyệt đối không thể tránh được một đòn nhanh như điện xẹt của Thạch Tuyên, nhưng Phương Đại Ngọc là phó đoàn trưởng của Tử Thần, quả thực không phải hữu danh vô thực. Mắng một tiếng chết tiệt, không kịp né tránh, nhưng nàng lại giơ cây Phương Thiên Hỏa Kích trong tay lên. Cú đấm này của Thạch Tuyên liền đập vào cán của Phương Thiên Hỏa Kích. Bút một tiếng, cán dài của Phương Thiên Hỏa Kích bị cú đấm này đập cong vào trong, suýt nữa chạm vào bộ ngực cao vút của Phương Đại Ngọc. Nàng hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước. Xích Long Thương trong tay phải của Thạch Tuyên lại hiện ra, đâm xuống. Nhanh, phản ứng và tốc độ tuyệt đối không thể hình dung nổi. Phương Đại Ngọc còn chưa đứng vững, cây thương của Thạch Tuyên đã mang theo tiếng sẹt đâm vào cơ thể nàng. Máu tươi lập tức rỉ ra. Nhưng mũi thương vừa đâm vào cơ thể Phương Đại Ngọc chưa được vài centimet, Thạch Tuyên đã bị một đòn nặng nề, cả người lẫn thương đều bị đánh bay lộn nhào ra xa. Một đòn kinh người, Thạch Tuyên bị đánh bay xa hơn 20m mới rơi xuống, chỉ cảm thấy nội tạng như lộn nhào, vô cùng khó chịu. Độ bền trong một khoảnh khắc giảm mạnh 600 điểm. Chương 19, thần thú kinh hoàng, nham tương ma vương uy lực kinh khủng của đòn tấn công này có thể tưởng tượng được. Thạch Tuyên cố nén dòng máu nóng đã trào lên cổ họng, loạn choạng đứng dậy, tay ôm ngực. Chỉ thấy Phương Đại Ngọc cũng đang dùng tay ấn vào ngực trái, giữa những ngón tay thon dài của nàng, máu tươi đang từ từ rỉ ra. Trong đôi mắt nàng, ánh lên vẻ vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên ở xa. Thứ đột nhiên đánh bay Thạch Tuyên chính là triệu hồi thú của Phương Đại Ngọc. Khi Thạch Tuyên lao tới tung cú đấm, Phương Đại Ngọc đã triệu hồi thú của mình ra, vừa vặn xuất hiện sau lưng Thạch Tuyên đang lao tới, một cú đấm ngang đã hất văng Thạch Tuyên bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ cao gần 3m, như được tạo thành từ những tảng đá đang cháy, không có ngũ quan rõ ràng, đầu giống như một khối lửa lớn, trong ngọn lửa có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt giống ác quỷ. Triệu hồi thú mạnh hơn tiến hóa từ nham tương ác ma giai đoạn trưởng thành, triệu hồi thú giai đoạn thành thục, nham tương ma vương. Phẩm chất: thần giai. Sinh mệnh: 400 điểm tấn công, 940 điểm phòng ngự, 500 điểm giới thiệu. Sinh linh sống trong dung nham địa ngục, sở hữu sức mạnh lửa sánh ngang ma vương, có thể thi triển các loại ma pháp hệ hỏa, sở hữu sức tấn công siêu cường. Đây là một sinh vật có thể so sánh với thần ma. Sau khi máy quét của Thạch Tuyên thu thập được thông tin của nham tương ma vương này, cả người hắn đều sửng sợ. Chỉ số cao như vậy, không chỉ bản thân hắn không thể so sánh được, ngay cả gã chiến sĩ Vương Văn Long chuyên tấn công cầm hai món vũ khí xanh lá kia cũng chỉ có chỉ số tấn công là có thể miễn cưỡng so sánh được. 500 điểm phòng ngự có nghĩa là ở thành Nam Thiên hiện tại, số người có thể gây sát thương cho con nham tương ma vương này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Thạch Tuyên, mỗi lần đánh chúng cũng chỉ có thể gây ra vài chục điểm sát thương sinh mệnh cho nó mà thôi. Sao lại có triệu hồi thú kinh khủng như vậy? Thạch Tuyên lẩm bẩm, người sói thú cao hơn 2m lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Sự xuất hiện và can thiệp đột ngột của Thạch Tuyên cũng khiến mấy người kia dừng tay. Nữ chiến sĩ bị vây công bị thương kia nhìn thấy Thạch Tuyên, không khỏi thất thanh kêu lên, "Thạch Tuyên!" Vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thạch Tuyên miễn cưỡng cười với nàng, nói, "Bạch tỷ, lâu rồi không gặp." Nữ chiến sĩ này chính là Bạch Lam, người bạn đồng hành từng cùng nhau chiến đấu sinh tồn trong rừng Tân Thủ, từng cứu mạng Thạch Tuyên, cũng từng thua cược tiền của Thạch Tuyên, làm bị thương Điền Mỹ Phượng, cuối cùng gia nhập chiến sĩ Minh, và bây giờ đã là phó đoàn trưởng của chiến sĩ Minh, Bạch Lam. Sự xuất hiện đột ngột của Thạch Tuyên đối với Bạch Lam lúc này thực sự kinh ngạc đến không nói nên lời, một cảm giác tội lỗi không thể diễn tả dâng trào mãnh liệt. "Thạch Tuyên, tôi Thạch Tuyên lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm mấy người kia, nhàn nhạt nói, "Bạch tỷ, chuyện khác để sau hay nói, trước tiên giải quyết mấy người này đã." "Đúng rồi, sao chị không dùng cuộn giấy di chuyển?" Bạch Lam có chút phẫn hận nói, "Đều tại con mục sư chết tiệt kia, không biết dùng chiêu gì mà khiến tôi không thể kích hoạt cuộn giấy di chuyển." Vừa nói nàng vừa bỏ dậy, lùi về phía Thạch Tuyên. Gã cung thủ nam cầm cây đại cung màu xám vàng trong tay, nhắm vào hai người, cười lạnh lê giận, "Thằng nhóc, tao nhận ra mày, chính là thằng triệu hồi sư đại náo đoàn lính thuê Song Phượng, hình như tên là Thạch Tuyên thì phải. Người ta còn đặt cho mày một biệt danh là huyết tinh sát thần, nói mày có thể một chọn mười, kha kha, nhưng hôm nay mày lại chọc phải người không nên chọc rồi, nhóc con, tự cầu phúc đi." Hai gã chiến sĩ nam kia vung vũ khí trong tay, lớn tiếng nói, "Kệ thằng nhóc này lợi hại thế nào, đi, giải quyết cả hai đứa này luôn." Chấm đã. Phía sau, Phương Đại Ngọc đột nhiên lên tiếng. Gã chiến sĩ nam vừa lao ra vài bước liền xứng lại, nói, "Phương tỷ, sao vậy? Ta bảo các ngươi lui ra." Giọng nói không lớn, nhưng lại có một áp lực không thể tả, khiến hai gã chiến sĩ kia nghẹn lời, không dám nói gì mà lui ra. Ôm ngực trái, từ từ bước lên, trong mắt Phương Đại Ngọc lóe lên một tia sáng kỳ lạ không thể tả, nàng đưa tay ra, nhìn vết máu trên lòng bàn tay, lẩm bẩm, "Đã lâu lắm rồi, ta không nhìn thấy máu của mình, cũng không bị thương, không ngờ hôm nay lại bị thương dưới tay một thằng nhóc không biết từ đâu ra." Thật làm địa mai nàng đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói trở nên sắc bén, "Các ngươi không ai được phép xen vào, hôm nay ta phải tự tay giết thằng nhóc này, ai dám xen vào, ta giết luôn cả hắn." Nàng quát lớn, giơ Phương Thiên Hỏa Kích lên, lao về phía Thạch Tuyên. Con nham thương ma vương kia gầm lên một tiếng nặng nề, hai lỗ mũi phun ra hai luồng lửa, thân hình cao 3m đột nhiên nhảy lên, rồi hạ xuống, đã đến trước mặt Thạch Tuyên và Bạch Lam. Đối với Thạch Tuyên, bản thân Phương Đại Ngọc không đáng sợ, nhưng con nham tương ma vương này thì thực sự quá kinh khủng. Trong lòng hắn thầm hối hận lúc tiêu diệt cự tượng thú đã liên tiếp phát động 3 lần long diễm thổ tức, dẫn đến bây giờ chỉ còn lại vài trăm điểm ma năng, không đủ để thi triển long diễm thổ tức nữa. "Bạch tỷ, chị chặn người phụ nữ này lại, con triệu hồi thú này để tôi đối phó." Thạch Tuyên quát lớn, vung thương, một chiêu phá diệt nhất kích đâm về phía nham tương ma vương. Bạch Lam tuy bây giờ chỉ còn lại khoảng 1000 điểm độ bền, nhưng là một chiến sĩ cấp 2, nếu những người khác không xen vào, chỉ đối mặt với bản thân Phương Đại Ngọc, nàng cũng không sợ. Không phải triệu hồi sư nào cũng biến thái đáng sợ như Thạch Tuyên, đại đa số triệu hồi sư đều dựa vào triệu hồi thú của mình để sinh tồn, ngay cả Phương Đại Ngọc cũng không ngoại lệ. Hai tay nắm chặt thanh đại kiếm hai lưỡi có hoa văn trắng, bạch lam quát lớn, không có triệu hồi thú giúp sức, ngươi cũng chỉ có thế thôi. Trên thân kiếm dâng lên từng luồng khí cương, lao về phía Phương Đại Ngọc. Hai gã chiến sĩ nam và gã cung thủ nam đành đứng một bên nhìn phương tỷ của mình một chọi hai mà không dám xen vào. Là thành viên của Tử Thần, ai mà không biết tính khí của vị ác ma diễm nữ này. Tuy ngày thường nàng trông rất dịu dàng, thậm chí cho người ta cảm giác rất tĩnh lặng yếu đuối, nhưng thực ra, một khi nàng nổi giận, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn cả lão đại của Tử Thần là Tất Đông Viễn. Nàng đã nói không cho người khác xen vào, ba người này thật sự không dám xen vào, nếu không ai biết được nàng có nổi giận mà giết luôn cả bọn họ không. Ác ma diễm nữ, trước nay nói một là một. Phương Đại Ngọc cười nhạt, thấy Bạch Lam lao chéo tới, chặn đường mình lao về phía gã triệu hồi sư Nam Thạch Tuyên, liền dừng lại, cười hai tiếng nói, ai nói triệu hồi sư không có cục cưng bên cạnh thì nhất định không đánh lại chiến sĩ. Tây Phương Thiên Họa kích trong tay phải nàng đột nhiên hất lên, theo sau là ba tiếng ken 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 liên tiếp, chiêu thiên điếu nhất kích của Bạch Lam đã bị nàng phá giải. Ngay sau đó, tay trái của Phương Đại Ngọc đột nhiên vung ra, chỉ thấy một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ gầm lên một tiếng, vẽ một quỹ đạo kỳ lạ trong không trung, hung hãn đập vào người Bạch Lam. Một tiếng hừ ép, Bạch Lam không khỏi lùi lại hai bước. Linh hồn hỏa cầu. Phương Đại Ngọc khẽ quát, tay trái liên tiếp vung ra mấy quả cầu lửa. Bạch Lam vội vàng thu kiếm, xoay người một vòng, kiếm vẫn ký tức thì khởi động. Trên thanh đại kiếm hai lưỡi của nàng, từng lớp kiếm ảnh rung lên, bảo vệ toàn thân, tạo thành một tấm khiên kiếm tròn, chống lại đòn ma pháp tấn công đơn thể linh hồn hỏa cầu của triệu hồi sư. Sau khi vung ra mấy quả cầu lửa, Phương Đại Ngọc khẽ cười, Phương Thiên Hỏa kích đột ngột vung ra, nặng nề hất vào khiên kiếm của Bạch Lam, phát ra một tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, tay trái nàng xuề ra, miệng niệm hai câu, đột nhiên, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện bên cạnh Bạch Lam, trong nháy mắt, quả cầu lửa khổng lồ đó nổ tung, tạo thành một cơn bão lửa hình xoáy nước. Bạch Lam kinh hãi kêu lên, lập tức bị cuốn vào trong. Thạch Tuyên ở bên kia thấy vậy sắc mặt đại biến, không chỉ triệu hồi thú của Phương Đại Ngọc mạnh, mà ngay cả bản thân nàng cũng vô cùng mạnh mẽ, thực lực như vậy, ngay cả Thạch Tuyên nhìn vào cũng cảm thấy có phần bị lép vế. Đối mặt với con nham tương ma vương này, Thạch Tuyên và triệu hồi thú người sói thú của hắn áp dụng chiến thuật du đấu. Mỗi khi nham tương ma vương đuổi theo Thạch Tuyên, người sói thú sẽ từ xa phun ra phong nhận tấn công, còn khi nham tương ma vương bị chọc giận đuổi theo người sói thú, Thạch Tuyên sẽ lập tức ném xích long thương tấn công, nhưng chỉ cần con nham tương ma vương này quay đầu đuổi theo, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Du đấu như vậy, nhất thời khiến con nham tương ma vương này tức giận gầm lên liên tục, nhưng cũng không làm gì được. Con nham tương ma vương này tự nhiên mạnh hơn người sói thú rất nhiều, nhưng chỉ có tốc độ truy đuổi là có phần không bằng. Thạch Tuyên và người sói thú phối hợp ăn ý, tạm thời cầm chân được con nham tương ma vương đáng sợ. Vốn dĩ hắn hy vọng Bạch Lam có thể lợi dụng ưu thế của nghề nghiệp chiến sĩ để giải quyết Phương Đại Ngọc, không ngờ hai bên mới giao đấu được hai hiệp, Bạch Lam đã rơi vào ma pháp hỏa phong bạo của Phương Đại Ngọc. Chương 20, Phương Đại Ngọc bất hận muốn chết tuy chưa học hồn hỏa cầu và hỏa phong bạo, hai kỹ năng ma năng của triệu hồi sư, nhưng Thạch Tuyên lại hiểu rất rõ về chúng. Bản thân uy lực của hai chiêu này không được coi là quá mạnh, nhưng khi kết hợp với sức tấn công không hề yếu của Phương Đại Ngọc, sát thương gây ra cũng vô cùng đáng sợ, đặc biệt là hỏa phong bạo còn có đặc tính gây sát thương liên tục. Hỏa hồ thú. Vừa thấy Bạch Lam rơi vào trong hỏa phong bạo, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức triệu hồi con thú thứ hai của mình. Một tiếng rít khẽ, hỏa hồ thú với bộ lông màu đỏ rực xuất hiện giữa sân, rồi như một quả tên lửa, bắn thẳng về phía Phương Đại Ngọc. Lại một con thú triệu hồi nữa à? Phương Đại Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Thông thường, dù triệu hồi sư nhị giai có thể sở hữu hai con thú triệu hồi, nhưng đại đa số đều chọn cách dồn sức tiến hóa một con thú thật mạnh, bởi vì thêm một con thú triệu hồi đồng nghĩa với việc phải chia bớt năng lượng, ảnh hưởng đến tốc độ tiến hóa của con còn lại. Chỉ có Thạch Tuyên, vì người lang thú của hắn thuộc tính quá kém, hơn nữa đã tiến hóa đến giới hạn, không thể nâng cấp được nữa, nên mới sở hữu con thú triệu hồi thứ hai. Nhìn bộ lông đỏ rực tuyệt đẹp của con hỏa hồ thú này, Phương Đại Ngọc không biết nông sâu, cũng không dám coi thường, nàng lùi lại một bước, giơ Phương Thiên Hỏa kích lên nữa, tay trái triệu hồi hỏa cầu, ngọn lửa linh hồn nhanh chóng phóng về phía hỏa hồ thú. Hỏa phong bạo có thể gây sát thương liên tục, nhưng cần người thi triển không ngừng rót ma năng vào mới duy trì được. Bây giờ kỹ năng của Phương Đại Ngọc bị ngắt quãng, cột lửa đang cuốn lấy Bạch Lam cũng lập tức tăng ấm. Bạch Lam bị thiêu đến mặt mày đen nhẻm, ho khan không ngớt, trông vô cùng thảm hại. Hồn hỏa cầu bay ra, bị hỏa hồ thú né được, nó há cái miệng sắc bén, kêu một tiếng xít rồi nhanh như chớp cắn trúng cổ tay Phương Đại Ngọc. Độ bền không giảm, Phương Đại Ngọc hơi sững sờ, thoáng chốc đã hiểu ra, nàng khúc khích cười duyên, hóa ra chỉ là một con thú triệu hồi nhỏ bé đang ở giai đoạn đầu. Nàng dùng sức vung tay, lập tức văng con hỏa hồ thú bay xa tít. Thế nhưng, đúng lúc này, Thạch Tuyên đã cầm xích long thương, lẳng lặng lao tới. Nham tương ma vương. Khóe mắt Phương Đại Ngọc liếc thấy có bóng người lóe lên, không chút do dự, nàng lập tức triệu hồi con thú ác quỷ của mình. Nàng không để Bạch Lam vào mắt, nhưng gã triệu hồi sư này thì tuyệt đối đáng sợ. Cây thương trong tay hắn, theo phỏng đoán của Phương Đại Ngọc, chắc chắn là vũ khí hiếm, điều này cũng khiến nàng không khỏi dấy lên một tia ghen tị và tham lam. Nham tương ma vương cảm nhận được lệnh triệu hồi của chủ nhân, lập tức gầm lên một tiếng, từ bỏ việc truy đuổi người lang thú, thân hình khổng lồ đột ngột nhảy vọt về phía Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên lao đến gần, xích long thương rung lên từng đợt khí lãng. Lúc này, hắn đã áp sát trong phạm vi 3 mét của Phương Đại Ngọc, còn con nham tương ma vương kia vừa mới nhảy lên, sẽ đến muộn hơn hắn khoảng một giây. Trong khoảnh khắc này, Phương Đại Ngọc ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh, đây chính là sự khác biệt giữa cao thủ và người thường. Trong tình huống càng nguy hiểm, cao thủ thực sự lại càng bình tĩnh, sự bình tĩnh sẽ giúp nàng đưa ra đối sách chính xác nhất. Tính toán điểm rơi và quỹ đạo vũ khí của Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc nghiêng Phương Thiên Họa kích lên hất. Theo tính toán của nàng, cú hất này chắc chắn có thể làm lệch mũi thương của gã đàn ông kia và nàng sẽ ung dung né được. Chỉ cần tránh được đòn này, nham thương ma vương giáng xuống, gã đàn ông này sẽ không còn cơ hội. Phương Đại Ngọc tính toán không sai, xích long thương đâm tới, rồi bị Phương Thiên Họa kích của nàng hất trúng, lập tức bay trệch ra ngoài. Bay ra ngoài, Phương Đại Ngọc đột nhiên sững sờ. Không nghi ngờ gì, Phương Đại Ngọc đã tính đúng, nhưng điều duy nhất nàng không tính đến là Thạch Tuyên dường như cũng đã đoán được nàng sẽ đối phó như vậy, hắn đã vứt thương lao tới ngay khi vừa đâm ra. Hóa ra, xích long thương chỉ là thủ đoạn của hắn để đánh lạc hướng, khiến nàng phân tâm mà thôi. Thân hình hắn còn lao ra nhanh hơn cả ngọn thương, đâm sầm vào người Phương Đại Ngọc. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, khi nham thương ma vương đáng sợ vừa giáng xuống, Thạch Tuyên đã đâm vào lòng Phương Đại Ngọc, hai người cùng lăn ra ngoài. Bạch Lam chết lặng, ba cường giả nhị giai của Tử Thần ở phía bên kia cũng chết lặng, một giây sau mới hoàn hồn, hét lên một tiếng a, vác vũ khí xông lên, nhưng đã quá muộn. Một tiếng hét thất thanh, dù là cao thủ, Phương Đại Ngọc suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ, đột nhiên bị một người đàn ông đâm vào ngực như vậy, nàng vẫn không kìm được mà hét lên, lòng dạ rối bời. Thạch Tuyên dồn hết sức lực lao tới, hai người cùng bay ra ngoài. Giữa không trung, tay trái Thạch Tuyên đã siết chặt cổ người phụ nữ này, tay phải tung một cú đấm trời giáng. Cú đấm hạ xuống, Phương Đại Ngọc hừ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, một nửa bộ ngực cao vút cùng với áo giáp bị đấm lõm vào một hố sâu. Nham Tương Ma Vương gầm thét, cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm, nó cuối cùng cũng buộc phát sức mạnh kinh hoàng thực sự, toàn thân bùng lên ngọn lửa dữ dội, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 3 mét, lửa cháy ngùn ngụt. Nơi nó đi qua, sóng lửa ập đến, mặt đất bốc lên từng cột lửa, trông vô cùng khủng khiếp. Giữa những cột lửa, Thạch Tuyên đang đè lên người Phương Đại Ngọc, sau đó, hắn siết cổ nàng, từ từ nhấc nàng đứng dậy. Nham Tương Ma Vương vừa phun ra một cột lửa, nhưng Thạch Tuyên lại lẳng lặng dùng Phương Đại Ngọc làm lá chắn trước mặt mình, dọa Nham Tương Ma Vương phải vội vàng hút cột lửa trở về, kẻo làm chủ nhân bị thương. Bị Thạch Tuyên đấm một cú khiến nửa bộ ngực lõm vào, Phương Đại Ngọc rõ ràng đã mất hết sức phản kháng, thân thể mềm nhũn mặc cho Thạch Tuyên xích lên, cú đấm vừa rồi đã phá tan sức chống cự của nàng. Dù thú triệu hồi của nàng rất mạnh, bản thân nàng cũng không yếu, nhưng so với loại người như Thạch Tuyên, kẻ không ngừng bước ra từ làn danh sinh tử, từ những trận huyết chiến tàn khốc, thì vẫn có khoảng cách. Ít nhất là về khả năng chịu đòn, khoảng cách quá lớn. Mau thả cô ấy ra. Đồ khốn. Ba gã đàn ông giận dữ chửi đối, nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình, chỉ dám trừng mắt nhìn Thạch Tuyên mà không dám ra tay. Bạch Lam đã vội vàng đi đến sau lưng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên xách Phương Đại Ngọc, lại nhìn ba thành viên của Tử Thần, trong lòng không ngừng lóe lên sát khí. Bài học của Vu Thắng Nam trong đoàn lính thuê Song Phượng ngày đó, làm sao Thạch Tuyên có thể quên được? Chỉ vì mình đắc tội với Vu Thắng Nam, kết quả hại Điển Mỹ Phượng suýt chết. Lần này, người mình đắc tội lại là phó đoàn trưởng của Tử Thần, một thế lực mạnh hơn đoàn lính thuê Song Phượng rất nhiều. Nếu thả nàng ta, liệu nàng có báo thù không? Thạch Tuyên không đặc biệt sợ nàng tìm mình báo thù, mà sợ liên lụy đến người khác. Vậy thì giết nàng ta, có giải quyết được vấn đề không? Thằng nhóc, mau thả chị Phương của chúng tao ra, nếu không mày sẽ biết tay. Ba gã đàn ông la hét. Thạch Tuyên đột nhiên cười gằn, "Thả? Bây giờ thả các người, chẳng phải là nuôi hổ trong nhà sao?" Ba gã đàn ông lập tức sững sờ, ngay sau đó, cả ba đều hít một hơi lạnh, ngay cả Bạch Lam bên cạnh hắn cũng đột nhiên hít một hơi lạnh, nói, "Thạch Tuyên, cậu đừng làm chuyện dại dột, cậu muốn giết cô ta sao?" "Chưa giết người, thù hận lớn đến đâu cũng còn đường lui. Nếu Thạch Tuyên thật sự giết Phương Đại Ngọc, hậu quả thật không dám tưởng tượng." Gã cung thủ kia đột nhiên mấp máy môi, nói nhỏ vài câu, rồi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, "Thạch Tuyên, cậu là người của đoàn lính thuê Mân tôi, tôi nghĩ cậu sẽ không làm chuyện ngu ngốc, liên lụy đến bạn bè của mình đâu nhỉ? Chuyện vừa rồi, tôi đã báo cáo hết cho đoàn trưởng tất của chúng tôi rồi, anh ấy bảo tôi chuyển lời cho cậu, bây giờ cậu thả chị Phương ra, anh ấy có thể coi đây là ân oán cá nhân của các người, các thành viên khác của Tử Thần sẽ không dễ dàng nhúng tay, càng không tìm cậu báo thù. Nhưng nếu cậu làm chuyện dại dột, tôi nghĩ cậu cũng biết tình cảm của đoàn trưởng tất chúng tôi dành cho chị Phương, nếu cậu làm chuyện dại dột khác hậu quả thế nào, cậu tự biết." Thạch Tuyên cười cười, thực ra hắn sớm đã biết, trong tình huống có thể liên lạc qua kênh đoàn đội thế này, một khi Phương Đại Ngọc bị bắt, mấy người này chắc chắn sẽ lập tức báo cáo cho Tất Đông Viễn, dù sao thân phận và địa vị của Phương Đại Ngọc trong Tử Thần cũng không phải tầm thường. Nếu Tất Đông Viễn đã biết, làm sao Thạch Tuyên có thể thật sự giết Phương Đại Ngọc? Thạch Tuyên có tự cao đến đâu cũng không đến mức cho rằng chỉ bằng sức một mình có thể thách thức cả Tử Thần, huống hồ sau lưng mình còn có mấy mạng người như Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. Phương Đại Ngọc dám giết Thạch Tuyên và Bạch Lam, nhưng Thạch Tuyên và Bạch Lam lại không dám thật sự giết Phương Đại Ngọc, đây chính là sự khác biệt về thân phận, địa vị và thế lực giữa hai bên. Phương Đại Ngọc giết Bạch Lam, dù những người khác trong chiến sĩ Minh biết được, cũng không ai dám vì Bạch Lam mà đi tìm Phương Đại Ngọc báo thù. Ngược lại, nếu họ giết Phương Đại Ngọc, không chỉ bản thân họ, mà ngay cả bạn bè thân thiết của họ cũng đừng hòng sống sót ở thành Nam Thiên. Thế lực đáng sợ của đoàn lính thuê Tử Thần có thể thấy rõ qua đó, đây cũng là lý do tại sao các thành viên của Tử Thần bây giờ lại ngang ngược bá đạo như vậy. Đoàn trưởng Tất của chúng tôi đã nói, bây giờ cậu thả chị Phương ra, anh ấy có thể coi đây là ân oán giữa cậu và chị Phương, sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu cậu dám làm hại đến tính mạng của chị Phương, vậy thì cậu và tất cả huynh đệ bạn bè của cậu đừng hòng sống sót ở thành Nam Thiên nữa. Gã cung thủ thấy sắc mặt Thạch Tuyên âm u bất định, thỉnh thoảng lóe lên sắc khí, cũng không khỏi lo lắng, lại hét lên, giọng điệu vô cùng hoảng hốt. Nếu Phương Đại Ngọc thật sự bị giết, chuyện này sẽ trở nên quá lớn, không thể cứu vãn được. Thạch Tuyên dọa bọn họ đủ rồi mới đột nhiên cười ha hả, đưa tay vô lên má Phương Đại Ngọc, nói, ngoan, thu con nham tương ma vương đáng sợ này về đi, ta sợ lúc thả ngươi ra, ngươi lại sai bảo gã này tấn công chúng ta. Lập tức một trong những gã chiến binh tức giận hét lên, vô liêm sỉ, tay chân mày sạch sẽ chút đi, mày sờ mó lung tung cái gì đấy. Trong đôi mắt có phần vô hồn của Phương Đại Ngọc, hiện lên vẻ bất hận muốn chết. Nàng là ai chứ? Nàng là Phương Đại Ngọc, một thiên tài trong lĩnh vực chiến đấu. Từ khi đến thế giới này, người khác đều phải vất vả cầu sinh, chỉ có nàng là một đường bình an. Là một triệu hồi sư hệ ác quỷ hiếm có, với thú triệu hồi mạnh mẽ, nàng gần như có thể giải quyết mọi rắc rối. Là phó đoàn trưởng của đoàn lính thuê tử thần mạnh nhất thành Nam Thiên, lại được cao thủ mạnh nhất Tất Đông Viện yêu mến, gần như là có cầu tất ứng. Có thể nói, ở thành Nam Thiên, nàng chẳng khác nào một nàng công chúa cao quý. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, nàng, Phương Đại Ngọc, lại bị một gã đàn ông hôi hám sỉ nhục như vậy. Bộ ngực tiêng liêng của mình bị đấm một cú trời giáng, khiến xương sườn bên trong vỡ nát không ít. Không chỉ vậy, bây giờ hắn còn vỗ má nàng một cách khinh bạc như thế, làm sao Phương Đại Ngọc chịu nổi? Nàng gần như phát điên. Ngay cả Tất Đông Viễn, người được mệnh danh là cao thủ số một thành Nam Thiên, cũng không dám chạm vào một ngón tay của nàng. Vậy mà gã đàn ông đáng ghét trước mắt này lại ngang nhiên sờ mó mình. Phương Đại Ngọc tức giận, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chương 21, bằng hữu mau thu hồi thú triệu hồi. Thạch Tuyên thấy nàng chỉ trừng mắt bất hận mà không làm theo, sắc mặt lập tức trầm xuống, tay đang siết cổ nàng siết chặt hơn, khiến Phương Đại Ngọc có chút khó thở. Ba gã đàn ông kia cũng sốt ruột la lên, "Chị Phương, mau nghe lời hắn đi." Sợ rằng thật sự chọc giận gã đàn ông này sẽ giết chết Phương Đại Ngọc. Bọn họ biết, nếu Phương Đại Ngọc thật sự bị giết, e rằng Tất Đông Viễn, người coi Phương Đại Ngọc như tiên nữ, trong cơn thịnh nộ sẽ giết cả bọn họ. Phương Đại Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt đuổi nhục tuôn rơi, cuối cùng, con nham tương ma vương vẫn đang gầm thét từ từ biến mất trong không khí. Thạch Tuyên mỉm cười, gật đầu nói, "Thế mới ngoan, đúng là một đứa trẻ ngoan." Đột nhiên, lại là một cú đấm nữa, mọi người cùng với Phương Đại Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên đã tung một cú đấm vào người cô gái này. Cú đấm này rất hiểm, trực tiếp đánh cho Phương Đại Ngọc hít một hơi lạnh, máu tươi phun ra, rồi nàng lật mắt ngất đi mà không kịp kêu lên một tiếng. "Ngươi, quá đáng rồi." Gã cung thủ kia nổi giận, cuối cùng cũng không nhịn được mà bắn ra một mũi tên ánh sáng màu vàng đất. Thạch Tuyên cười nhạt, nhấc Phương Đại Ngọc đang ngất xỉu lên làm lá chắn, lập tức, mũi tên ánh sáng kia bắn vào người Phương Đại Ngọc, tạo ra một lỗ máu, máu tươi bắn tung tóe. "Chết tiệt." Gã cung thủ thấy bắn trúng Phương Đại Ngọc, lập tức sợ đến biến sắc, lùi lại hai bước. "Ngươi rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Một trong những chiến binh cũng sợ hãi, ngây người hỏi. "Yên tâm đi, ta nói được làm được, đánh ngất cô ta chỉ là không muốn vừa thả ra, cô ta lại triệu hồi thú triệu hồi thôi, đến lúc đó các người phiền phức, chúng ta cũng phiền phức." Thạch Tuyên cười nhạt, ném Phương Đại Ngọc trong tay xuống, rồi nói thêm một câu, "Đừng ra tay với ta, nếu không, các người sẽ hối hận." Hắn quay sang Bạch Lam nói, "Chúng ta đi thôi." Rồi quay người bỏ đi. Bạch Lam do dự một chút, cũng đội vàng đi theo. Người lang thú nhen nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời hú một tiếng sói, rồi mới theo chủ nhân rời đi. Ba người kia nhìn hai cô gái ngất xỉu trên mặt đất, đúng là dở khóc dở cười, đâu còn tâm trí nào truy sát Thạch Tuyên, đội vàng mang hai cô gái đi, sử dụng cuộn giấy dịch chuyển để về thành, sợ lại sinh thêm chuyện. Đi được một lúc, thấy Bạch Lam cứ lặng lặng đi theo sau không nói lời nào, Thạch Tuyên cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu nói, "Chị Bạch, tôi phải quay lại nơi làm nhiệm vụ lúc nãy, Mị Phượng và Tuyết Linh đều ở đó, chị có muốn gặp họ không?" Trong mắt Bạch Lam lóe lên vẻ phức tạp, đột nhiên cười khổ, "Thạch Tuyên, cậu đang chế nhạo tôi phải không?" Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, nói, "Không phải, chị Bạch, tôi chỉ nghĩ, có lẽ chị không muốn gặp họ mà thôi." Bạch Lam giải trừ trang bị, để lộ ra khuôn mặt trắng bệnh, tìm một tảng đá ngồi xuống, nói, "Thạch Tuyên, có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát được không?" Giọng nói rất dịu dàng, trong ấn tượng của Thạch Tuyên, Bạch Lam chưa bao giờ nói chuyện với mình nhẹ nhàng như vậy. Trong đầu lóe lên tin nhắn Triệu Tuyết Linh để lại cho hắn, cho Thạch Tuyên biết bây giờ các cô gái vẫn đang đại chiến với cự tượng thú vương, con cự tượng thú vương này phòng ngự cực mạnh, đã tốn nhiều thời gian như vậy mà các cô gái vẫn chưa thành công. Xem tình hình, nếu mình không đến, nhiệm vụ thăng cấp đoàn lính thuê lần này rất có thể sẽ thất bại. Thạch Tuyên suy nghĩ một chút, vẫn đi đến bên cạnh Bạch Lam, cũng ngồi xuống. So với Bạch Lam, Thạch Tuyên cuối cùng vẫn cảm thấy nhiệm vụ là thứ yếu. Đối với ba cô gái đã cùng mình đi suốt từ rừng tân thủ, Thạch Tuyên luôn rất trân trọng. Hắn có thể vì Điền Mỹ Phượng mà không tiếc đại náo đoàn lính thuê sóng phượng, vì Bạch Lam, hắn cũng có thể làm vậy. "Chị Bạch, mấy hôm không gặp, chị trông tiểu tụy quá." Thạch Tuyên có chút thương cảm nói. Cười cười, Bạch Lam vén lọn tóc rủ bên má, đột nhiên cười khổ, "Xin lỗi, Thạch Tuyên, tôi không nên." Giọng nói đột nhiên nghẹn ngào không nói tiếp được, môi mím chặt lại. "Ha ha, không có gì phải xin lỗi cả, thực ra tôi còn có con bé Tuyết Linh, mọi người vẫn luôn rất nhớ chị Bạch. Nhưng mà, chị Bạch ở chiến sĩ Minh sống rất tốt, chúng tôi cũng không có lý do gì ép chị phải cùng tôi sống vô danh tiểu tốt cả. Đừng nói nữa, được không?" Bạch Lam không nhịn được bật khóc, rồi lại mím chặt môi, trong mắt lệ hoa lấp lánh. Tôi biết tôi có lỗi với các người, tôi còn chém Mỹ Phượng một nhát, ngày đó tôi còn nghi ngờ cậu từ trước đến nay, tôi đều không biết thế nào mới là bạn bè thực sự, cho đến hôm nay." Khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng thất vọng, nàng lẩm bẩm cười khổ, "Hôm nay tôi gặp nguy hiểm, nhưng chiến sĩ Minh thì sao hử, Thủy Vô Thiên, anh hình. Ha ha, người anh trai ngày thường đối tốt với tôi không kể xiết, vậy mà lại không hó hé một tiếng, cứ dạng ngu. Còn những người ngày thường gọi tôi là chị hai thân mật như vậy, những người tôi coi là bạn tốt không một hai chịu giúp tôi, ha ha, chỉ có cậu, Thạch Tuyên tôi thật ngốc, tôi, Bạch Lam ha ha." Đột nhiên, Bạch Lam nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, nói, "Thạch Tuyên, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Phương Đại Ngọc kia là phó đoàn trưởng của tử thần, cậu chọc vào cô ta, cậu không sợ mất mạng sao? Hay là nói, dù mất mạng cậu cũng phải giúp tôi?" Thạch Tuyên sững sờ nói, "Chị Bạch, chị sao vậy? Mọi người vẫn luôn là bạn bè mà, ngày đó ở rừng Tân Thủ, tôi gặp phải con sơn kê vương kia, suýt nữa mất mạng, không phải cũng là trị cứu tôi sao? Bạch Lam cười lạnh lùng, sự tàn nhẫn vô tình của chiến sĩ Minh và sự giúp đỡ của Thạch Tuyên khiến tinh thần nàng bây giờ đang ở trong trạng thái cực kỳ bất ổn. Nàng nói, lúc đó chỉ là tiện tay mà thôi, bất kể là ai, tôi cũng sẽ làm như vậy, mà bản thân tôi cũng không có tổn thất gì. Nhưng hôm nay thì khác, cậu là đang cược cả tính mạng để cứu tôi. Thạch Tuyên, cậu nói đi, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tôi đã rời khỏi các người rồi, không còn là bạn bè của các người nữa, thậm chí ngày đó tôi còn cho rằng cậu đã giết Lệ Đại Dũng, cậu phải hận tôi mới đúng, tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu có mục đích gì? Thạch Tuyên cười khổ, chị Bạch, chị bình tĩnh một chút, không phức tạp như chị nghĩ đâu, cứu chị nhất định phải có mục đích gì sao? Bạch Lam cười lạnh hai tiếng, nói, đàn ông, trong xương cốt không có một ai tốt cả, tôi chưa bao giờ tin, một người đàn ông sẽ không có mục đích gì mà lại liều mạng đi cứu người khác. Tôi hiểu rồi, Thạch Tuyên, cậu nhất định là đã yêu tôi rồi, ha ha. Thạch Tuyên ngớ người, cười khổ không ngớt, chị Bạch, chị nói đi đâu vậy? Ha ha, nếu không phải yêu tôi, vậy là có ý đồ không trong sáng với tôi, ngoài cái này ra, tôi không nghĩ ra được cậu còn lý do gì để cứu một người phụ nữ đối xử với cậu như tôi. Tôi tự biết mình không xấu, dáng người cũng không tệ, Thạch Tuyên, cậu có suy nghĩ khác với tôi phải không? Ha ha. Bạch Lam vén mái tóc dài, đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Thạch Tuyên giật mình nói, chị Bạch, chị làm gì vậy? Hắn thấy Bạch Lam nhanh chóng cởi áo khoác của mình. Dáng người của Bạch Lam tự nhiên là vô cùng gợi cảm nóng bỏng, áo khoác vừa cởi ra, bộ ngực cao vút trắng nõn lập tức lộ ra, dưới sự bó chặt của áo ngực, khe ngực sâu hoắm hiện ra, sức quyến rũ đó tuyệt đối là chí mạng. Vừa cởi áo vừa mỉm cười, làm gì ạ? Thỏa mãn suy nghĩ trong lòng cậu chứ sao, không phải cậu cứu tôi là vì cái này sao? Nếu đã vậy, để báo đáp, hôm nay tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cậu. Thạch Tuyên giận dữ nói, chị Bạch. Thấy nàng lại bắt đầu cởi quần, hắn cuối cùng không nhịn được mà nắm lấy hai tay nàng, không cho nàng làm bậy, quát, chị Bạch, chị tỉnh táo lại đi, chị nghe tôi nói, tôi cứu chị, chỉ vì tôi coi chị là bạn bè, là chị gái của mình, không có suy nghĩ gì khác, chị Bạch, chị biết chưa? Bạch Lam bị hắn nắm chặt cổ tay, không khỏi đau đớn kêu lên, cậu làm tôi đau. Thạch Tuyên vội vàng buông tay, không ngờ Bạch Lam đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy hắn, cả người lao vào lòng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh hãi, vội nói, chị Bạch. Theo phản xạ đưa tay ra đẩy, đột nhiên cảm thấy không đúng, cúi đầu mới kinh ngạc phát hiện trong lúc hoảng loạn, tay mình đang đẩy vào chiếc áo ngực cao vút như muốn nứt ra của Bạch Lam.